Chương 108, đại não kho chứa đồ, U Huyền Linh cảnh bí mật. Chương 108, đại não kho chứa đồ, U Huyền Linh cảnh bí mật. Lăng Y Ly Sơn đến cùng vẫn là không có muốn tới tiền, tay liền bị Lâu Tiểu Liên băng lánh tay nhỏ nắm chặt, sau đó kéo xuống. Lăng ca, ngươi không nên ồn ào. Lâu Tiểu Liên đối Lăng Y Ly Sơn có chút bất đắc dĩ mở miệng, sau đó lại quay đầu đối với thủ thôn Quỷ Tiểu Sơn nói, thủ thôn nhân gia gia ngươi cũng là, mỗi lần Lăng ca hỏi ít chuyện đều muốn tiền, còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Thủ thôn Quỷ, hắn làm sao cảm giác áo đông nhỏ có chút hở. Nhìn thấy Lâu Tiểu Liên giáo huấn thủ thôn Quỷ, Lăng Y Ly Sơn thì là vui thấy nơi này, còn trốn ở Lâu Tiểu Liên phía sau sông thủ thôn Quỷ giống hải báo một dạng vỗ cái bụng. Bộ dáng cực kỳ cần ăn đòn, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, lao đăng, ta quỷ hỏa dừng ở cái nào. Cũng không có làm ầm ĩ thật lâu, chủ đề lại lần nữa về tới tiệm quan tài bên trên. Lao ra quỷ, ta vừa mới xác thực đi tiệm quan tài, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lăng Y Ly Sơn nói xong câu đó đằng sau, lại bổ sung một câu, đúng rồi, ta hiện tại không có mấy cái quỷ đồng tiền, ngươi nếu là lại tìm ta mớn, ta cũng chỉ có thể tìm Tiểu Liên mượn. Đối. Ra ra nếu như ngươi tìm Lăng ca đòi tiền lời nói, ta tới cấp cho. Thu hận đã giải, lại thêm mấy ngày nay sớm chiều ở chung, Lâu Tiểu Liên vốn trong lòng thiếu thốn một khối đã bị Lăng Y Ly Sơn không chút nào phân rõ phải trái xông vào, một người một quỷ quan hệ vô cùng tốt. Thủ thôn quỷ nghe vậy thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác đem Lâu Tiểu Liên giao cho Lăng Y Ly Sơn trong tay là một bức cờ dở, lúc này mới mấy ngày liền bị làm hư. Cố nén đưa tay xúc động, thủ thôn quỷ u mở miệng nói, tiệm quan tài lai lịch lớn, thậm chí liên quan đến cái này linh cảnh bản chất nhất bí mật cùng quy tắc, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, cho nên ta liền chọn trọng điểm nói. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, tiểu tử ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì mỗi người linh hồn đều chỉ giá trị một viên quỷ đồng tiền sao? Vô luận đối phương cảnh giới cỡ nào đều là giống nhau. Lăng Y Di Sơn nghe vậy nhịn không được liếc mắt, hắn biết trái trứng, sao có thể phải hỏi để đến trả lời vấn đề đâu? Chẳng lẽ đối phương cần không phải thần thức cường độ, mà là trong linh hồn thứ nào đó đến tính toán? Mà vật này mỗi người, mỗi cái cảnh giới đều là giống nhau. Lăng Y Di Sơn cấp ra chính mình suy đoán, đối phương vấn đề này lúc trước hắn vậy suy nghĩ qua, nhưng một người chỉ có thể đoán mò cũng không chiếm được giải đáp, hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút linh quang, rất gần. Thủ thôn quỷ nghe được Lăng Y Di Sơn trả lời, lông mày nhíu lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó hắn tiếp tục nói, trong miệng ngươi vật kia tên là linh trí, mà nó cùng thần thức kết hợp với nhau liền xưng là thần trí. Cùng có thể không ngừng tăng lên thần thức khác biệt, linh trí chính là mỗi người trời sinh cố định, nó đại biểu cho người bản chất nhất tư duy hình thức, đại biểu cho người sức sáng tạo. Thủ thôn quỷ nghĩ cảm thấy mình lấy một thí dụ tương đối tốt, sau đó có chút không xác định mở miệng nói, ta nhớ được các ngươi kẻ ngoại lai có một cái gọi là trí tuệ nhân tạo đồ vật đúng không? Lăng Y Di Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói thật từ đối phương trong miệng nghe được như thế tân triều tử, vẫn rất tương phản. Trí tuệ nhân tạo sức tính toán người đại biểu thần thức, vô luận nó xử lý tốc độ có bao nhanh, cuối cùng chỉ có thể chỉnh hợp hiện hữu tình báo, mà không cách nào làm đến chân chính suy nghĩ. Một bước này khiếm khuyết chính là linh trí, mà linh trí mới là quỷ đồng tiền chân chính nguyên vật liệu, bởi vậy mỗi người mới có thể hình thành một viên quỷ đồng tiền. Sau khi nói xong, thủ thôn quỷ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, đương nhiên, đây là chúng ta một đám lao quỷ thảo luận ra kết quả, còn có một loại khác phỏng đoán. Đó chính là vị kia thu thập quỷ đồng tiền tồn tại không gì sánh được cường đại, mà tất cả mọi người tại hắn xem ra đều là một cái giá, đều là sâu kiến. Ngươi có khuynh hướng loại nào phỏng đoán? Lăng Y Di Sơn còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe được thủ thôn quỷ đột nhiên tra hỏi, nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói ta có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì lời như vậy, linh cảnh bên trong phần lớn quỷ vật không có thần trí cũng liền nói thông được bởi vì linh trí của bọn nó sớm đã bị tồn tại thần bí kia rút đi. Mà lại sâu một bước suy đoán, chỉ sợ những này không có thần trí quỷ vật đã sớm thành tồn tại thần bí công cụ, hỗ trợ thu thập quỷ đồng tiền. Khó trách cái này linh cảnh bên trong quỷ vật mang không đi ra. Lăng Y Di Sơn đột nhiên có hiểu ra cảm giác, nhưng hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bị thủ thôn bị đưa tay ngăn lại, ra hiệu hắn không cần tiếp tục nói nữa. Ngươi có thể nghĩ đến một bước này là đủ rồi, chuyện kế tiếp không thể nhiều lời. Thủ thôn quỷ đối Lăng Y Di Sơn càng phát ra thưởng thức, tiểu tử này mặc dù thói hư tật xấu một đồng lớn, nhưng xác thực quỷ tinh Lâu Tiểu Liên theo hắn ngược lại cũng không sợ ăn thiệt thòi. Như vậy vấn đề trở lại tiệm quan tài. Cùng đại bộ phận lệ thuộc vào cường đại quỷ vật cửa hàng khác biệt, tiệm quan tài phía sau chân chính lao bản là hắn, ngươi đoán trong quan tài những thi thể này là ở đâu ra? Thủ thôn quỷ biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, những cái kia đều là hắn đổ vật, nơi phát ra không rõ, trong đó chỉ có một phần nhỏ là tiệm quan tài lao quỷ thu thập, mà trong quan tài chỉ có thi thể, không có linh hồn, muốn thu hoạch liền muốn dùng quỷ đồng tiền trao đổi. Mà sở dĩ mỗi cái quan tài đều là một cái giá tiền, cũng là hắn quy tắc. Lăng Y Di Sơn nghe xong lập tức vui vẻ, sau đó nói bừa, sẽ không phải hắn vậy thần trí mơ hồ, cho nên lười nhắc muốn, thế là tất cả quan tài đều bán một cái giá đi. A, ngươi làm sao không cười a? Ngươi đừng như vậy nhìn ta a. Ta sợ sệt. Nghe được Lăng Y Di Sơn trò đùa nói, thủ thôn quỷ biểu lộ lại càng nghiêm túc, ánh mắt thăm thẳm, thấy Lăng Y Di Sơn trong lòng hoảng sợ. Hỏng, gặp được đại náo ký tôn sự. Vừa nghĩ tới có cái tồn tại kinh khủng một mực dòm ngó tất cả mọi người đầu óc, hắn cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Mang theo Tiểu Liên cùng Tiểu U đi thôi, các nàng là đặc thủ. Thủ thôn quỷ sờ lên Lâu Tiểu Liên đầu, âm trầm khuôn mặt kinh khủng bên trên vậy kéo ra một cái nụ cười ôn nhu. Đem cháu gái giao phó cho ta, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Lăng Y Di Sơn vô vô bộ ngực, một mặt đắc ý, về sau các nàng sẽ không lại bị người khi dễ, sẽ chỉ đi theo ta khi dễ người khác. Thủ thôn nhân ra ra, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Lâu Tiểu Liên ngữ khí không thôi hỏi, nàng tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau chỉ nghe đã hiểu đại khái, chỉ biết là nơi này là một chỗ hiểm địa, rất nguy hiểm. Tiểu Liên, gia gia còn có sự tình của riêng mình. Thủ thôn quỷ nhìn đối phương cái này một bộ lo lắng bộ dáng, trong lòng hơi ấm, tiếp tục mở miệng nói kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, trong một đoạn thời gian rất dài, gia gia đều là an toàn. Đúng lúc này, thủ thôn quỷ con mắt đột nhiên hiện lên một tia u quang, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, phía sau ngươi tựa hồ có chút ít cái đuôi, cần ta hỗ trợ sao? Lão gia quỷ ngươi đoán chừng cũng không tốt ra tay đi, ta tự mình tới xử lý liền tốt. Lăng Y Di Sơn khoát tay áo, biểu lộ cực kỳ thoải mái mà mở miệng nói. Nhìn thấy Lăng Y Di Sơn bộ này tự tin biểu lộ, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh Lăng Y Di Sơn liền mang theo Lưu Luyến không rời lâu Tiểu Liên rời đi. Nhìn xem Lăng Y Di Sơn bóng lưng một hồi lâu, thủ thôn quỷ lúc này mới lảo đảo hướng lấy quỷ thị bên trong một chỗ đi đến. Mà mục tiêu chính là quỷ thương trước đó mượn binh cửa hàng kia. Một lát sau, thủ thôn quỷ sắc mặt âm trầm rời đi, hắn muốn tìm con quỷ kia bị người mượn đi. Mưa gió nổi lên a. Âm thầm cảm khái một câu sau, thủ thôn quỷ liền chậm rãi rời đi. Mà lúc này, bị ép khô túi tiền Lăng Y Di Sơn không chút do dự rời đi quỷ thị, mà ở phía sau hắn đi theo Ô Ương Ương một đám Huyền Quan Sơn môn người. Giờ phút này bọn hắn đều là ma quyền sát trưởng muốn giết chết cái này xuất sinh. Lăng Y Di Sơn, nguy. Chương 109, Lăng Y Sơn độc môn cạm bẫy nhỏ, xích quỷ tay cụt. Chương 109, Lăng Y Sơn độc môn cạm bẫy nhỏ, xích quỷ tay cụt. Hắc, quái sự, tiểu tử kia đi đâu? Hắc Đao cung phụng thu hồi chính mình triển khai thần thức, kinh nghi bất định. Vừa ra quỷ thị bọn hắn liền chuẩn bị động thủ, kết quả tiểu tử kia vậy mà trực tiếp không có, đơn giản chính là như thấy quỷ. Quỷ gặp quỷ. Không rõ ràng, có lẽ là tiểu tử kia có cái gì đặc thù ẩn nấp pháp môn. Xích quỷ cung phụng nói ra chính mình phỏng đoán, sau đó lời nói xoay chuyển nói ra, bất quá cũng không phải là không có cách nào. Sau đó xích quỷ cung phụng đống nhiên bộc phát ra cường hãn màu đỏ quỷ khí, như biển máu bình thường khuyết tán mà ra. Vô số cây cối tại những quỷ khí này ăn mòn bên dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Vô luận mạnh hơn ẩn nấp pháp môn chỉ cần bị đánh đến liền khẳng định sẽ hiện thân, xích quỷ cung phụng liền định dùng lấy phạm vi lớn pháp thuật bức đối phương đi ra. T, lão quỷ này đầu óc có thể a? Lăng Y Di Sơn nhìn thấy đối phương cách làm âm thầm liễu lơi, này cũng đúng là cái biện pháp. Bất quá pháp này tuy tốt, nhưng hắn hay là tính sai một chút. Đó chính là đánh giá quá thấp Lăng Y Di Sơn hồn thiên âm gian trình độ. Lúc này Lăng Y Di Sơn chính đại lắc xếp đặt đứng tại Huyền Quan Sơn trong đám người ở giữa, thậm chí ngay tại xích quỷ cung phụng phía sau. Bởi vậy công kích của đối phương nhất định là phí công. Xích quỷ, xem ra ngươi tính sai, xem ra đối phương không phải sử dụng cái gì ẩn nấp pháp môn, mà là sử dụng đột thuật, giờ phút này đoán chừng sớm chạy. Mắt thấy xích quỷ cung phụng công kích nửa ngày không thu hoạch được gì, Hắc Đao cung phụng ngự khí cũng có chút bất đắc dĩ. Xích quỷ cung phụng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lườm Hắc Đao cung phụng một chút, sau đó quay đầu bước đi. Hiện tại chúng ta làm gì? Hắc Đao cung phụng bình thường đều là đi theo xích quỷ cung phụng làm việc, người ở bên ngoài xem ra hai người bọn hắn quan hệ không ít, nhưng chỉ có hai người bọn họ tự mình biết, đơn thuần chính là Hắc Đao cung phụng không thích động não. Đương nhiên là làm ngươi am hiểu nhất sự tình. Ý của ngươi là giết người? Xích quỷ cung phụng cũng không phải là không quả quyết người, nếu bởi không kịp Lăng Y Lìa Sơn, như vậy thì trở về ban đầu mục tiêu, nhóm người mình đem kim quan rút ra. Mà vì này bọn hắn cần càng nhiều quỷ đồng tiền. Cũng may nơi này là quỷ thị, có là người vô đạo đưa quỷ đồng tiền tới. Hắc, được rồi. Hắc Đao cung phụng nết miệng cười một tiếng, nàng đợi câu nói này rất lâu. Ba vị cung phụng mỗi người quản lý chức vụ của mình, Độc Tiềm cung phụng trung thành nhất, tính cách vậy ổn trọng nhất, Xích quỷ cung phụng đầu óc sống, mà nàng Hắc Đao cung phụng tối năng đả. Một thanh đen kịt cốt đao xuất hiện ở trong tay nàng, cách đó không xa một vị người vô đạo vừa bay tới, nàng liền trực tiếp bổ ra một đạo đen kịt đao khí, trong nháy mắt đem nó một phân thành hai, đằng sau môn nhân lập tức chạy tới, từ đối phương tàn phá trong thi thể đem túi chứa vật lục soát trở về, cung cung kính kính nâng đến trước mặt nàng. Cho xích quỷ, ta mặc kệ tiền. Hắc Đao cung phụng cũng không có đưa tay tiếp nhận túi chứa vật, tại để lại một câu nói sau, liền lần nữa liền xông ra ngoài, nhắm chuẩn vị kế tiếp người bị hại. Lăng Y Di Sơn thấy cảnh này, trong lòng lập tức có chủ ý à, người này lại có hai cái túi chứa vật. Ngay tại nhặt túi chứa vật một vị đệ tử nhìn thấy trên đất hai cái túi chứa vật, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Tại xác nhận chung quanh không ai chú ý mình đằng sau, hắn lặng lẽ dùng linh khí rời chút đất đem bên trong một cái túi chứa vật giấu đi, chuẩn bị đem mặt khác một cái túi chứa vật nộp lên. Ẩn nấp cho kỹ. Ân, giấu đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chỉ gặp xích quỷ cung phụng không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn, theo dõi hắn. Dù là mang theo mặt nạ, tên đệ tử này đều biết sắc mặt của đối phương khẳng định không tốt. Cung phụng, ta xích quỷ cung phụng cũng không có nghe hắn nói nhiều ý tứ, trực tiếp phất tay. Đối phương trong nháy mắt hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán. Xa xa một đám người thấy cảnh này, nhao nhao tắt trong lòng tiểu tâm tư. Giết gà dọa khỉ hiệu quả làm ra, xích quỷ cung phụng trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn thân là nguyên anh cảnh quỷ tu, đám đệ tử này nhất cử nhất động tự nhiên không gạt được hắn. Xích quỷ cung phụng đưa tay đối với cái kia chôn dưới đất túi chứa vật cách không một chảo, người sau liền bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Thần sắc của hắn hứng hở, nhưng rất nhanh liền bỏ ra đại giới. Một cỗ kinh khủng độc tố từ trên túi chứa vật thuận cánh tay hướng về trong cơ thể hắn đánh tới. Đây là cổ độc. Xích quỷ cung phụng quá sợ hãi, thân là Huyền Quan Sơn cung phụng, mặc dù tại sâu độc bên trên tu luyện không kịp độc thiểm cung phụng, nhưng cũng coi là có chút tạo nghệ, lập tức nhận ra được. Hắn không chút do dự, trực tiếp lấy tay làm đao, đem cánh tay của mình toàn bộ cắt xuống. Cánh tay rơi trên mặt đất trong nháy mắt rất nhanh liền biến thành một đám nước mủ. Thật là lợi hại cổ độc, vậy mà có thể đem nguyên anh cảnh tu sĩ pháp thân ăn mòn đến tình trạng như thế. Xích quỷ cung phụng bưng bít lấy trên cánh tay mình vết cắt, ánh mắt thâm trầm, có thể làm được việc này khẳng định là tiểu tử kia. Tại trên túi chứa vật bôi độc làm mấy dập, cái này xuất sinh cũng quá không có tố chất. Tất cả mọi người coi chừng, không nên tùy tiện nhặt trên đất túi chữ vật, trước dùng thử độc chuột bạch kiểm tra đo lường. Xích Quỷ cung phụng đối với trung quanh đệ tử truyền âm, ngữ khí ngưng trọng, nhưng vẫn là đã chậm, có không ít đệ tử nhặt lên cái kia dính đầy cổ độc túi chữ vật, bọn hắn không có Xích Quỷ cung phụng tu vi, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành nước mủ, tử thương hơn phân nửa. Sau đó hắn lại gọi về ngay tại đại khai sát giới hắc đao cung phụng, hai người cực kỳ cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Thấy cảnh này, Lang Y Di Sơn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Túi chữ vật kia tự nhiên là hắn lưu trên xuống đã thoa lên năm đuôi quỷ thủ bọ cạp kịch độc, bị hắn làm thành bảo dương quái, chỉ chờ người hữu duyên. Đối phương người đông thế mạnh, Lang Y Di Sơn cũng không muốn mạo hiểm, nhưng trực tiếp đi lại không phù hợp phong cách của hắn. Bây giờ giết không ít người, lại đoạn đi Xích Quỷ cung phụng một tay, Lang Y Di Sơn liền trực tiếp chuẩn đi. Chỉ còn lại Huyền Quan Sơn đám người còn tại cảnh giới, cùng không khí đánh cờ. Xích Quỷ, Hắc Đao, các ngươi đây là đang làm gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc áo gai, đầu đội hắc quan mặt nạ người đạp không mà đến, xúc địa thành thốn, một bước trăm dặm, đảo mắt liền đi tới Huyền Quan Sơn trước mặt mọi người. Chính là Quỷ Thương. Tại Lang Y Di Sơn rời đi quỷ thị đằng sau, Quỷ Thương đột nhiên cảm nhận được trên người đối phương năm ngón tay khô tâm chú, lúc này mới tới xem một chút, chỉ là không bao lâu loại cảm giác này liền gãy mất. Sau đó liền thấy nhà mình hai vị cung phụng, lúc này mới tới xem một chút tình huống. Tông chủ đại nhân, Xích Quỷ cung hắc đao hai vị cung phụng nhìn thấy người tới lập tức nửa quỳ xuống tới, ngựa khí cung kính mở miệng. Xích Quỷ, người thụ thương. Ai làm? Quỷ Thương ánh mắt trước tiên liền rơi vào Xích Quỷ trống rồng trên cánh tay, nguyên bản bình tĩnh ngựa khí đột nhiên lạnh xuống. Làm Huyền Quan Sơn tông chủ, hắn có một cái không tính ưu điểm, đó chính là bao che khuyết điểm, nhất là cái này ba cái hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cung phụng. Nghe được tông chủ quan tâm, Xích Quỷ cung phụng trong lòng hiện ra một dòng nước ấm, sau đó từ tiệm quan tài gặp được Lăng Y Ly Sơn bắt đầu, đem sự tình một năm một mười nói rõ. Phải không, vất vả. Quỷ Thương cũng không có bởi vì cung phụng thất bại mà trách phạt, trực tiếp mở miệng nói, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Vạn vật đều có duyên phận, các ngươi chỉ là số phận không đủ mà thôi, không cần để ý. Hắn biểu hiện được cực kỳ phẫn hệ, cho dù là cùng Hắc Quan bỏ lỡ cơ hội cũng không có gây nên hắn quá lớn tình cảm ba động. Sau đó Quỷ Thương cảm thụ một chút nơi đây cổ độc, sau một hồi lâu, mở miệng nói, năm đôi quỷ thủ bỏ cạn, Liêu Cựu sâu động, xem ra lần này là Long Quốc người bên kia. Huyền Cương linh cảnh nhiệm vụ thất bại người kia trồng năm ngón tay khô tâm chú, sau đó bị Liêu Cựu đưa vào đoạt ngưng thần dưỡng hồn thảo, dùng cái này đến giải chú. Rất nhanh Quỷ Thương liền đem Lăng Ý Di Sơn lai lịch đoán được không lệ mấy. Thật có lỗi à, Hắc Đao, ngưng thần dưỡng hồn thảo ta không có mua đến, hẳn là đều bị người kia mua đi. Cho tới ngưng thần dưỡng hồn thảo, Quỷ Thương lại đối một bên Hắc Đao cung phụng mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Không có chuyện gì, tông chủ. Hắc Đao cung phụng có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, nàng tu Quỷ Thương truyền xuống di hồn thuật, có thể tự do thay đổi thân thể, nhưng đối thần thức có hại, bởi vậy cần ngưng thần dưỡng hồn thảo bổ dưỡng. Đúng lúc này, Độc Thiềm cung phụng vậy xa xa bay tới. Chương 110, giải phẫu rất thành công, người bệnh rất không hài lòng. Chương 110, giải phẫu rất thành công, người bệnh rất không hài lòng nhìn thấy Quỷ Thương đằng sau, Độc Thiềm cung phụng trực tiếp bịch một chút quỳ xuống, kêu khóc nói tông chủ, ta có lỗi với ngươi. Không có việc gì, ngươi rút đến cái gì ta đều không trách ngươi, mệnh số mà thôi. Quỷ Thương nhẹ giọng an ủi Độc Thiềm cung phụng, sau đó lại có chút tò mò mở miệng nói, ngươi rút đến cái gì cho đại gia xem một chút đi. Độc Thiềm cung phụng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đem chính mình cuối cùng rút đến đồ vật móc ra. Đó là một viên đầu lâu. Khá quân a. Hắc Đao cung phụng gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Nhìn thấy bộ này khờ dạng, Đỏ Quỷ cung phụng thực sự nhịn không được, một bàn tay đập vào trên đầu của nàng, quát khẽ nói, khờ hạng, khẳng định nhìn quen mắt ta, cái này không đầu của ngươi sao? Trung quanh lập tức yên tĩnh. Quỷ Thương, cho dù là tâm tính như Quỷ Thương, lúc này đều có chút không kiểm được. Nhìn xem cơ hồ muốn quận thành một đoàn độc thiểm cung phụng, Quỷ Thương trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai tử rất trung thành nhưng vận khí này thật sự là quá kém. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng ở đây ba vị cung phụng. Khờ ngốc Hắc Đao, tay cụt Đỏ Quỷ, xui xẻo độc thiểm. Hắn đột nhiên cảm giác Huyền Quan Sơn tương lai một chút không nhìn thấy đầu. Tính toán, coi như lần này không tìm được tiệm quan tài đi. Quỷ Thương bình phục quyết tâm cảnh, sau đó tiếp tục nói, huống hồ chúng ta mục đích thực sự đã đạt thành. Sau đó nên đối Long Nha trại tuyên chiến. Nhật Nguyệt đi gấp, Lăng Y Di Sơn rốt cục tại Nguyên Dụ bộc phát ngày thứ 18 đến Long Nha trại. Long Nha trại làm Long Quốc tại Vũ Huyền Linh cảnh bên trong duy nhất phía quan phương tổ chức, phòng thủ nghiêm mật, toàn bộ chính là một pháo đài. Long Quốc phía quan phương nắm giữ linh cảnh cửa vào cũng không ổn định, tiến vào thời điểm hội ngẫu nhiên đưa lên, mà muốn trở lại Long Quốc đồng dạng khó khăn trùng điệp, chỉ có Long Nha trại nơi này mới có thể chuẩn xác trở lại tiến vào lúc lối vào. Lăng học đệ, lối vào, Lâm Vãn Tình sớm liền chờ tại nơi đó, nhìn thấy Lăng Y Di Sơn sau lập tức có chút ngạc nhiên hô. Tại hoàn thành tiêu viện trường ủy thác chuyển phát nhanh nhiệm vụ sau, nàng hơn 10 ngày một mực không hề rời đi. Mắt thấy là phải đến Lăng Y Di Sơn tử kỳ nàng càng là lo lắng, cũng may hiện tại rốt cục trở về. Ngưng thần dưỡng hồn thảo mua đến sao? Lâm Vãn Tình mở miệng đối Lăng Y Di Sơn hỏi. Ó mà ca chi. Lăng Y Di Sơn dựng lên một cái ok thủ thế, biểu lộ đắc ý sau đó còn không đợi hắn đứng vững, Lâm Vãn Tình trực tiếp lôi kéo hắn hướng bên trong chạy, lộ ra vội vã không nhịn nổi, nhanh, Liêu Cửu tiền bối đã sớm chờ, nhất định phải nhanh giải phẫu. Còn không có 2 ngày thôi. Lăng Y Di Sơn nhìn thấy đối phương cái này một bộ ngạc nhiên dáng vẻ, tức giận nói, giải phẫu thời gian bị ngươi coi sai sót xóa. Giải phẫu mấy ngày? Đoàn Tiến nói là 1 ngày rưỡi. Lăng Y Di Sơn, bất nhi, như thế cực hạn. Thái Khanh nhanh chóng dẫn đường. Chấm nếu không chết, phong ngươi làm thái tử. Lăng Y Di Sơn vội vàng thúc giục, Lâm Vãn Tình gật gật đầu, sau đó vậy không nói nhảm, trực tiếp cho Lăng Y Di Sơn đến cái ôm công chúa, bước chân nhanh chóng. Những ngày này gác cổng vậy cùng Lâm Vãn Tình thân quen, mà lại Liêu Cựu vậy bắt chuyện qua, bởi vậy cũng không có ngăn đón hai người. Rất nhanh hai người liền sôi động địa sát đến Liêu Cựu phòng thí nghiệm. Liêu bác sĩ, nhanh mau cứu hải tử. Lâm Vãn Tình ôm Lăng Y Di Sơn chỉ có thể một cước đá văng cửa lớn, ngựa khí lo lắng hô. Lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí cho bình dược tề dán lên nhãn hiệu Liêu Cựu nhìn thấy hai người bộ này tạo hình, cũng là giật nảy mình, híp híp mắt đều là mở ra một tia. Tay run một cái, một bình dược tề nhãn hiệu vị trí sai lệch một chút, lập tức để hắn một trận kêu rên. Gấp gáp như vậy sao? Thời gian không còn sớm sao? Liêu Cựu khắp khuôn mặt là không hiểu, đồng thời xen lẫn một chút nộ khí. A, thế nhưng là giải phẫu thời gian không phải tốn một ngày rưỡi sao? Lăng Y Di Sơn đồng dạng một mặt một bước. Nhưng là cắt bỏ nguyền rủa thời gian chỉ cần nửa giờ, còn lại chính là khâu lại thời gian a. Cắt bỏ chỉ cần nửa giờ, khâu lại muốn một ngày rưỡi. Không có va tốt ta không được cắt chỉ một lần nữa khe hở a. Cái đồ chơi này độ chính xác yêu cầu cao như vậy. Lăng Y Di Sơn nghe vậy nổi lòng tôn kính, một mặt chân thành, sau đó vung tay lên nói ra, Liêu tiền bối, là ta trách oan ngươi ngươi vậy mà như thế phụ trách, quả thật y giới chi quang. Sau đó ta cho ngươi đưa mặt cờ thưởng. Thế thì không có, chỉ là khe hở xấu cá nhân ta chịu không được. Lăng Y Di Sơn, thì ra ngươi là tại ta thần thức bên trên thêu hoa đâu. Ngươi nhỏ cờ thưởng không có. Hắn suy nghĩ thần thức cái đồ chơi này lúc đầu cũng không nhìn thấy à, còn quan tâm xấu không xấu tựa như là nhị đệ vòng cắt giải phẫu, tùy tiện khe hở không phải sao. Nhưng trọng độ bệnh ép buộc Liễu Cửu coi trọng chính là một cái đã tốt muốn tốt hơn, phân bên trên khắc hoa, cho dù là khâu lại tuyến vậy gắng đạt tới hoàn mỹ. Nghe được Liễu Cửu lời nói, Lăng Y Di Sơn trầm mặc, sau đó hai người đều là đem ánh mắt nhìn về hướng Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình trên khuôn mặt lúc này tràn đầy xấu hổ, hiển nhiên là nàng quan tâm sẽ bị loạn, náo động lên ô long. Nàng liền tranh thủ Lăng Y Di Sơn đặt lên giường, sau đó nhanh chóng đào tẩu. Bất quá vừa vặn, thiết bị vừa mới chuẩn bị tốt, có thể trực tiếp bắt đầu. Vừa nghĩ tới thời gian vậy mà như thế kín kẽ, Liễu Cửu trong lòng lại hiện ra một trận thoải mái cảm giác. Nguyên bản bởi vì nhãn hiệu dán lệch ra buồn khổ cũng khá rất nhiều. Liêu Cửu sau khi nói xong đối với Lăng Y Di Sơn đưa tay, người sau cũng là hiểu ngay lập tức, đem trong túi chữ vật hai gốc ngưng thần dưỡng hồn thảo đưa cho đối phương, một phần dùng riêng, một phần khác là cho Đoàn Tiến. Rất nhanh Lăng Y Di Sơn liền bị dẫn tới vô âm phòng giải phẫu, bởi vì quá trình giải phẫu sẽ đem thần thức rút ra, nếu như phòng giải phẫu tồn tại âm khí có thể sẽ tạo thành thần thức ô nhiễm. Sau đó bởi vì sẽ đối với thần thức tiến hành cắt chém, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi có cần hay không gây tê? Liêu Cửu cẩn thận mặc được chế ngự, sau đó đối với nằm ở trên bàn giải phẫu Lăng Y Di Sơn mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lăng Y Di Sơn cười ngạo nghễ. Hắn đường đường bối lợi Á Đại Vương chẳng lẽ còn sợ đau nhức? Toàn tê dại, tạ ơn. Đúng vậy, rất sợ. Liêu Cửu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó từ một bên trên bàn móc ra một thanh truy nhỏ. Lăng Y Di Sơn con ngươi lập tức co rụt lại, vội vàng nói, các loại, nhưng còn không đợi hắn nói xong, Liêu Cửu liền trực tiếp một cái búa đập vào trên gãy của hắn, động tác nước chảy mây trôi cực kỳ thuần thục. Lăng Y Di Sơn trước mắt nhất thời tối sầm lại, sau đó hai chân đạp một cái, lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ. Sau đó Liêu Cửu đối với Lăng Y Di Sơn lăng không một chảo, liền muốn đem hắn thần thức rút ra. A, kéo không động. Lăng Y Di Sơn chỗ mi tâm, một đóa bạch liên đột nhiên xuất hiện, bảo hộ lấy thần thức của hắn. Tiểu gia hỏa thu hoạch không ít ta. Liêu Cửu cười cười, sau đó trong tay lực đạo tăng lớn, trung quy là hóa thần cảnh. Lăng Y Di Sơn mặc dù có chấn hồn huyền liên hoa, nhưng vậy chống cự không được đối phương. Một đại đoàn có bóng người mơ hồ hơi mở thần thức bị rút ra, mà tại thần thức nơi trái tim trung tâm, rõ ràng có một đoàn bóng đen, tựa như là một cái mông lung quỷ chảo nắm chặt Lăng Y Di Sơn trái tim, quỷ chảo ngón út còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã không xa. Thần thức cường độ đã đạt đến kết đan cảnh bình quân trình độ, không sai. Đối phương thần thức cường độ mạnh như thế, hắn cũng có thể yên tâm thi triển thủ đoạn. Rất nhanh trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh lóe hàn quang dao giải phẫu, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng đây là một thanh nhằm vào thần thức linh bảo, xem như hắn áp đáy hòm đồ tốt. Tại hắn tinh xảo kỹ nghệ bên dưới, rất nhanh cái quỷ chảo kia liên đới một đoàn nhỏ thần thức liền bị hoàn mỹ cắt xuống. Nguyên rủa ly thể, lấy Liêu Cửu thủ đoạn tự nhiên nhẹ nhõm nắm, rất nhanh liền thanh trừ sạch sẽ. Đem còn lại thần thức đặt ở đặt chế trong thùng sau, Liêu Cửu lại bắt đầu khâu lại. Mà trong khoảng thời gian này đặc biệt dài dằng dặc, cũng may hắn hôm nay xúc cảm không sai, chưa từng xuất hiện cần cắt chỉ tình huống. Cuối cùng hắn lấy ra bao hàm ngưng thần dưỡng hồn thảo dược lực thuốc thử, tới cho đến Lăng Y Di Sơn thần thức bên trên. Nhờ vào Liêu Cửu cái kia gần như bệnh tâm thần hoàn mỹ chủ nghĩa, nguyên bản thiếu thốn thần thức tại dược lực tác dụng dưới rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí bởi vì lần này sự kiện, Lăng Y Di Sơn tái tạo sau thần thức trở nên cứng cáp hơn, tương lai đối với thần thức vận dụng vậy rất có ích lợi. Đem Lăng Y Di Sơn thần thức nút sau khi trở về, Liêu Cửu liền trực tiếp đem hắn ôm đến phía ngoài phổ thông trên giường bệnh. Lúc này đối phương còn không có từ gây tê bên trong tỉnh lại. Sau đó Liêu Cửu vậy không nghỉ ngơi, vội vã không nhịn nổi thông chi Đoàn Tiến nhanh lên tới. Đối mặt đại họa tâm phúc của mình, hắn liền một giây đồng hồ cũng chờ không được. Chương 111, Thiên Đồng Tử ánh sáng mặt trời huyền xà, ngự yêu pháp môn chương 111, Thiên Đồng Tử ánh sáng mặt trời huyền xà, ngự yêu pháp môn tê, ta nhỏ sọ não. Lang băm. Trên giường bệnh Lăng Y Di Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó trên đầu đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói, hắn rũi tay lần mò, phát hiện trên đầu lên cái bao lớn, lập tức đau đến một trận nhè răng trợn mắt. Người đã tỉnh. Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn bên người vang lên có chút thanh âm thanh lãnh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy sát vách trên giường bệnh Đoàn Thiến, lúc này đối phương đã tiếp nhận Liễu Cửu trị liệu, chữa trị nguyên bản không chọn bệnh thần thức. Thần thức khôi phục được thế nào? Đoàn Thiến mở miệng hỏi. Lăng Y Di Sơn đầu tiên là giơ tay lên, phát hiện nguyên bản quấn quanh ở trên ngón tay quỷ dị hoa văn đã hoàn toàn biến mất, mà tại hắn cảm thụ thần thức đằng sau, phát hiện thần thức đã hoàn toàn chữa trị, thậm chí so dị vãng càng kinh. Ta siêu, thần y đi. Lăng Y Di Sơn lập tức tốc độ ánh sáng trở mặt, thấy một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Đoàn Thiến thẳng lắc đầu. Mà một màn này cũng bị Lăng Y Di Sơn xem ở trong mắt, đối phương so với bắt đầu thấy thời điểm đã rõ ràng xuất hiện chuyển nhân công xu thế. Lăng Y Di Sơn, tạ ơn. Không còn cần đối phương tra hỏi mới có thể cho ra đơn giản trả lời, hiện tại Đoàn Thiến đã từng bước tìm về nguyên bản thần trí, tính năng động chủ quan tăng lên rất nhiều. Nàng có thể khôi phục lại tình trạng như thế, may mắn mà có Lăng Y Di Sơn mang về ngưng thần dưỡng hồn thảo, mà lại thảo dược này cực kỳ chân quý, chắc hẳn đối phương nhất định đã trải qua khó có thể tưởng tượng của cảnh. Nghe được đối phương chủ động nói tạ ơn, Lăng Y Di Sơn nhếch miệng cười một tiếng, không hề lo lắng nói ra, không có việc gì, theo như nhu cầu, ta là có thù lao. Nhìn thấy Lăng Y Di Sơn dáng tươi cười, Đoàn Thiến tâm lý vậy dần dần trầm tĩnh lại, có chút vui vẻ. Nhưng biểu đạt vui vẻ cần mỉm cười, nàng trường kỳ mặt đơ, bộ mặt biểu lộ quản lý hiện tại còn chưa khôi phục lại. Nghĩ tới đây, nàng đưa tay phải ra trắng loăn ngón trỏ cùng ngón giữa, sau đó đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng bên trên đẩy. Một cái tuyệt mỹ mỉm cười nở rộ, tựa như là tuyết liên tràn ra, mà lại bởi vì vụng về động tác mang tới một chút hồn nhiên. Hộp số tự động biến hộp số tay. Thú vị nữ nhân. Lăng Y Di Sơn cho ra duyệt bình, sau đó lại nghĩ tới chính mình bác sĩ trưởng, thế là mở miệng hỏi, "Liêu bác sĩ đâu?" Đoàn Tiến không nói gì, mà là chỉ cách đó không xa một cái ghế làm việc. Liêu Cửu chính tê liệt ngã xuống ở phía trên, bởi vì là híp híp mắt Lăng Y Di Sơn không cách nào phán đoán đối phương có phải hay không ngủ thiếp đi, chỉ là thân thể khi thỉnh thoảng lại co rúm một chút, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ lẩm bẩm âm thanh. Nguyên bản góp nhặt áp lực một khi phóng thích, khóe miệng của hắn treo an tường mỉm cười, cả người trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, tựa như là muốn hòa tan một dạng. Tựa như là hoàn thành nhân sinh danh sách, đã chết cũng không tiếc, chuẩn bị quy thiên. Đúng rồi, Liêu bác sĩ nói năm ngón tay quỷ thủ bọ cạp hắn cầm trở lại, bất quá, hắn chuẩn bị cho ngươi mới cổ trùng làm cho này lần tù lao. Đoàn Tiến trung thành phát huy chính mình thân là truyền lời binh tác dụng. Lăng Y Di Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng có chút ít thất lạc. Hắn cùng Tiểu Ngũ phối hợp thân mật vô gian, một người một sâu độc ở giữa có tốt đẹp phản ứng hóa học, không nghĩ tới bây giờ đối phương vậy mà trở về nhà mẹ đẻ. Bất quá đối với này hắn sớm có đoán trước, dù sao Liễu Cửu bản chính là đem năm ngón tay quỷ thủ bọ cạp cho hắn mượn phòng thân. Huống hồ một cái có thể độc chết nguyên anh cảnh cổ vật giao cho Lăng Y Di Sơn một học sinh, tại linh cảnh bên trong khi dễ người vô đạo coi như xong, nếu là mang về Long Quốc xảy ra điều gì nhiễu loạn, hắn Liêu Cửu cũng chỉ có thể vứt bỏ bát sát, trốn xa U Huyền Linh cảnh trở thành một tên quang minh người vô đạo. Liêu bác sĩ nói năm đuôi quỷ thủ bọ cạp tinh thần có chút không tốt, ngươi có cái gì đầu mối sao? Nghe được Đoàn Tiến lời nói, Lăng Y Di Sơn nội tâm đột nhiên lộn bột một chút, vội vàng nghiêm mặt nói, có thể là linh cảnh bên trong chiến đấu quá thường xuyên, hài tử có chút tiêu hao đi, nhiều mua chút dinh dưỡng nhanh tuyến bổ một chút liền tốt. Lăng Y Di Sơn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận hắn lưu lại ước điểm năm đuôi quỷ thủ độc bọ cạp. Cũng không nhiều, đại khái độc lật mười mấy nguyên anh cảnh tu sĩ số lượng. Nếu như là Liêu Cửu nhất định có thể xem thấu Lăng Y Di Sơn tiểu tâm tư. Nhưng Đoàn Tiến không biết, ngược lại là làm như có thật gật gật đầu, đối phương quả nhiên như nàng nghĩ là đã trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới đưa cái này dược liệu quý giá đưa đến trên tay mình. Phần ân tình này không khác tái tạo, căn bản trả không hết. Đoàn Tiến chỉ có thể âm thầm ghi ở trong lòng, tùy thời báo đáp. Sau đó Đoàn Tiến cho Lăng Y Di Sơn đưa qua một bàn tay đại thông thể đèn kịt rổ nhỏ, mở miệng nói, đây là vạn cổ đúng, cùng ngựa yêu tu sĩ ngựa yêu ấm không sai biệt lắm, nội bộ không gian cực lớn, có thể chứa vật sống, chuyên môn dùng để thu nhận các loại cổ vật. Khi Lăng Y Di Sơn tiếp nhận vạn cổ đúng đằng sau, một đầu màu đen tiểu xà từ đó bò lên đi ra, sau đó thuận cánh tay một đường hướng lên, bò tới Lăng Y Di Sơn gương mặt chỗ, rồi ra lưỡi rắn liếm liếm Lăng Y Di Sơn mặt, cực thông linh tính. Đây là Liêu bác sĩ cùng phụ thân ta vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, chuyên môn vì ngươi chọn lựa sâu độc, hoặc là nói là yêu thú. Lăng Y Di Sơn đem ánh mắt nhìn về hướng cái này tiểu xà. Tiểu xà toàn thân đen kịt, con mắt là xinh đẹp rực rỡ màu vàng, quỷ dị nhất chính là đối phương chỉ có một viên độc nhãn, dọc tại mi tâm, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cũng không khiến người sợ hãi, ngược lại nhìn qua có chút linh lung đáng yêu. Mà lại cái này tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, Lăng Y Di Sơn cảm giác có chút thoải mái. Đây là ngày đồng tử ánh sáng mặt trời huyền rắn, lấy độc vật làm thức ăn, có thể thông qua con mắt phóng thích huyền quang, chiếu xạ người đều là sẽ trúng độc, chính là thượng cổ dị trùng, hiện tại mặc dù chỉ có chút cơ cảnh, nhưng sau trưởng thành liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Lăng Y Di Sơn nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, trưởng thành liền có thể bước vào hóa thần cảnh, hiển nhiên tiểu xà này căn nguyên cực kỳ bất phàm. Đây là ngự yêu, từ nhập dạ dày đến đi ra ngoài là phụ thân ta biên soạn tài liệu rằng dạy, trong đó có rất nhiều bồi dưỡng yêu thú cần rõ ràng chú ý hàng ngũ. Trong đó vậy có ngự yêu pháp môn, mặc dù kết đan cảnh mới có thể học tập, nhưng Liêu bác sĩ nói ngươi thần thức không có vấn đề, có thể sớm luyện một chút. Cái gì gọi là nhập dạ dày đến đi ra ngoài? Lăng Y Di Sơn tiếp nhận đối phương đưa tới một bản thư tịch thật dày, lật ra tờ thứ nhất liền thấy. Xin đừng nên đem chính mình ẩm thực thói quen áp đặt tại yêu thú trên thân, nhất là tu Phật giả không để cử chăn nuôi ăn thịt tính yêu thú, bởi vì đối phương không có khả năng bảo trì trường kỳ thức ăn chay, dễ dàng lọt vào phản vệ. T, cánh cửa này a. Lăng Y Di Sơn lật vài tờ, phát hiện quyển sách này chủ yếu giảng chính là yêu thú bồi dưỡng tâm đắc. Rất lớn độ dài đều là giới thiệu các loại yêu thú ẩm thực thói quen. Tạ ơn, rất hữu dụng. Lăng Y Di Sơn xông Đoàn Thiến nói lời cảm tạ, sau đó liền đứng dậy rời đi. Không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Đoàn Thiến mở miệng hỏi. Không được, ta hiện tại có chút việc. Lăng Y Di Sơn xông Đoàn Thiến khoát tay áo, Liêu Cửu tay nghề sắc thực không thể chê, thần thức của hắn hiện tại không hề có một chút vấn đề. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền thấy Lâm Vãn Tình đi tới, nhìn thấy Lăng Y Lìa sân sau, trên mặt đối phương tràn đầy kinh hỉ, bước chân tăng tốc, vội vàng nói, giải phẫu thế nào? Năm ngón tay khô tâm chú giải sao? Lăng Y Lìa sơn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giơ lên tay phải xông đối phương dựng lên một cái a, đưa tay biểu hiện ra cho đối phương nhìn. Lâm Vãn Tình thấy thế vẫn là có chút không yên lòng, nắm qua Lăng Y Lìa sơn tay tỉ mỉ nhìn hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn, ta còn tưởng rằng lần này ta đầu để lại phải thất bại. Cười đập Lăng Y Lìa sơn bả vai một chút, Lâm Vãn Tình lúc này trong lòng cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Nghe được đối phương, Lăng Y Lìa sơn cười hắc hắc, sau đó biểu lộ trang nghiêm mở miệng nói, ái khanh hộ giá xuất ruột, chớ hôm nay liền phong ngươi làm thái tử, từ hôm nay thành trở về Tây Bộ quân đội cao đẳng học phủ, hoàn thành đầu đề, còn không tại chủ long ân, là phải trở về một chuyến. Thái viện trường nói cho ngươi rèn đúc pháp bảo vậy hoàn thành, liền chờ ngươi trở về. Nghe được Lâm Vãn Tình lời nói, Lăng Y Lì Sơn nghe vậy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, rời đi huyền cương linh cảnh trước đó, Thái Vĩnh Bảo liền đáp ứng bang Lăng Y Lì Sơn chuyên môn rèn đúc một kiện pháp bảo, bây giờ rốt cục làm xong. Thái Vĩnh Bảo làm luyện khí hệ viện trưởng, đã rất ít tự mình giúp người chế tạo pháp bảo mà hắn rèn đúc tay nghề tự nhiên không thể chê. Lăng Y Lì Sơn tâm lý tràn đầy chờ mong, hận không thể bay thẳng trở về. Nhưng rất nhanh Lâm Vãn Tình liền cho Lăng Y Lì Sơn tạt một chậu nước lạnh, nhưng bây giờ không được, ở vào Long Nha trại U Huyền Linh cảnh lối ra không phải rất ổn định, hiện tại ngay tại kiểm tra tu sửa. Chương 112, La Hán phục hộ cánh tay, dễ nuôi tiểu đồng tử. Chương 112, La Hán phục hộ cánh tay, dễ nuôi tiểu đồng tử. Long Nha trại đơn nhân túc xá bên trong, Lăng Y Lì Sơn đối với U Huyền Linh cảnh cửa ra vào không gian ba động có điểm xấu dự cảm, nhưng lấy lập trường của hắn cũng không tốt nói cái gì. Huống hồ nhằm vào loại này đột phát sự kiện, Long Quốc bên kia cũng đã có đối sách tương ứng, làm lớn ra phạm vi cảnh giới. Lăng Y Lì Sơn ánh mắt đặt ở trước mắt hai cái trên quan tài. Tự nhiên là hắn từ tiệm quan tài bên trong mang ra cái kia hai cái, bởi vì đường dài 43, Lăng Y Lì Sơn vẫn không có mở ra, hiện tại ngược lại là một cơ hội. Lúc ăn cơm Lăng Y Lì Sơn nữa thích đem thức ăn ngon lưu tại cuối cùng, bởi vậy hắn quyết định trước hợp kim có vàng quan tài. Mở ra nắp quan tài, một cỗ chướng mắt kim quang lập tức bộc phát. Khi kim quang tán đi, Lăng Y Lì Sơn trước mắt kim quang đã biến mất, chỉ lưu lại một cây vàng óng ánh cánh tay phải xương. A, đây là công đức kim quang. Cùng Bạch Lăng ở chung được lâu như vậy, Lăng Y Lì Sơn cũng coi là đối công đức kim quang có chút hiểu rõ, một chút liền nhận ra được. Cẳng tay trắng kiện, toàn thân tựa như mạ vàng rèn đúc, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên bàn tay còn có bén nhọn lợi chảo, giống như xương người, lại tốt giống như hổ cốt, khi ánh mắt dừng lại ở phía trên lúc, còn có trận trận uy nghiêm hổ khiếu tại náo hải tiếng vọng. Thấy vậy, Lăng Y Lì Sơn đem quỷ đồng bên trong Bạch Lăng kêu lên, đối phương đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó thôn phệ quỷ ra hổ. Lão đại, có cái gì? Mèo. Nguyên bản vẫn còn đang đánh áp, còn buồn ngủ Bạch Lăng khi nhìn đến trước mắt xương tay đằng sau, lập tức hai mắt trừng đến căng tròn, lưng chắp lên, bắt đầu hà hơi. Một màn này đem Lăng Y Lì Sơn đều hù dọa, hắn còn là lần đầu tiên gặp Bạch Lăng bộ dáng này. Cũng may gặp xương tay không có nguy hiểm gì, Bạch Lăng từ từ trầm tĩnh lại. Lão đại, ngươi tại sao có thể có nguy hiểm như vậy đồ vật mèo? Bạch Lăng có chút chưa tỉnh hồn đối Lăng Y Lì Sơn hỏi. Trong kim quan mở ra, Lăng Y Lì Sơn sờ lên mèo con đầu, trấn an bên dưới đối phương, sau đó hỏi, ngươi biết thứ này? Bạch Lăng gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, đây là La Hán phục hộ cánh tay mèo. Sau đó Bạch Lăng liền đơn giản cho Lăng Y Lì Sơn giảng giải. Tại Phật học viện, lúc đạt tới hóa thần cảnh đằng sau, liền có thể xin mời La Hán chức danh, mà khi đó liền có thể tiến vào La Hán đường, trong khi học tập tiền bối La Hán truyền xuống thần thông. La Hán phục hộ cánh tay chính là trong đó danh tự tương đối vang lên một loại kia, điều kiện tu luyện cực kỳ đặc thù, cần tìm kiếm được một vị thực lực cường đại, hung sát ngập trời hóa thần cảnh hổ yêu, đem nó thu phục đằng sau, thông qua thần thông, thu nhập cánh tay của mình, lấy thân trấn hổ, từ từ đem nó độ hóa. Mà luyện môn thần thông này, người cũng có thể thu hoạch được cái kia trấn áp hổ yêu lực lượng, cực kỳ khủng bố. La Hán phục hộ cánh tay tu luyện cực kỳ hung hiểm mèo, nếu là áp chế không nổi, ác hổ liền sẽ phản vệ mèo. Bạch Lăng Tâm có sợ hãi mà nhìn trước mắt cánh tay xương, nếu quả thật có hóa thần cảnh ác hổ phản công, bọn hắn hiện tại cũng đã đến đại tràng. Nói tóm lại loại vật này rất nguy hiểm mèo, tu môn thần thông này Phật tu thậm chí không thể ngủ, nghe nói đánh tới một nửa còn có thể nắm tay chặt đi xuống khi đại thủ lôi dùng mèo. Nghe Bạch Lăng lời nói, Lăng Y Lý Sơn giờ mới hiểu được cái đồ chơi này khủng bố đến mức nào, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hổ này cánh tay xác thực đủ hổ. Tình cảm chính mình đây là mở ra cái tạc đạn a, thậm chí còn không biết lúc nào nổ. An tâm rồi, cánh tay này xương bên trong hổ yêu linh trí đã bị rút đi liền xem như cái tạc đạn, cũng là cơm đạn. Đã lâu không gặp Mặc Vũ vậy nhảy ra ngoài, nhìn trước mắt cánh tay xương không hề lo lắng nói ra, sau đó lại có chút cảm khái, đây chính là đồ tốt ta, nếu để cho những cái kia hóa thần cảnh đầu chọc nhìn thấy còn không phải đoạt điên rồi, dù sao không biết phản vệ, mà lại lực lượng thế nhưng là nửa điểm không có để loạn, giải quyết tốt đẹp môn thần thông này thai hoàng ẩm. Lăng Y Thế Sơn nghe vậy, hơi nhướng mày, đồ vật là đồ tốt, nhưng bọn hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, căn bản không có cách nào dùng, a bọn hắn hiện tại tựa như là trông coi một tòa kim sơn, lại không cách nào mở đảo. Ở chung được lâu như vậy, Mặc Vũ lập tức đọc hiểu Lăng Y Lì Sơn tâm lý suy nghĩ, mở miệng nói, cũng là không phải không pháp dùng. Sau đó Mặc Vũ dùng cánh chỉ Bạch Lăng mở miệng nói, để mèo con tiếp lấy độ hóa, tịnh hóa trong đó hổ sát chi khí, không chỉ có thể trộn lẫn điểm công đức, tăng thực lực lên, có lẽ còn có thể phân một bộ phận hổ yêu lực lượng đi ra, hình thành cái bản thần thông, đợi đến về sau cảnh giới đầy đủ, liền có thể hoàn mỹ hấp thu. Nghe được Mặc Vũ lời nói, Bạch Lăng trừng lớn mắt mèo, sau đó chỉ chính mình, vừa chỉ trước mắt La Hán phục hộ cánh tay, không thể tin mở miệng nói, mèo, ta tịnh hóa nó. thật hay giảm eo. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tu tiên chính là như vậy. Mạc Vũ vô vô Bạch Lăng bả vai, bắt đầu quán thâu canh gà độc, đi, cho nó hát hai lần địa tạng vương kinh. Bạch Lăng đem ánh mắt nhìn về hướng Lăng Y Lìa Sơn, người sau sông nó nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không có việc gì, xảy ra chuyện ngươi trốn đến Ô Nha Ca phía sau. Nói xong Lăng Y Lìa Sơn còn đem Ô Nha Ca bản thể đem ra trịnh trọng kỳ sự giao cho Bạch Lăng. Mạc Vũ, nếu Lăng Y Lìa Sơn đều mở miệng, Bạch Lăng vậy lấy rút khí, đổi lại chính mình siêu độ đồ bộ, bắt đầu tiến hành siêu độ nghi thức, mà Mạc Vũ bản thể thì là bị đối phương thu nhỏ đằng sau lấy ra gõ mõ. Nương theo lấy tiếng tụng kinh, vậy mà thật như Mạc Vũ nói tới, từng đạo công đức kim quang từ La Hán phục hổ cánh tay bên trong tràn vào Bạch Lăng thể nội, tới cùng nhau tiến vào còn có bộ phận thuộc về hổ yêu lực lượng, phần lực lượng này hội tụ ở Bạch Lăng trong cánh tay phải, nổi lên kim quang. Bạch Lăng vậy bởi vậy thu được cứu cực cái bản La Hán phục hổ cánh tay. Phục hổ cánh tay đối hổ loại đặc công, Phật pháp đối quỷ loại đặc công. Nghĩ tới đây Lăng Y Di Sơn biểu lộ đều có chút phức tạp. Mèo con cái này đâm lưng, một chút thủ đoạn toàn dùng tại chính mình quỷ thân lên. Nhưng không lâu lắm Bạch Lăng liền dừng lại, trực tiếp mới ngã xuống đất, một bộ say rượu bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, đầy meo, chứa không nổi meo. Hóa thần cảnh đồ vật đối với nó tới nói hay là kình quá lớn, dù là chỉ là một tia lực lượng liền đem nó cho chống được, một lát tiêu hóa không hết. Nhưng Bạch Lăng cảnh giới vậy bởi vậy đi thẳng tới trúc cơ cảnh đại viên mãn, khoảng cách kết đan cảnh chỉ có cách xa một bước. Lăng Y Di Sơn đem chóng mặt Bạch Lăng thu vào quỷ đồng đằng sau, liền đem cây kia La Hán phục hổ cánh tay thu vào. Lăng Y Di Sơn đang chuẩn bị mở ra hắc quan. Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn treo ở bên hông vạn cổ đúng giật giật, hắn đem bên trong ngày đồng tử ánh sáng mặt trời huyền rắn phóng ra, mở miệng hỏi, nhỏ đồng tử, thế nào? Bị Lăng Y Di Sơn bàn tên cho nhỏ đồng tử há to miệng, sau đó dùng cái đuôi chỉ, ý tứ rất rõ ràng. Nó đói bụng. Kỳ thật nó vừa mới liền muốn đi ra, nhưng là có chút sợ sệt Bạch Lăng, bởi vậy tại đối phương rút lui sau mới dám hiện thân. Nhỏ đồng tử đồ ăn là độc, Lăng Y Lý Sơn trên thân ngược lại là có tử ngũ vi quỷ tay bỏ cạp bên kia ép tới độc, nhưng là đồ chơi kia mạnh biết bao hắn rõ ràng nhất, đút cho nhỏ đồng tử làm không tốt liền trực tiếp cho hủy chết. Đúng lúc này, Lăng Y Lý Sơn thấy được một bên Ô Nha Ca, nghĩ tới điều gì, con mắt lập tức sáng lên. Sau đó hắn từ trong túi chữ vật của mình móc ra một viên bình ngọc, trong đó cất giữ đúng là hắn góp nhặt thật lâu hỗn hợp đan độc, thành phần cực kỳ phức tạp. Lăng Y Lý Sơn dùng ngọc côn chọn lấy một chút đan độc đi ra, rời khỏi nhỏ đồng tử bên miệng. Đối phương đầu tiên là hít hà, sau đó cái kia màu vàng độc nhãn đột nhiên tỏa ánh sáng, một ngụm đem nó ngậm lấy, rất nhanh liền đem ngọc trên côn đan độc ăn đến sạch sẽ. Sau đó lại há to mồm, không kịp chờ đợi chờ lấy Lăng Y Di Sơn ném ăn, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Vật nhỏ, thật tốt nuôi sống. Lăng Y Di Sơn trước đó căn cứ quyển kia yêu thú bồi dưỡng chỉ nam đã nói, loại này thượng cổ dị chủng miệng rất yêu tới, không nghĩ tới ăn chút rác rưởi liền có thể nuôi sống. Lăng Y Di Sơn lại dính một chút đan độc, nhưng lần này nhưng không có trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Nhỏ đồng tử thấy thế không ngừng mà thò đầu ra, muốn liếm ngọc côn, nhưng đều bị Lăng Y Di Sơn nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Ngoan, ký kết khế ước ta liền cho ngươi ăn. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, sau đó căn cứ ngự yêu bồi dưỡng chỉ nam bên trên tin tức, vận chuyển cùng yêu thú ký kết khế ước pháp môn. Nhỏ đồng tử thấy vậy nhịn không được liếc mắt, coi như trực tiếp ký kết khế ước nó cũng sẽ đồng ý, dù sao Đoàn Thiến đã sớm giao phó xong, bây giờ lại dùng mỹ thực trêu đùa chính mình, đơn giản chính là vẽ rắn thêm chân. Người tỉnh ta nguyện phía dưới, khế ước rất nhanh liền ký kết xong, Lăng Y Di Sơn có thể cảm giác được mình cùng nhỏ đồng tử nhiều hơn một loại như có như không liên hệ. Sự thật chứng minh Lăng Y Di Sơn thu thập đan độc dược hiệu rất mạnh, cũng không lâu lắm nhỏ đồng tử liền ăn no rồi, sau đó chính mình chui trở về vạn cổ đúng. Lặng lặng tiêu hóa đứng lên. Lăng Y Di Sơn xoa xoa đôi bàn tay, tiểu hài vậy cho ăn xong sau đó nên làm chuyện chính. Mở quan tài. Chương 113, khai hắc quan tài, huyền quan núi đột kích chương 113, khai hắc quan tài, huyền quan núi đột kích nhìn trước mắt hắc quan, Lăng Y Di Sơn một thanh xốc lên. Trong phòng trong nháy mắt tối xuống, lâm vào đen kịt một màu. Lăng Y Di Sơn ôm mặt vũ, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, trong phòng tia sáng mới dần dần khôi phục. Nguyên bản to lớn hắc quan đã biến mất, thay vào đó là một cây đen kịt nhánh cây. Lăng Y Di Sơn không biết như thế nào hình dung. Bởi vì nhánh cây này trừ toàn thân đen kịt bên ngoài, thật quá nhánh cây. Có nghiên cứu cho là, nam nhân ưa thích tại ven đường nhặt nhánh cây, là bởi vì viễn cổ đi săn bản năng, để bọn hắn sau đó ý thức thu thập trong lý tưởng côn đồng trạng vật thể. Mà trước mắt căn này hát thụ nhánh, vô luận là chiều dài, phẩm chất, cũng hoặc là cái kia nho nhỏ phân nhánh thượng thần đến chi bút lá đen tô điểm, hết thảy đều vừa đúng. Đơn giản chính là nam nhân trong lý tưởng nhánh cây, nếu như là tại ven đường nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì một người nam nhân có thể cự tuyệt sự cám dỗ của nó. Đúng trước đó rất nhiều dị tượng đều biến mất, nhánh cây vậy từ giữa không trung rơi xuống đất, nhìn qua cùng phàm vật không khác chút nào. Lăng Y Di Sơn cùng Mạc Vũ ngồi xổm xuống, vây quanh nhánh cây này nghiên cứu. Quả đen ca, ngươi nhìn ra trò gì sao? Nếu là không có vấn đề ta coi như nhặt được. Lăng Y Di Sơn có chút không kịp chờ đợi nói ra, trên tay giống như có con kiến đang bò. Cái đồ chơi này, tựa như là thiên địa linh vật. Mạc Vũ đem cánh tại đen trên cành phất qua, sau đó phóng tới giống tuyết chỗ cổ người người, nếm thử mặn nhạt, mở miệng nói, cái mùi này, không sai. Quả đen ca, quả thật sao? Lăng Y Di Sơn lập tức có chút ít kích động, kim quan chi trung đều mở ra chân quý La Hán phục hổ cánh tay, hắc quan kia còn không phải bay lên a, ta còn gạt ngươi sao? Ta đối thực phẩm an toàn khối này rất xem trọng. Mạc Vũ tức giận nói ra, ngươi xem như giống nhằm cất chó các loại lụa trắng đi ra, ngươi cho nó đập một cái đi. Cụ thể công hiệu gì ta không rõ ràng, trong đó linh trí tựa như trước đó La Hán phục hổ cánh tay một dạng bị rút đi, ta không cách nào câu thông. Nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Mạc Vũ thanh âm có chút phấn chấn, kia cái gì tiệm quan tài giết sống giữ tươi thủ đoạn thật đúng là cao minh, nếu là linh trí còn tại, trừ ta đoán chừng rồng này răng trại trực tiếp liền chết xong. Hậu mãi khối này không thể chê. Lăng Y Di Sơn nghe vậy gật đầu biểu thị tán thành, nhưng rất nhanh lại có vấn đề mới, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Mạc Vũ run run người, nhàn nhạt phun ra hai chữ, đoạt xá. Lăng Y Di Sơn. Nhìn thấy Lăng Y Di Sơn ánh mắt nghi hoặc, Mạc Vũ nhịn không được nói, đơn giản tới nói, cái đồ chơi này hiện tại chính là một cỗ xe lớn, kém một cái người điều khiển. Mà lại cái đồ chơi này cùng pháp bảo khác biệt, điều khiển pháp bảo bản chất chính là cùng trong đó khí linh câu thông, giống như là ngươi vừa mới ngự yêu như thế ký kết khế ước, nhưng bây giờ nó linh tính hoàn toàn không có, không cách nào câu thông. Xem như pháp khí lời nói, lại không cách nào điều động trong đó uy lực, tựa như là cầm đạn hạt nhân đi nện người. Trừ phi ngươi có thể đem luyện thành pháp bảo, nhưng tha thứ ta nói thẳng, người bình thường không có thủ đoạn này, sẽ chỉ uổng phí hết đồ tốt này. Mạc Vũ nói một tràng lời nói, vậy từ mặt bên nói rõ, cái đồ chơi này là thật đồ tốt, nó không hy vọng bảo vật mông trần. Lăng Y Địa Sơn hỏi, đã như vậy, vậy làm sao đoạt xá? Nói như vậy là cần đến hóa thần cảnh mới có thể tự chủ chia cắt thần thức của mình, không phải vậy nhẹ thì ảnh hưởng trí lực, nặng thì trực tiếp biến thành người chết sống lại. Mạc Vũ mở miệng nói ra, Lăng Y Địa Sơn nghe vậy không nói gì, chậm đợi ở dưới. Nhưng là tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Mạc Vũ chỉ Lăng Y Địa Sơn mi tâm, sau đó vừa chỉ một bên trên bàn đặc thù vật chứa mở miệng nói, bởi vì cái kia họ Liễu giải phẫu, thần thức của ngươi bị cắt chém, mà lại một lần nữa mọc trở lại. Bởi vậy nguy hiểm nhất một bước đã hoàn thành. Lăng Y Di Sơn vậy đem ánh mắt nhìn về hướng trên bàn một cái vật chứa pha lê, trong đó chính lơ lửng một đoàn hơi mở thần thức, chính là trước đó Liêu Cựu cắt đi cái kia một đoàn. Bởi vì đồ vật quá mức tư ẩn, đối phương liền trả lại cho Lăng Y Di Sơn. Lăng Y Di Sơn mở ra vật chứa, sau đó thử điều khiển đoàn kia thần thức, phát hiện ngoài ý muốn thuận lợi, điều khiển như cánh tay. Sau đó hắn tại Mạc Vũ chỉ huy bên dưới, coi chừng đoàn kia thần thức dung nhập vào đen nhánh bên trong. Quá trình thuận lợi ngoài ý muốn, hắn tựa như là đi vào một chỗ mê cung, bắt đầu không ngừng mà thăm dò. Đồng thời không ngừng có tin tức tụ hợp vào Lăng Y Di Sơn não hải để đầu hắn đau nhức muốn nước. Đúng lúc này, trong đầu chấn hồn huyền liên hoa nhanh chóng chuyển động, đạo đạo bảo quang ổn định Lăng Y Di Sơn thần thức, lại thêm thần thức của hắn cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay, lúc này mới không có ngất đi. Nương theo lấy trong đầu đau đớn rút đi, Lăng Y Di Sơn rốt cục hoàn thành đoạt xá, đồng thời hiểu căn này quỷ dị nhánh cây lai lịch. Táng sinh rủa chết quan tài âm mục, một loại chỉ có tại tử khí nồng nặc nhất trong vực sâu mới có thể đản sinh thiên địa linh vật, nơi đó vốn không nên tồn tại vật sống. Nhưng thực vật sinh mệnh lực vốn là khủng bố, cho dù là đất xi măng đều có thể mọc ra mầm non. Mà cái này quan tài âm mộ chính là ngoại lệ. Mà vậy bởi vì hoàn cảnh đặc thù, nó làm vật sống, lại ẩn chứa cực hạn tử khí. Lăng Y Di Sơn thao túng đen nhánh từ từ lơ lửng, sau đó nhẹ nhàng quét qua một bên một chậu cây xanh. Chỉ là trong nháy mắt nguyên bản xanh úng tươi tốt cây xanh liền khô héo. Dù là Lăng Y Di Sơn thần thức còn chưa đủ lấy điều động trong đó tuyệt đại đa số tử khí, nhưng uy lực vậy đầy đủ khủng bố. Cảm giác này, thật kỳ diệu a. Lăng Y Di Sơn cảm khái, đồng thời thao túng quan tài âm mộ nhún nhảy một cái. Người bình thường sử dụng pháp bảo có thể ví von thành sử dụng thần thức đem nó nắm chặt, mà Lăng Y Di Sơn lúc này thì là đem nó chuyển hóa làm thân thể một bộ phận. Người trước là số không khoảng cách tiếp xúc, như vậy Lăng Y Di Sơn lúc này chính là khoảng cách âm tiếp xúc. Ngay tại Lăng Y Di Sơn thể nghiệm khi một cái nhánh cây đầy đất lăn loạn là cảm giác gì thời điểm, nơi cửa phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh gây hắn. Lăng Y Di Sơn đem Mặc Vũ cùng quan tài âm một các loại mẫn cảm vật thể thu lại sau, đang chuẩn bị mở cửa phòng. Đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp cho môn bổ cái lỗ hổng lớn, sau đó Lâm Vãn Tình mặt liền từ lỗ hổng kia bên trong rối vào. Cảm ơn trời đất, lâu như vậy không có mở cửa, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn vẻ mặt kinh dị Lăng Y Di Sơn, xác nhận đối phương không có chuyện sau, Lâm Vãn Tình đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại ngữ khí lo lắng nói, việc lớn không tốt Huyền Quan Sơn đánh tới. Lăng Y Di Sơn nghe vậy hơi nhướng mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Huyền Quan Sơn lại có lá gan lớn như vậy, cũng dám trực tiếp tiến công Long Nha Trại. Long Nha Trại cửa ra vào khôi phục sao? Còn không có, còn cần một chút thời gian. Lăng Y Di Sơn trong lòng nhất thời trầm xuống, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, lối ra xảy ra vấn đề làm không tốt cũng là tay của đối phương bút. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Liêu Cửu đâu? Hắn còn tại Long Nha Trại sao? Liêu bác sĩ còn tại, bọn hắn đang thương lượng an bài chiến lược. Nghe được Liêu Cửu còn tại Long Nha Trại, Lăng Y Di Sơn tâm lập tức để xuống, có hóa thần cảnh cái này cao to đỉnh lấy, Lăng Y Di Sơn cảm giác an tâm không ít. Huyền Quan Sơn dám phạm ta Long Nha Trại, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Liên Long Quốc thẻ căn cước cũng không dám móc ra thối người vô đạo, là thời điểm để bọn hắn cảm thụ một chút Long gia đánh sâu vào. Nhưng nghe đến Lăng Y Di Sơn lời nói, Lâm Vãn Tình biểu lộ lại trở nên cực kỳ khó coi, nàng móc ra điện thoại phát hình một đoạn video. Đây là máy không người lái ở tiền tuyến đập xuống tới, ngươi xem một chút đi. Lăng Y Di Sơn có chút nghi ngờ nhận lấy, sau đó ấn mở video, khi nhìn rõ trong đó hình ảnh đằng sau, con mắt lập tức trừng lớn. Sau đó Lăng Y Di Sơn một mặt nghiêm túc đối Lâm Vãn Tình nói ra, ngươi nói chúng ta bây giờ ghi danh Huyền Quan Sơn nội bộ bắn bọn bàn còn kịp sao? Chương 114, Liêu Cửu, nhanh đi ký túc xá Thỉnh Lăng lão tổ. Chương 114, Liêu Cửu, nhanh đi ký túc xá Thỉnh Lăng lão tổ. Nghe được Lăng Y Di Sơn vậy không có cốt khí nói, Lâm Vãn Tình nhịn không được vỗ xuống Lăng Y Di Sơn đầu. Ôi, ta nói đùa đâu, đừng đánh nữa. Lăng Y Di Sơn vội vàng lui lại cầu xin tha thứ, Lâm Vãn Tình lúc này mới buông tha hắn. Nhưng trình độ nào đó tới nói, Lăng Y Di Sơn trả lời cũng làm cho nàng thở dài một hơi. Lăng học đệ, một mình ngươi chạy đi, ta nhớ được ngươi không phải có cái rất lợi hại ẩn nấp hành tung pháp môn sao? Lâm Vãn Tình một mặt trịnh trọng nói. Lăng Y Di Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, có hồn tiên nơi tay, hắn xác thực tùy thời có thể lấy chạy. Sau đó hắn hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, dự định lưu lại cùng chết?
Không được chọn, ta không trốn thoát được.
Lâm Vãn Tình nói xong, Lăng Y Lý Sơn vậy đi theo trầm mặt xuống. Sau đó hắn thở dài một hơi, không có vấn đề nói, vậy ta trước không trốn đi ra lan lộn, coi trọng chính là trung nghĩa, không cần khoe khoang. Lâm Vãn Tình nghe vậy hơi nhướng mày, còn muốn tiếp tục mở miệng, lại phát hiện trước mắt Lăng Y Lý Sơn đã biến mất.
Ngươi không nên hiểu lầm, ta muốn chạy, tùy thời đều có thể chạy, không kém một hồi này.
Lăng Y Lý Sơn thanh âm tại Lâm Vãn Tình phía sau vang lên, sau đó hắn vô vô bả vai của đối phương, để Lâm Vãn Tình mánh kinh.
Cái quỷ gì?
Như thế không hợp thói thường. Nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói có như thế không hợp thói thường ẩn nấp pháp môn, khi chính mình mặt biến mất, đối với cái này chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Bất quá cái này cũng đã chứng minh Lăng Y Di Sơn lời nói không loa, hắn còn muốn chạy tùy thời đều có thể đi. Sau đó Lâm Vãn Tình lại nghĩ tới cái gì, có chút nghi ngờ nhìn xem hắn, mở miệng nói, tiểu tử ngươi không có thừa dịp người khác tắm rửa bụng trộm chạm vào đi nhìn lén đi.
Lăng Y Di Sơn.
Lăng Y Di Sơn vung tay lên, chém đinh chặt sắt phủ nhận đối phương, tinh khiết phỉ báng, ta loại này Lâm Giang nhị trung đạo đức ngôi sao, làm sao có thể làm ra như thế không có cấp bậc sự tình. Ta thật muốn chạm vào đến liền không có khả năng chỉ là nhìn lén.
Lâm Vãn Tình.
Hai người cũng không có tại trên loại vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, chủ đề rất nhanh liền về tới trên điện thoại di động trong video cho. Trong video, ngân nguyệt treo cao, đầy khắp núi đồi âm binh giống như là thủy triều đang hướng về Long Nha trại xuất phát, khí thế khủng bố, trên chiến trận phương quỷ khí dậy sóng như mây đen. Những âm binh này đều là khô lâu bộ dáng, người mặc mục nát cổ lao chiến giáp, trong đó kỵ binh dưới hông một đầu hài cốt chiến mã, thậm chí còn có chiến xa, bước đi đều nhịp, giẫm đạp mặt đất thanh âm đinh tai nhức óc. Trên đường đi gặp người, gặp quỷ giết quỷ. Bất quá cái này thật đúng là khoa trương à, huyền quan này núi từ nơi nào mượn tới nhiều như vậy âm binh?
Lâm Vãn Tình trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc.
Lăng Y Di Sơn cảm thấy cái đồ chơi này hơn phân nửa cùng quỷ thị có quan hệ.
Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn trong phòng điện thoại vang lên.
Lăng Y Di Sơn nhận sau, Liễu Cửu thanh âm từ đối diện chuyển đến, "Lăng Y Di Sơn, ngươi bây giờ có tiện hay không đến một chuyến phòng họp?"
"Đi, ta hiện tại liền đi."
Lăng Y Di Sơn không có cự tuyệt, sau khi cúp điện thoại, nhìn về hướng Lâm Vãn Tình. Đối phương cũng nghe đến nội dung điện thoại, hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lăng Y Di Sơn cực nhanh hướng về phòng họp đi đến. Chờ đến phòng họp, Lăng Y Di Sơn phát hiện trong đó đã có không ít người. Trong đó liền bao quát Liễu Cửu cùng Đoàn Tiến. Toàn bộ Long Nha trại chiến lực cao đoan đều ở nơi này.
Lăng Y Di Sơn quét một vòng, trong lòng có cái đại khái.
Một cái Hóa Thần, bốn cái Nguyên Anh, nếu như đối thủ chỉ có Huyền Quan Sơn lời nói, Long Nha trại căn bản không giả, thậm chí còn có ưu thế. Tại Lăng Y Di Sơn quan sát những người khác đồng thời, những người kia vậy đưa ánh mắt nhìn về hướng hắn. Khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn đưa qua phân tuổi trẻ khuôn mặt sau lập tức hơi kinh ngạc, mà tại cảm giác đối phương hiện tại còn chỉ có chút cơ cảnh đằng sau, nhao nhao âm thầm lắc đầu, không rõ Liêu Cửu điểm danh muốn như vậy một vị tiểu bối có mặt nguyên nhân. Nhưng chỉ có Liêu Cửu biết, Lăng Y Di Sơn thế nhưng là một thân một mình xâm nhập vũ huyền linh cảnh, thậm chí còn tham gia quỷ thị người trở về, hắn đối với linh cảnh khẳng định có nhóm người mình không biết kiến giải mới.
Lăng Y Di Sơn, chúng ta bây giờ đang thương lượng đem Long Nha trại bên trong không phải chiến đấu đơn vị chuyển di ra ngoài.
Liêu Cửu nói được nửa câu liền ngừng lại.
Nhưng Lăng Y Di Sơn hay là minh bạch đối phương ý tứ, mở miệng nói, ngươi là muốn đem bọn hắn chuyển rời đến những miếu thờ kia bên trong đi.
Lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức âm thầm gật đầu, đối với hắn vậy coi trọng một chút, có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, đối phương hiển nhiên là đối ưu huyền linh cảnh có đầy đủ lý giải. Nhìn thấy đám người thái độ hòa hoãn, Liêu Cửu vậy lặng lẽ thở dài một hơi, đây đúng là hắn cố tình làm, vì chính là bang Lăng Y Di Sơn tốt hơn dung nhập vào trong hội nghị, cũng may Lăng Y Di Sơn không có để hắn thất vọng.
Không sai, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, nếu như đến lúc đó Long Nha trại thất thủ, chúng ta muốn tận khả năng bảo tồn những cái kia không phải nhân viên chiến đấu sinh mệnh, giảm xuống thương vong. Cho nên chúng ta bây giờ tại chọn lựa thích hợp miếu thờ, cá nhân ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi.
Lăng Y Di Sơn nghe vậy, nhẹ gật đầu, miếu thờ có thể chống cự bản địa ác quỷ tập kích, đúng là bọn hắn chỗ đi tốt nhất, đương nhiên nếu như gặp phải người ma tông, vậy liền khác nói, dù sao miếu thờ phòng quỷ không phòng người.
Lăng Y Di Sơn đem ánh mắt nhìn về hướng trên màn hình, phía trên chia làm hai cái khu vực, một mảnh màu lam, một mảnh màu đỏ. Màu lam bộ phận đại biểu cho Huyền Quan Sơn trận doanh, đối phương giống như là lợi kiếm một dạng thẳng đến Long Nha trại mà đến. Trừ cái đó ra, phía trên còn tiêu chú không ít điểm đỏ, mà những này điểm đỏ đều đại biểu cho một tòa có thể chống cự ác quỷ miếu thờ.
Lăng Y Di Sơn gãi cái cằm, nhìn bản đồ trước mắt, người chung quanh nhìn thấy Liêu Cửu trên mặt mũi, cũng không có lên tiếng quấy rầy.
Cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu, Lăng Y Di Sơn ngón tay ngay tại trên địa đồ bắt đầu vẽ.
Miếu thờ này, chỗ vắng vẻ, có rất ít người đi, có thể làm an trí người vị trí.
Miếu thờ này, chung quanh có cái kim đan cảnh quỷ vật điểm này sinh mới, bởi vậy có rất ít người nguyện ý đi, nếu có kim đan cảnh tu sĩ dẫn đường lời nói, cũng là lựa chọn tốt.
Miếu thờ này, nguyên bản bị một cái cỡ nhỏ người vô đạo tổ chức ba chiếm, nhưng bây giờ hẳn là không người, có thể đi, ta biết một cái lối nhỏ.
Vị trí này, vậy có một cái miếu thờ, bất quá các ngươi loạn, cũng có thể đi, chỉ là có chút nhỏ, chen chen hẳn là cũng có thể nuốt một số người.
Lăng Y Di Sơn ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh huy động lấy, đối với từng cái miếu thờ địa phương thuộc như lòng bàn tay, liền liền địa hình cùng chung quanh người vô đạo phân bố đều nhất thanh nhị sở, thậm chí còn có vài chỗ bọn hắn không có siêu tập đến chính xác tọa độ, cho nên bỏ trống xuống địa phương, đối phương đều đánh dấu lên.
Một màn này lập tức thấy người chung quanh sửng sốt một chút.
Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào?
Nếu không phải biết U Huyền Linh cảnh là loại nào hiểm địa, bọn hắn đều coi là nơi này là đối phương trong nhà vệ sinh đâu.
Tiểu Hữu,
những tin tức này ngươi cũng là từ đâu biết đến? Một vị nguyên anh cảnh tu sĩ kinh ngạc mở miệng, từ xưng hô Lăng Y Lý Sơn là tiểu hữu, liền có thể nhìn ra đối phương không có chút nào đối với Lăng Y Lý Sơn vị này sâu kiến cảnh xem nhẹ. Bởi vì tiểu tử này trong bụng là thật có đồ vật ra à, những vị trí này ta đều đi qua, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Lăng Y Lý Sơn sau khi nói xong, cũng không có giải thích, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng đối diện Liễu Cửu. Chính hắn mặc dù cũng có thể giải thích, nhưng khẳng định kém xa hóa thần cảnh Liễu Cửu mở miệng làm cho người tin phục. Liễu Cửu cũng là lập tức hiểu ý, sau đó từ Lăng Y Lý Sơn thân chúng năm ngón tay khô tâm chú, viễn vòi u huyền linh cảnh cầu ý, cuối cùng xâm nhập linh cảnh người vô đạo nội địa, tham gia quỷ thị, mua về ngưng thần dưỡng hồn thảo sự tình nói đơn giản một lần. Tiểu tử này mạnh như vậy, người chung quanh lập tức trừng lớn ánh mắt, nhìn về phía Lăng Y Lý Sơn trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn uống rượu đằng sau khoác lác cũng không dám như thế thôi, hết lần này tới lần khác lại là Liễu Cửu vị này hóa thần cảnh chính miệng thừa nhận. Cử động lần này không thua gì Lưu Tiền Khiên Triệu Vân cùng ngựa, tại trong đại quân bảy vào bảy ra, cuối cùng lực chém Tào Tháo, khôi phục hắn thất. Lăng Y Lý Sơn rất lợi hại. Một mực yên lặng Đoàn Tiến lúc này cũng là mở miệng, còn đưa tay đối Lăng Y Lý Sơn dựng lên một cái ngón tay cái, chỉ là ngựa khí vẫn như cũng bị động lãnh đạo. Nhìn thấy đám người cái kia một bộ như là thấy quỷ ánh mắt, Lâm Vãn Tỉnh trong lòng cũng là có chút đắc ý đối phương biểu lộ ra kinh ngạc, để trong nội tâm nàng có một loại chính mình đã sớm biết tiểu tử này không phải người bình thường kỳ lạ cảm giác ưu việt. Bất quá, ta có một vấn đề. Chương 115, Lăng Y Sơn, ta chính là bối lợi á. Chương 115, Lăng Y Sơn, ta chính là bối lợi á. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, người kia mang theo một bộ kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã, trải lấy đầu bóng, đồng dạng là tham gia hội nghị nguyên anh một trong. Những vị trí này xác thực thật không tệ. Người kia háng giọng một cái, sau đó có chút lo âu tiếp tục nói, nhưng nghe nói gần nhất có cái tân tấn quỷ vương tại những địa phương này ẩn hiện qua, nếu như đem người đưa qua, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Là gần nhất thanh danh vang dội, mang theo mặt đen mắt đỏ mặt nạ, ngoại hiệu người vô đạo giết chóc cơ vị kia tân tấn quỷ vương. Lúc này trong đám người vậy có người kịp phản ứng, ngựa khí bỗng nhiên cất cao, hiển nhiên cũng là nghe qua đối phương hiển hách hung danh. Không sai, chính là vị kia giết người như ngóe, thị sát thành tính, nhạn quá bật mau, âm hiểm hèn hạ quỷ vương. Đầu bóng nam nhẹ gật đầu, người chung quanh thấy vậy lập tức trầm mặt lại. Như vậy ác nhân cũng là không thể không phòng. Mặc dù đối phương không có giết qua Long Nha trại người, thậm chí ngoại nhân còn tại chuyển đối phương là phía quan phương phái đi qua, nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, đối phương cùng chính mình căn bản bắn đại bác cũng không tới. Lấy đối phương vậy được sự tình phong cách, Long Nha trại người gặp được, đối phương cũng chưa chắc liền sẽ tha bọn họ một lần. Ngay tại hiện trường lâm vào trầm mặc thời điểm, một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Yên tâm, vị kia bối lợi á quỷ vương sẽ không xuất thủ. Người mở miệng chính là Lăng Y Diệp Sơn. Đây cũng không phải là trò đùa, ngươi như thế nào cam đoan? Một người hừ lạnh một tiếng, mở miệng nổi lên, những người còn lại cũng đều đem ánh mắt nhìn về hướng Lăng Y Diệp Sơn, chờ đợi đối phương giải thích. Cái này chính là lý do. Lăng Y Diệp Sơn trực tiếp hướng trên bàn ném đi một vật. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện là một cái mặt đen mắt đỏ bối lợi á mặt nạ. Đang ngồi đều không phải là người ngu, lập tức sợ hãi cả kinh, một cỗ dòng điện giống như là từ xương đuôi bay thẳng trán, trong đầu của bọn hắn đột nhiên nhiều một cái to gan phỏng đoán. Ta chính là bối lợi á. Lời vừa nói ra, tựa như là tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên bom nổ dưới nước, sẽ tại tòa người xem như cá con nổ người ngã ngựa đổ. Đối với cái này Lăng Y Di Sơn căn vốn không có dấu giếm dự định, chỉ cần phía quan phương muốn tra, rất nhanh liền có thể tra được trên đầu mình, dù sao mình dùng không ít lần năm ngón tay quỷ thủ hạt, đều nhanh thành bình a. Cảm thụ được người chung quanh cái kia ánh mắt khiếp sợ, Lăng Y Di Sơn nhếch miệng lên một vòng cao thâm mặt chắc mỉm cười. Trang bức cảm giác thật sự sảng khoái á, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Những người khác không biết coi như xong, vì cái gì Lâm Vãn Tỉnh, Liễu Cửu hai cái này cũng là vẻ mặt đó, mặt đơ Đoàn Thiến thì là nhìn không ra, nhưng nhìn hai tay kia nâng mặt bộ dáng, hẳn là cũng thật kinh ngạc. Ta mang mặt nạ thời điểm các ngươi không phải gặp qua sao? Ngạc nhiên như vậy làm gì? Lăng Y Di Sơn đối với một bên Lâm Vãn Tỉnh nhỏ giọng hỏi. Ta suy nghĩ là cùng còn đâu, cái này ai có thể nghĩ ra được ngươi một cái phá trúc cơ trên thân. Lâm Vãn Tỉnh ngữ khí không cam lòng, lùi lại hai bước, trên ánh mắt bên dưới đánh giá Lăng Y Di Sơn, tựa như là lần đầu tiên nhận biết đối phương. Chuyện này cho nàng lực trùng kích không thua gì chính mình nuôi nhiều năm bụng về A Sĩ Kỳ, tại một ngày nào đó chạy mất đằng sau, lần nữa gặp mặt là tại trên TV, đối phương đã đánh bại Ca Tư Lạc, trở thành mới quái thú chi vương. Một bên khác Liễu Cửu giờ phút này đã mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn mặc dù cho Lăng Y Di Sơn ngũ chỉ quỷ thủ hạt là vì làm cho đối phương chưa từng đạo giả trên thân có thể kiếm chút lòng dạ hiểm độc tiền. Nhưng vậy không nghĩ tới náo ra nhiều loạn lớn như vậy, hắn đột nhiên có chút may mắn, may mắn đối phương còn có chút danh giới cuối cùng, không có phát rồ đến đối Long Nha trại người đạo thủ. Không phải vậy hắn coi như chịu đựng qua Huyền Quan Sơn một kiếp này, đằng sau cũng sẽ bị Long Quốc phía quan phương vấn trách. Vừa nghĩ tới bối lợi á quỷ vương đủ loại kia ác liệt hành vi, bọn hắn rốt cuộc biết Lăng Y Lý Sơn vì cái gì đối ưu huyền linh cảnh các nơi miếu thở quen thuộc như vậy. Tình cảm là tự mình càng quét qua a ngươi thật là bối lợi á. Có người đánh bạo mở miệng lần nữa, dù sao việc này muốn để cho người ta tiếp nhận thực sự độ khó quá cao. Lăng Y Lý Sơn không nói gì, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, sau đó Lâu Tiểu Liên liền xuất hiện ở bên người của hắn. Cảm nhận được cái này mới xuất hiện nữ quỷ trên người khí thế khủng bố, trong lòng mọi người sau cùng một chút hoài nghi vậy bỏ đi. Cái kia chung quanh những cái kia người vô đạo ta tìm kiếm đến rất cẩn thận, phương biên hai cái đỉnh núi đều đã qua. Đám người trầm mặc, lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Khu khu, đã như vậy, rút lui như vậy lui miếu thở cứ dựa theo bối. Lăng Y Di Sơn lúc trước chỉ định cái kia mấy chỗ vị trí tới đi. Liễu Cửu lúc này ra mặt phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó lại bổ sung một câu, Lăng Y Ly Sơn là bối lợi á, chuyện này là độ cao cơ mật, là ta đặc biệt an bài nhiệm vụ, các vị đang ngồi nhất định không cần truyền ra ngoài. Nhìn thấy đám người gật đầu, Liêu Cựu trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Cử động lần này trừ là vì Lăng Y Ly Sơn, càng là vì chính hắn. Tuyệt đối không thể để cho những người khác biết lớn như vậy nhiễu loạn cùng mình có quan hệ. Không phải vậy sau đó chờ đợi hắn chính là viết báo cáo vô tận địa ngục. Lăng Y Ly Sơn thỏa mãn nhẹ gật đầu, dù sao phía quan phương biết hắn là bối lợi á không quan trọng, nếu để cho người vô đạo bên kia biết liền có chút buồn nôn, bất quá hắn không nghĩ tới Liêu Cựu vậy mà chủ động giúp mình bình sự. Đồng phạm lẫn nhau bao che khối này, rút lui công việc rất nhanh liền thảo luận tốt. Mỗi cái trong đội ngũ đều an bài một tên kim đan, ba tên kết đan cảnh, hộ tống không phải nhân viên chiến đấu rút lui đến Lăng Y Ly Sơn nâng lên trong miếu thờ tị nạn. Lâm Văn Tỉnh mặc dù là kết đan cảnh tu sĩ, nhưng bản thân còn là một vị học sinh, cũng không tính là ưu huyền linh cảnh chủ quân, bởi vậy cũng bị quy về không phải nhân viên chiến đấu đi tị nạn. Mà Liêu Cựu vị này hóa thần thì mang theo mấy vị nguyên anh cảnh cùng đối phương quyết nhất tử chiến. Âm binh số lượng khổng lồ, nhưng căn cứ điều tra đến xem, thực lực cũng không mạnh, đối với bọn hắn loại này chiến lực cao đoàn chiến cuộc ảnh hưởng có hạn, trực tiếp từ bỏ cực kỳ thế yếu đê đoàn chiến trường ngược lại có thể đem tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất. Nói cách khác, trừ Liêu Cựu bọn người, Long Nha trại chỉ để lại cơ bản nhất có thể tiến hành linh cảnh lối ra kiểm tra tu sửa nhân viên công tác cùng bảo an lực lượng, những người còn lại toàn bộ rút lui. Liêu bác sĩ, ta không tin Long Quốc phía quan phương nhằm vào loại này lối ra mất đi hiệu lực tình huống không có dự phòng, có thể hay không lộ cái chân tướng. Lăng Y Sơn đem ánh mắt nhìn về hướng ở đây duy nhất một vị hóa thần cảnh. Bởi vì u huyền linh cảnh thường thường xuất hiện không gian ba động, bởi vậy chỉ có nội bộ mất liên lạc vượt qua thập nhị giờ thời điểm, bên ngoài mới biết trực tiếp điều động hóa thần cảnh cường giả đến đây linh cảnh tiếp viện. Liêu Cựu điểm một chút đầu, có chút thưởng thức nhìn Lăng Y Sơn một chút, sau đó khẳng định đối phương thuyết pháp. Một số người nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, có hóa thần cảnh cường giả tiếp viện, huyền quan kia núi còn không phải trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng Lăng Y Sơn sắc mặt lại trầm xuống. Muốn đúng như Liêu Cựu nói tới, vậy lần này hội nghị căn bản không cần thiết mở, khẳng định là xảy ra điều gì khác sai lầm. Quả nhiên, Liêu Cựu lời kế tiếp cho tất cả mọi người dội lên một chậu nước lạnh, nhưng bây giờ thập nhị giờ đã qua, ta cũng không có liên hệ với vị kia cái gọi là hóa thần cảnh. Chỉ có một khả năng, không riêng gì chúng ta bên này, thậm chí liền phía quan phương lối vào vậy xuất hiện vấn đề. Nói một cách khác, chúng ta đã bị vây ở cái này u huyền linh cảnh bên trong, chỉ có thể chờ đợi lối vào khôi phục ổn định, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Liêu Cựu lời này vừa nói ra, chung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Lăng Y Địa Sơn, sau đó ta muốn xin ngươi giúp một tay. Liêu Cựu lời nói đến mức 10 phần khách khí, làm hóa thần cảnh cường giả, hắn rất ít khi dùng loại giọng nói này cùng người nói chuyện. Ngươi nói? Lăng Y Di Sơn gật đầu hỏi, "Ta muốn xin ngươi giúp một tay hộ tống rút lui nhân viên." Nghe được Liễu Cửu lời nói, Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Đem chỗ an toàn nhất giao cho ta." Chương 116, phòng thủ thôn quỷ kinh khủng, người sống đầu chương 116, phòng thủ thôn quỷ kinh khủng, người sống đầu ta còn tưởng rằng ngươi muốn khoe khoang lưu lại giúp bọn hắn tử chiến đâu. Lâm Văn Tỉnh lấy tuổi trò thọc một bên Lăng Y Di Sơn, nói đùa, "Dù sao cũng phải lưu lại một người cho bọn hắn báo thù không phải?" Lăng Y Di Sơn thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, "Huyền Quan Sơn, thù này ta nhớ kỹ." Tại Lăng Y Di Sơn trong mắt, người là phân đủ loại khác biệt mà cụ thể làm sao chưa hoàn toàn nhìn quan hệ với hắn. Hiện tại U Huyền Linh cảnh bên trong, Lâm Vãn Tình an toàn khẳng định là xếp tại chủ vị thứ yếu là Liêu Cửu, sau đó là Đoàn Thiến. Mặc dù rất muốn giúp Liêu Cửu, nhưng đối phương thân là toàn bộ Long Nha trại tổng chỉ huy, lập trường cùng mình loại này dân bình thường hoàn toàn khác biệt. Đối phương đoán chừng cũng là đã nhận ra điểm này, mặc dù Lăng Y Di Sơn cũng coi là nguyên anh cảnh sức chiến đấu, nhưng cũng không có mời hắn lưu lại, mà là mượn lần này cơ hội tiễn hắn rời đi. Nghĩ tới đây Lăng Y Di Sơn không khỏi có chút tiếc hận, tốt bao nhiêu người am mà lại trước đó cùng xích quỷ đám người giao phong cũng cho Lăng Y Di Sơn một lời nhắc nhở, mặc dù hồn thiên hiệu quả đủ cường đại, nhưng dù sao chỉ là ẩn nấp pháp môn, cũng không thể miễn dịch tổn thương. Lấy nguyên anh cảnh cường giả chiến đấu cường độ, khả năng đoàn chiến đánh tới một nửa Lăng Y Di Sơn chính mình liền bị dư âm chiến đấu giết chết. Mà lại đối phương lần này tiến công rõ ràng có dự mưu, hiện trường làm không tốt hội giống Tiêu Vô Nhai cùng Thái Vĩnh Bảo Hậu đả hai vị quỷ tu như thế, bố trí xuống phong tỏa cấm chế. Lần này sau khi trở về, muốn làm cái như bức độn thuật học. Lăng Y Di Sơn trong lòng thầm hạ quyết tâm, đồng thời lại thở dài một hơi, trung quy vẫn là thực lực quá yếu, thân bất do kỷ. Ai, ta nếu là hóa thần tốt bao nhiêu, ta nếu là hóa thần còn cần thụ điều khí này. Lăng Y Di Sơn ngữ khí không cam lòng, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Là thời điểm để đồng đội vươn lên hùng mạnh. Hắn đang nghĩ kỹ, đằng sau hảo hảo thúc giục Lâu Tiểu Liên cùng Lâu Tiểu U, để các nàng sớm ngày đột phá đến hóa thần cảnh, còn có Chỉ Tâm Hổ, bao lâu hay là kim đan cảnh. Sự thật chứng minh, Lăng Y Di Sơn tuyên chỉ phi thường chính xác, một đoàn người trên đường đi trừ ngẫu nhiên gặp được mấy cái quỷ vật bên ngoài, cũng không có nhìn thấy nửa cái người vô đạo, về phần nguyên nhân không cần nói cũng biết. Nhìn xem trong miếu thờ tượng thần, lòng của mọi người vậy an định không ít. Nhưng bọn hắn đều biết, tình cảnh bây giờ là người là giao thất ta là thịt cá, nếu như tại linh cảnh khôi phục trước đó bị Huyền Quan Sơn phát hiện bọn hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lăng Y Di Sơn ngồi tại miếu thờ trên nóc nhà, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trên trời trăng sáng treo cao, để Lăng Y Di Sơn nhớ tới hắn vừa tới U Huyền linh cảnh thời điểm, khi đó hắn thân chúng nguyền rủa, không còn sống lâu nữa, bây giờ nguyền rủa mặc dù giải trừ, nhưng Huyền Quan Sơn lại đánh tới. Cũng không biết linh cảnh lúc nào ổn định lại. Lăng Y Di Sơn nhẹ giọng tự nói. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại bất thình lình vang lên một thanh âm, một vấn đề, 100 mai quỷ đồng tiền. Ta siêu. Lăng Y Di Sơn giật nảy mình, cái mông nghiêng một cái, kém chút từ trên nóc nhà lăn xuống đi. Lao ra quỷ, ngươi muốn hủ chết ta à? Lăng Y Thi Sơn vỗ ngực, tức giận đối thủ thôn quỷ nói ra. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chỗ không đúng. Ngươi sao có thể đi vào miếu thờ phạm vi này? U Huyền Linh cảnh quỷ vật không cách nào tới gần miếu thờ đã là tầng dưới chốt lo dịp trước mắt thủ thôn quỷ vậy mà trà trộn vào tới, thậm chí còn giẫm người khác phòng trên ngói. Lăng Y Thi Sơn cũng không có hỏi nhiều, lão đầu này trên người bí mật nhiều nữa đâu, hắn điểm chú ý tại một chuyện khác. Lao gia quỷ, ngươi biết chính xác linh cảnh đã xảy ra chuyện gì? Lăng Y Thi Sơn vội vàng tiến tới thủ thôn quỷ bên người, ngựa khí vội vàng mở miệng hỏi, sau đó ném đi qua một túi tiền, bên trong có 100 quỷ đồng tiền. Đây là tới trên đường từ dọc theo đường quỷ vật trên thân lục soát hắn còn không có che nóng. Nhưng thủ thôn quỷ cũng không có tiếp, mà là trực tiếp ném đi trở về. Đổi tính. Lăng Y Di Sơn tiếp nhận túi tiền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đợi lát nữa có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Thủ thôn quỷ sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn bị vây ở cái này linh cảnh trung hòa lao già ta làm bạn, vậy liền tốt nhất giúp ta. Lăng Y Di Sơn nghe vậy trên mặt lập tức nghiêm túc lại, sau đó ra hiệu đối phương tiếp tục. Có một vị linh cảnh nhân tộc sắp phục sinh, đợi đến nó hoàn toàn phục sinh, linh cảnh cửa vào liền sẽ đóng lại. Thủ thôn quỷ ngữ khí bình thản, nhưng lại giống như là kinh lôi nổ vang. Lăng Y Di Sơn hơi nhướng mày, cũng không có tại trên cái đề tài này hỏi kỹ, mà là nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, hắn ở đâu? Có muốn hay không ta đi làm hắn? Lăng Y Di Sơn đưa tay làm cái cắt cổ động tác, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Thủ thôn quỷ lườm Lăng Y Di Sơn một chút, sau đó thản nhiên nói, hắn là con của ta. Lăng Y Di Sơn. Lăng Y Di Sơn động tác cứng đờ, sau đó trên mặt hiện ra xấu hổ lại không mất thể diện mỉm cười, này nha, nói sớm hắn là nhà ngươi công tử à, việc này làm. Ngay trước lao tử mặt nói muốn giết chết con của hắn, Lăng Y Di Sơn hiện tại có chút ít hoảng. Không cần ngươi, ta tự mình đi giết hắn. Lăng Y Di Sơn. Lão gia quỷ đại nghĩa diệt thần, quả thật quỷ bên trong hào kiệt, tiểu tử bội phục. Lăng Y Di Sơn lần nữa trở mặt, một mặt rõ ràng. Điên cuồng bỗ thủ thôn quỷ mông ngựa. Nhìn thấy Lăng Y Di Sơn bộ này không cần mặt mũi bộ dáng, cho dù là có bao nhiêu năm kiến thức thủ thôn quỷ cũng không khỏi đến trầm mặc. Đến cùng là dạng gì phụ mẫu mới có thể dạy ra dạng này bưu bật? Quý công tử người ở chỗ nào? Chúng ta lúc nào đưa hắn lên đường? Lăng Y Di Sơn mở miệng lần nữa. Mà nghe thấy lời ấy, thủ thôn quỷ nết miệng lên một vòng cổ quái mỉm cười. Ở chỗ này đây. Lăng Y Di Sơn. Chỉ gặp thủ thôn quỷ nguyên bản chống rông cánh tay trái bắt đầu hiện hiện, mà ở trong tay của hắn chính nắm một cái đầu lâu. Thủ thôn quỷ chậm rãi đem cái đầu kia giơ lên Lăng Y Di Sơn trước mặt. Đó là một cái niên kỷ nhìn qua 30 trên dưới nam tử, trên mặt vết thương mới chồng lên sẹo cũ từng tầng, giống như là đã trải qua vô số nghe rợn cả người ác chiến. Mà ở đầu trung quanh, đang có một tầng thật dày quỷ khí đem hắn bọc lại. Lăng Y Di Sơn dùng quỷ đồng nhận ra, tầng này đặc thù quỷ khí chính là hấp tỉnh thôn trung tướng rất nhiều quỷ vật ngăn cách mở, lại đem vật chứng bảo tồn lại quỷ khí. Ngay tại Lăng Y Di Sơn còn tại tinh tế quan sát thời điểm, cái đầu lâu này đột nhiên mở ra cặp mắt của mình, hai con ngươi màu đỏ tươi tựa như kết nối luyện ngục, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chảy ra. Giết giết giết. Hắn diện mục dữ tợn xông Lăng Y Di Sơn gào thét, sát khí ngập trời, thế muốn đem hắn nuốt sống. Quý công tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí thế mười phần, có đại tướng chi phong. Lăng Y Di Sơn cũng không có bị bộ dáng này hù sợ, sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía thủ thôn quỷ, mở miệng hỏi, quý công tử đây là biến thành quỷ? Ta nhìn làm sao không giống a? Mặc dù đối phương chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bộ dáng khủng bố, nhưng Lăng Y Di Sơn quỷ đồng hay là nói cho hắn biết, đối phương cũng không phải là quỷ vật. Thủ thôn quỷ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, hắn xác thực còn sống, dựa vào năng lực của ta đem hắn đầu lâu phong tồn xuống tới, nhiều năm như vậy một mực mang theo trên người. Tại đối phương giải thích trong đó nguyên lý sau, Lăng Y Di Sơn con mắt dần dần híp lại, nhìn về phía thủ thôn quỷ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thủ thôn quỷ tên như ý nghĩa, hắn mạnh nhất năng lực chính là thủ hộ cùng tồn tụ. Lăng Y Di Sơn ngược lại là nghe nói qua, tại đầu người bị chặt xuống tới đằng sau cũng sẽ không trực tiếp tử vong, từng có một vị nhà khoa học thông qua đoạn đầu đài làm qua thí nghiệm. Tại đầu của hắn bị chém xuống đằng sau, thông qua chớp mắt tính thời gian, cho thấy hắn còn sống mấy giây. Nói một cách khác, đầu chặt đi xuống đằng sau có mấy giây là người sống đầu. Mà thủ thôn quỷ liền đem một viên người sống đầu sinh mệnh bảo tồn lại nhiều năm như vậy, hắn thực lực đơn giản nghe rợn cả người. Đối với thủ thôn quỷ thực lực có nhận thức thêm một bậc đằng sau, Lăng Y Di Sơn mở miệng hỏi, "Cần ta giúp ngươi cái gì?" Chương 117, Quỷ Thương cùng Liễu Cửu chương 117, Quỷ Thương cùng Liễu Cửu đem ta đưa đến thân thể của hắn vậy đi, để ta tới phục sinh hắn, sau đó giết hắn. Thủ thôn quỷ ngữ khí sâm nhiên, dẫn theo đầu người cánh tay lần nữa biến mất, khôi phục thành cột một tay bộ dáng. Ta trạng thái này thực lực quá yếu, mà ta địa phương muốn đi quá mức nguy hiểm, tùy tiện tới gần sẽ chỉ bị đối phương cảm giác, chỉ có thể mượn nhờ ngươi giấu kín chi pháp chui vào đi bảo. Vị trí kia ở đâu? Lăng Y Diệp Sơn hỏi. Huyền Quan Sơn. Lăng Y Diệp Sơn nghe vậy lập tức trầm mặt lại, không nghĩ tới chính mình quanh đi quẩn lại vẫn là phải đi cùng Huyền Quan Sơn va vào. Bất quá nghĩ đến cũng là, sự kiện lần này rõ ràng là Huyền Quan Sơn một tay bày ra, như vậy thủ thôn quỷ nhi tử thân thể tại trên tay đối phương cũng không đủ là lạ. Đi, ta đáp ứng ngươi. Lăng Y Di Sơn phi thường dứt khoát đáp ứng. Trước đó hắn không dám tới gần cái chỗ kia là bởi vì thực lực thấp, lo lắng bị đạn lạc giết chết. Nhưng bây giờ có thủ thôn quỷ đại lão này dẫn đội, Lăng Y Di Sơn trong nháy mắt chi lăng đứng lên. Lăng Y Di Sơn lại tiếp tục hỏi, làm sao mang ngươi đi bảo? Thủ thôn quỷ nghe vậy chỉ Lăng Y Di Sơn quỷ đồng, mở miệng nói, ta tiến vào ngươi quỷ đồng bên trong là được, bất quá cần ngươi bung ra cấm chế. Lăng Y Di Sơn gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Vậy được, đợi lát nữa có thể sẽ có một chút đau nhức, ngươi buông lòng một chút. Thủ thôn quỷ vừa dứt lời, Ngay tại Lăng Y Dị Sơn còn không có kịp phản ứng đối phương là có ý gì thời điểm, thủ thôn quỷ trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ tràn vào đến Lăng Y Dị Sơn thông ngũ quỷ động. T. Lăng Y Dị Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh khủng cảm giác đau đớn đánh tới, để hắn cảm giác ánh mắt của mình tựa như là bị trực tiếp đâm phát nổ một dạng. Cái này gọi có chút đau nhức. Lo lắng quấy nhiều đến trong miếu thờ Lâm Vãn Tình bọn người, Lăng Y Dị Sơn cũng không dám đau kêu thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt răng gắt gao chịu đựng. Cũng may quá trình này cũng không có tiếp tục bao lâu. Lăng Y Dị Sơn che mắt, miệng lớn thở hổn hển, nắm chặt hai tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay khảm vào trong đó chảy ra máu tươi. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, để tránh Liêu Cửu bọn người bị Huyền Quan Sơn đánh chết tươi, Lăng Y Dị Sơn nhất định phải lập tức xuất phát. Trước khi đi, Lăng Y Dị Sơn còn đem lụa trắng cùng Quỷ Tân Nương các loại một đám quỷ vật lưu lại tại miếu thờ bốn phía cảnh giới, bảo hộ trong miếu thờ người an toàn. Lão đại, nhất định phải coi chừng neo. Lụa trắng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lăng Y Dị Sơn, tại luyện hóa quỷ gia hổ cùng một bộ phận La Hàn phục hổ cánh tay lực lượng sau, nàng cảnh giới bây giờ đã đi tới kết đan cảnh sơ kỳ, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng đối mặt Lăng Y Dị Sơn sau đó phải đi chiến trường, vẫn có chút không đáng chú ý. Lụa trắng, chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn, nếu như gặp phải cái gì đánh không lại nhân vật lợi hại, ngươi liền mang theo Lâm Vãn Tình mau mau chạy trốn, để Quỷ Tân Nương các nàng lót đằng sau. Lăng Y Dị Sơn sở lấy mẹo con đầu, coi chừng căn dặn đứng lên. Cú may một bên Quỷ Tân Nương các loại không có quỷ thần trí, không phải vậy hiện tại đoán chừng đã muốn bắt đầu náo loạn. Nhớ ký mèo. Nhìn vẻ mặt chăm chú lụa trắng, Lăng Y Dị Sơn nhẹ gật đầu. Khách hàng đã nhập khoang thuyền, bảo an vấn đề vậy giải quyết, Lăng Y Dị Sơn hiện tại cần làm cũng chỉ có một sự kiện. Go go go, xuất phát đi. Lăng Y Dị Sơn khẽ hát, đem Lâu Tiểu Liên hoán đi ra, thực lực của đối phương mạnh hơn Lăng Y Dị Sơn, so với hắn ngự kiếm tốc độ càng nhanh. Mà đối với Lâu Tiểu Liên, Lâu Tiểu U lại càng nhanh. Hoán đổi người hoàn mỹ nghiên cứu đằng sau, Lâu Tiểu U vậy minh bạch bây giờ không phải là làm ầm ĩ thời điểm, trực tiếp liền bốc lên một đoàn mây đen, chở Lăng Y Dị Sơn cực nhanh hướng về Huyền Quan Sơn bay đi. Phu ở bầu trời, ngay tại hướng về Long Nha chạy tới gần Huyền Quan Sơn phía trên. Quỷ Thương đứng ở đỉnh núi, nhìn xem dưới chân âm binh đại quân, trầm mặc không nói, mà ở phía sau hắn, đang đứng năm vị nguyên anh cảnh. Trừ Lục Tiềm, Đỏ Quỷ, Hắc Đao ba vị cung phụng bên ngoài, còn có hai vị gương mặt lạ, mà trên mặt bọn họ cũng không có mang theo Huyền Quan Sơn mang tính tiêu chí hắc quan mặt nạ, hiển nhiên là người ngoại tông. Một người mang theo khô lâu màu trắng mặt nạ, một người mang theo miêu tả lấy hoa mẫu đơn mặt nạ, nếu là nguyên anh cảnh, hai vị tự nhiên không phải hạng người vô danh. Hai vị đều là tông chủ, phân biệt đến từ Bạch Cốt mộ phần cùng Bạch Hoa cốc. Chỗ đứng của bọn họ rời xa Huyền Quan Sơn đám người, đối với bọn hắn tràn đầy địch ý, bất quá vậy có thể thông cảm được, dù sao hai vị là bị ép tự nguyện tham gia lần này tiến công Long Nha trại hành động. Mặc dù bình thường có chút ít ma sát, nhưng bọn hắn hai vị cũng không dám giống Huyền Quan Sơn dạng này công nhiên khởi xướng tiến công, bởi vậy tại đối phương mời nhóm người mình thời điểm bọn hắn là cự tuyệt. Nhưng Huyền Quan Sơn cũng không phải là phân rõ phải trái người, trừ hai vị nguyên anh cảnh tông chủ, còn lại môn nhân đều bị âm binh chém giết gặm ăn hầu như không còn. Nhiều năm cơ nghiệp bị hủy, bọn hắn làm sao không hận? Nhưng bây giờ bọn hắn đã thân chúng bị thương nguyên rủa, sớm đã thân bất do kỷ. Đối với sau lưng hai vị nguyên anh cảnh cái kia trần trụi sắc ý, Quỷ Thương lựa chọn không nhìn. Quỷ Thương, sự tình làm được như thế tuyệt, ngươi liền không sợ đằng sau Long Quốc bên kia thanh toán ngươi sao? Dù là trong lời nói tràn đầy hận ý, nhưng mẫu đơn thanh âm vẫn như cũ thiên tiểu bá mị, nàng mị ý là khắc vào trong lòng tự nhiên mà thành, chỉ là thanh âm liền có thể để cho người ta thoải mái tới cực điểm, trực tiếp rơi vỡ. Bây giờ lại biến thành tù nhân, một màn này không biết bị bao nhiêu người vô đạo trong mộng viễn từ qua. Chỉ tiếc Quỷ Thương không háo nữ sắc, hoặc là nói sinh sôi dục vọng rất thấp, bởi vậy hoàn toàn không thấy đối phương mị lực, cái này khiến mẫu đơn càng khó chịu. Thanh toán, không ai có thể thanh toán ta, lão thiên gia cũng không được. Quỷ Thương lời nói cực kỳ cuồng vọng, ngữ khí lại cực kỳ bình tĩnh. Nhiều năm kinh doanh, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng một chút nội bộ tin tức. Cũng tỉ như, tại từ quỷ thị cho mượn bị kia quỷ không đầu bật thời điểm, linh cảnh lối vào cùng lối ra đều sẽ sinh ra ba động. Mặc dù không biết nguyên lý, nhưng Quỷ Thương thân là chủ nghĩa thực dụng người, có thể sử dụng là được, nguyên lý gì hắn căn bản không quan tâm. Liêu Cửu cũng không được. Bạch Cốt mộ phần tông chủ thanh âm lạnh nhạt, ngữ điệu bình ổn, nếu quả như thật muốn cho trước mắt vị này Quỷ Thương chọn cái đối thủ lời nói, chỉ có Long Nha trại cùng là hóa thần cảnh Liễu Cửu. Liễu Cửu a. Nghe được Liễu Cửu danh tự, Quỷ Thương trong giọng nói mang tới một tia hoài niệm, khó được vừa cười vừa nói, trên giường không được, đánh nhau thôi, hắn càng không được. Bạch Cốt mộ phần tông chủ, Bạch Hoa tông tông chủ, ba vị cung phục, ngươi không phải nam sao? Mẫu đơn ngữ khí kinh nghi bất định, không nghĩ tới vậy mà có thể ăn vào hai vị hóa thần cảnh kinh thiên dưa lớn, cái này khiến nàng liền cừu hận đều tạm thời ép xuống. Bọn hắn lúc nào quấy cùng một chỗ đi, có thể nghe được loại này dưa lớn, cho dù là chết cũng đáng vé về giá. Ngẫu nhiên đúng không? Bình thường Quỷ Thương có lẽ cũng sẽ không phản ứng bọn hắn, nhưng tình cảnh này, vừa nghĩ tới sau đó phải cùng Liễu Cửu quyết nhất tử chiến, hắn không hiểu muốn đem chuyện này nói cho người khác nghe. Năm đó ta còn chưa trưởng thành lúc, đã từng cùng hắn cùng một chỗ bái nhập cùng một cái sư môn, hai người chúng ta cũng đã từng trải qua một đoạn duyên mèo nước, nhưng cuối cùng vẫn chia ly. Di tình biệt luyến, hay là nói ra trưởng hai bên không đồng ý, hoặc là nguyên nhân gì khác? Bạch Cốt mộ phần tông chủ trong đầu đột nhiên não bổ ra một đoạn lớn tình tiết máu chó, cùng lạnh nhạt khóc chảnh chứ bề ngoài khác biệt, hắn kỳ thật đối với loại này bắt quái cực kỳ đệ bụng, là một vị chính cống một tao. Trên đời nào có nhiều như vậy máu chó, ta cùng hắn căn bản cũng không phải là người một đường, chỉ là vừa lúc ngắn ngủi giao hội mà thôi. Nghĩ đến trước kia chính mình chơi độc chọc tới nhiễu loạn, đối phương theo ở phía sau cứu người chùi lít thời gian, Quỷ Thương ngựa khí vậy khó được vui vẻ. Liêu Cửu a Liêu Cửu, ngươi nếu là không tại rồng này răng trại tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lưu lại, còn muốn ta tự mình giết ngươi. Liêu Cửu bình thường đều là tại lối vào trụ sở chờ lệnh, nhưng đoạn thời gian gần nhất lại thái độ khác thường tại Long Nha trại đóng giữ, để Quỷ Thương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao không phải đến bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng một vị hóa thần cảnh cường giả giao thủ. Nhưng hắn không biết là, Liêu Cửu sở dĩ sẽ ở trong khoảng thời gian này lưu tại Long Nha trại, đều là bởi vì hắn để Lăng Y Ly Sơn trung chú, mà đối phương thì là muốn trước tiên là Lăng Y Ly Sơn trị liệu. Quỷ Thương nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trong giọng nói lại dần dần trở nên hưng phấn. Hắn cảm thấy có thể thu tập đến giả tình nhân thi thể cũng không tệ, về sau còn có thể mặc lấy chơi bừa. A, nhắc Tào Tháo đến. Quỷ Thương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, khẽ cười nói. Chương 118, Âm hiểm Huyền Quan Sơn chương 118, Âm hiểm Huyền Quan Sơn, Huyền Quan Sơn bên ngoài. Liêu Cửu đứng lơ lửng trên không, trên thân vẫn như cũng là bộ kia áo khoác trắng phối đạo bào đen kỳ quái trang phục, bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, tựa như chiến kỳ. Mà ở sau lưng nó bốn vị nguyên anh cảnh cao thủ theo thứ tự gạt ra. Liêu Cửu cùng Quỷ Thương xa xa nhìn nhau, song phương trong mắt tràn đầy sát ý, đến bọn hắn như vậy số tuổi, sớm đã sẽ không bị cái gọi là tình yêu trói buộc. Câu đạo, trừ cái đó ra hết thảy đều là hư ảo. Hai người gặp mặt không có chút nào hàn huyên, đều là trước tiên phát động công kích. Liêu Cửu trong tay xuất hiện một thanh dao giải phẫu, sau đó đông nhiên dựng thẳng vẽ, một đạo màu u lam đao quang trong nháy mắt quét tán, kết nối thiên địa, nhanh như thiểm điện, thiên địa thật giống như bị một phân thành hai. Một bên khác Quỷ Thương xuất thủ thì là giản dị tự nhiên được nhiều, chỉ gặp hắn đưa tay bỗng nhiên đánh ra một quyền, toàn thân ma cốt rung động mênh mình, một đạo khô lâu quyền ảnh ảnh ra, không khí bị áp xúc, đại địa nhấc lên cuồng phong. Đao quang quyền ảnh va chạm, âm vang nổ tung vang khắp nơi, tầng mây bị dư ba đánh ra một cái lỗ thủng, lộ ra chấm chấm đầy sao, dưới chân vô số âm binh vậy tại thời khắc này hóa thành hư không, liền liền khổng lồ Huyền Quan Sơn vậy tại thời khắc này bị khí lãng chấn động đến nghiêng, rơi xuống quần quần đá vụn. Chư vị nguyên anh cảnh vận chuyển lên linh khí bảo vệ quanh thân, may mà bọn hắn đứng ở Liễu Cửu hoặc là Quỷ Thương sau lưng, cũng không có cái gì trở ngại. Hóa thần chi uy, khủng bố như vậy, thật là lợi hại thân thể. Liễu Cửu chau mày, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Quỷ Thương nghe vậy, cười ha ha, sau đó xốc lên trên người áo bào, lộ ra phía dưới ma khu. Đó là một bộ đen kịt cốt giáp, hai chân bốn tay, đỉnh đầu song giáp, mỗi cái trên bàn tay có 10 cái giữ tận xương tay, toàn thân quỷ khí cuồn cuộn, tựa như ma thần, mà tại hốc mắt chỗ, linh hồn chi hỏa đang tiêu đốt. Bộ thân thể này chính là hắn năm đó từ tiệm quan tài bên trong lấy được, đằng sau lấy di hồn thuật khống chế, luyện hóa thành phân thân của mình. Sau đó lại một đạo thân ảnh từ Huyền Quan Sơn bên trong đi ra. Đầu đầy tóc đen, mọc ra một tấm mặt em bé, nhìn qua người vật vô hại, màu da tái nhợt, khóe miệng mang theo không có hảo ý mỉm cười, áo bào đen phía dưới dáng người có lồi có lõm. Mà đây cũng là Quỷ Thương bản thể. Đến cảnh giới hóa thần, thần thức cường đại, có thể mượn trợ nguyên anh hóa thành thần thức phân thân, chiến lực cùng bản thể không khác nhau chút nào. Mà Quỷ Thương bằng vào di hồn thuật, tăng thêm chính mình tài tình, lấy thần thức đoạt xá cố này ma khu, hóa thành phân thân của mình. Mặc dù bộ phân thân này không có bản thể đại bộ phận thủ đoạn, nhưng nó là một bộ cùng loại thể tu pháp thân, chỉ số tuyệt đối đủ cao. Mặc dù là mổ gà lấy trứng tiến hành, nhưng gà cùng trứng gà xác thực có ăn. Điểm ấy từ Liễu Cửu Na có chút đổ mồ hôi cái trán liền có thể nhìn ra, hắn hiện tại áp lực tâm lý rất lớn. Thần thức cùng phân thân chiều sâu dung hợp, tương lai như thế nào thành tựu luyện hư đại đạo. Tại Liêu Cửu xem ra, đối phương hành động này không khác tự tuyệt tiết lộ. Tùy duyên rồi, dù sao đời ta có cái hóa thần liền đủ rồi. Quỷ Thương bản thể cười hắc hắc, hướng về phía Liêu Cửu hai tay dựng lên hai cái à, chớp chớp mắt to, nhìn qua đáng yêu động lòng người. Liêu Cửu nhiều năm như vậy đi qua, ngươi thân là đại sư minh lão mụ tử bộ dáng vẫn là không có biến. Đừng gọi ta sư minh, ngươi phạm vào tông môn tối kỵ, đưa tay đưa về phía phạm trần bách tính, sớm đã bị trục xuất sư môn. Liêu Cửu hai tay bóp giắt chi rung động, ngữ khí rất lạnh. Hắn đến bây giờ cũng không quên được năm đó chỗ kia luyện ngục, cả tòa thành trì sinh linh linh hồn bị Quỷ Thương rút ra, tùy ý cắt may dung hợp, cuối cùng nuốt về trong thân thể. Mỗi cái trong thân thể đều có ít nhất trên trăm sinh linh mảnh vụn linh hồn, nỗi thống khổ của bọn hắn tựa như là bị khối xay thịt xoắn nát, sau đó cương ép xoa nắn đến cùng một chỗ, y mắng kêu rên, mặc dù tuổi thọ bất quá mấy giây, nhưng ở tử vong trước đó, bọn hắn đem kinh lịch kinh khủng nhất đau đớn. Liêu Cửu thân ảnh đột nhiên một phân thành hai, trên trận trong nháy mắt xuất hiện hai cái Liêu Cửu, trong đó một vị người mặc áo khoác trắng, mà đổi thành bên ngoài một vị thì người mặc đạo bào màu đen. Hắn đồng dạng triệu hoán ra thần thức của mình phân thân, bất quá là nguyên hán xuất phẩm. Như vậy trước đại sư Minh Kiêm trước đạo lữ, muốn hay không đổi chỗ đánh? Đương nhiên, ở chỗ này ta vậy không quan trọng. Đi. Liêu Cửu nghĩ, vận tâm đến sau lưng bốn vị đồng liêu, hắn cũng không có lựa chọn ở chỗ này khai chiến. Vừa dứt lời, Quỷ Thương cùng Liêu Cửu liền biến mất ở nguyên địa. Cũng không lâu lắm, tại chỗ rất xa truyền đến vô cùng kinh khủng tiếng nổ mạnh, linh khí tựa như trong mưa to lôi quang chớp động. Trên trận lập tức chỉ còn lại có 9 vị nguyên anh cảnh. Mặc dù phe mình nhân số ít, nhưng Long Nha trại bốn vị nguyên anh cảnh nhưng không có mảy may e ngại, so sánh lên người vô đạo, bọn hắn lưng tựa phía quan vương, nội tình càng thâm hậu, thực lực cũng càng mạnh, bốn đánh năm vậy quả quyết không sợ. Quả nhiên chiến đấu bắt đầu, bốn vị nguyên anh cảnh dù là cần một bên chống cự vô số âm binh công kích, một bên cùng năm vị nguyên anh cử chiến, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Sách, quả nhiên là xương có gặm. Độc Tiêm cung phụng trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng may tông chủ của bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hai vị đạo hữu nên làm việc. Độc Tiêm cung phụng âm hiểm cười lên tiếng, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết. Nguyên bản còn tại giao chiến Bách Hoa Tông cùng Bạch Cốt Mộ phần hai vị tông chủ đột nhiên cứng ở nguyên địa, dù là bị công kích của đối phương đánh cho nôn ra máu cũng không có nửa phần động tác. Hai vị giờ phút này đều là đưa ánh mắt về phía Độc Tiềm cung phụng, trong mắt tràn đầy hoảng động. Huyền Quan Sơn, ta chú các ngươi trong thời gian kế tiếp niên niên tuế tuế, cả ngày lẫn đêm, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Bách Hoa Tông Tông chủ dẫn đầu lập đoàn đồng đội. Các ngươi bọn này xuất sinh, sớm muộn cũng sẽ có càng ra đời người đến trị ngươi bọn họ ta tại địa ngục chờ các ngươi. Bạch Cốt Mộ Phần Tông chủ sau đó cùng đoàn. Ngay sau đó, từng luồng phức tạp mật văn bò đầy toàn thân của bọn hắn, cho dù là trong đan điền Nguyên Anh cũng là như vậy. Sau đó hai vị Nguyên Anh ngang nhiên tự bạo, uy lực cường đại đem còn lại Nguyên Anh lập tức nổ người ngã ngựa đổ. Huyền Quan Sơn bên kia sớm có dự mưu đương nhiên không cần phải nói, sớm đã thối lui. Mà Long Nha trại bên kia Nguyên Anh cảnh phản ứng vậy rất nhanh, mặc dù đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là trước tiên thông qua đại lượng phù lục chống ra phòng ngự, đỡ được phần lớn công kích, mặc dù chật vật, nhưng cũng không có nhận bao nhiêu tổn thương. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Long Nha trại đầu bóng nam Nguyên Anh không rõ ràng cho lắm, đánh thật hay tốt làm sao đem đồng đội khi bằng pháo dùng. Nhưng rất nhanh từng đạo kinh khủng vằn đen bò đầy toàn thân của bọn hắn. Không tốt, đây là chú thuật. Cái kia hai tên Nguyên Anh cảnh thể nội bị sớm hạ chú. Bốn vị Nguyên Anh cảnh cùng nhau trúng chiêu, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Không hổ là người vô đạo, đã vậy còn quá xuất sinh. Tựa như là trước kia tại Huyền Cương Linh cảnh bên trong âm con giết bỏ mình cho Lăng Y Di Sơn hạ chú một dạng, vị thương lần này thông qua hai vị Nguyên Anh cảnh cường giả cho Long Nha trại bốn vị Nguyên Anh cảnh hạ chú. Mà lại lần này dùng tài liệu mạnh hơn, thấy hiệu quả càng nhanh, bốn vị Nguyên Anh cảnh mặc dù không đến mức tại chỗ bỏ mình, nhưng cũng cần phân ra đại lượng tinh lực áp chế nguyền rủa. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn tự bạo cái nút cũng bị những này nguyền rủa phong bế. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ba vị cung phụng trong nháy mắt xuất thủ. Độc Thiêm cung phụng áo bào đen xoay chuyển, mảng lớn độc trùng tựa như mây đen hướng về Long Nha trại đám người ép đi, canh hôi khó ngửi, sau lưng mọc lên hai cánh độc hạt, ba cái vi châm màu xanh lá ong độc, còn có một số con rắn, nọc độc tựa như mưa to từ trên mây đen rơi xuống, trên mặt đất ăn mòn da đen kịt cái hố. Đỏ quỷ một tay đẩy, ngọn lửa màu đỏ ngòm hóa thành sóng lớn hướng về đối phương đánh tới, nhìn kỹ lại, hỏa diễm trong thủy triều quỷ ảnh chập chờn. Hắc đao đánh ra một đạo tối tăm mờ mịt đạo khí, mặc dù giản dị nhất tự nhiên, nhưng lực sát thương vô cùng tàn nhẫn nhất. Vốn là thân chúng nguyền rủa bốn người giờ phút này càng là vô lực phản kháng, trực tiếp bị ba vị cung phụng công kích trọng thương. Bốn người rơi xuống tại âm binh bên trong, nằm xuống đất há miệng nhắm mắt, đảo mắt liền bị vô số âm binh nuốt hết, cũng may còn có linh khí phòng ngự, mới không có bị loạn đao chém chết. Đưa bọn hắn lên đường. Ngay tại ba vị cung phụng chuẩn bị tiến hành xuống một vòng tiến công, triệt để chém giết bốn người lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo có chút quen thuộc mà lại tiện siêu siêu thanh âm, "Oi." Chương 119, càng âm tới. Chương 119, càng âm tới. Chính là cái này âm thanh oi ba vị cung phụng liền lập tức quay người. Bọn hắn đến chết cũng sẽ không quên thanh âm này. Quan tài kia trong cửa hàng mặt làm đục bọn hắn cái kia sát thiên đao xuất sinh. Nhưng khi bọn hắn quay đầu lại, công kích đã giết tới trước mặt. Đó là một cái bọc lấy nồng hậu dày đặc quỷ khí kim ngọc, mà mục tiêu chính là hắc đao cung phụng, đối phương né tránh không kịp, trực tiếp bị kim ngọc đâm vào đầu. Kinh khủng nọc độc lập tức quyết tán ra. Độc Thiêm cung phụng thân là sâu độc đạo đại sư, lập tức phản ứng lại, cũng không đoái hoài tới mặt khác, trực tiếp móc ra một cây côn sắt pháp bảo, đống nhiên vung lên, đem hắc đao cung phụng đầu đánh cho nát bét. Sau đó ném ra mấy cái ngọc thiềm bay vào chỗ cổ, hấp thu còn sót lại nọc độc, ngọc thiềm đem cổ độc hút vào thân thể, biến thành màu tím đen, nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, nhưng hắc đao cung phụng vậy bởi vậy nhặt về một cái mạng. Bất quá lần này vậy đầy đủ trọng thương đối phương. Là năm ngón tay quỷ thủ bỏ cả độc, quả nhiên là tiểu tử này. Xích Quỷ cung phụng một tay đem hắc đao cung phụng hộ đến sau lưng, sau đó khuôn mặt bất thiện nhìn về phía Lăng Y Di Sơn. Xách, cái này đều không chết. Lăng Y Di Sơn nhìn xem nhặt về một cái mạng hắc đao cung phụng, có chút khó chịu nhếch miệng. Trời sinh tà ác xuất sinh tiểu quỷ, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Xích Quỷ cung phụng trong tay hỏa vân phun trào, liền định đem Lăng Y Di Sơn nốt cháy thành tro. Nhưng vào lúc này, Lăng Y Di Sơn phía sau, Lâu Tiểu Liên chậm rãi đi ra. Chỉ gặp Lâu Tiểu Liên quát tay, Xích Quỷ cung phụng chúng quanh lập tức hiện đầy cực hàn chi thủy, đem hỏa vân kia sinh sinh dội tắt. Nguyên Anh cảnh ngâm nước quỷ. Xích Quỷ cung phụng nhìn trước mắt Lâu Tiểu Liên, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, đối phương đơn giản thiên khắc chính mình. Lâu Tiểu Liên cùng Lâu Tiểu Lu cùng là cộng sinh quỷ, thực lực vốn là không kém bao nhiêu, người trước khoảng cách Nguyên Anh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, mà tại cùng Lăng Y Di Sơn quỷ đồng ký kết khế ước đằng sau, đối phương bởi vì Lăng Y Di Sơn thần thức tăng trưởng, cuối cùng bước vào Nguyên Anh cảnh. Làm ngự quỷ cực phẩm thiên phú, Lăng Y Di Sơn thông ngũ quỷ đồng còn có thể đối quỷ vật tiến hành tăng phúc, bởi vậy cho dù là đối mặt Xích Quỷ cung phụng, vừa bước vào Nguyên Anh cảnh Lâu Tiểu Liên cũng có thể áp chế. Quỷ vật này mạnh hơn vậy che giấu không được bản thân ngươi là cái phế vật sự thật. Xích Quỷ cung phụng hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đối với một bên Độc Tiềm mở miệng nói, "Độc Tiềm, ta ngăn chặn quỷ vật, ngươi đi làm thịt hắn." Độc Tiềm cung phụng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lăng Y Di Sơn ánh mắt lửa nóng. Đã từng có hai cái cực phẩm quan tài bày ở trước mặt hắn, hắn lại cùng chúng nó bỏ lỡ cơ hội, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đời này không có cách nào đền bù chính mình tiếc nuối, bây giờ gặp nhau lần nữa, hắn không thể không hoài nghi, đây có phải hay không là chính mình đời này chỉ có một cơ hội. "Ngăn chặn Tiểu Liên, ngươi cũng được." Lăng Y Di Sơn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, sau đó đối với một bên Lâu Tiểu Liên hô, lông lạnh tay. Nghĩ đến Lăng Y Di Sơn ở trên đường dạy nàng phương pháp, Lâu Tiểu Liên mặt soát một chút trở nên đỏ bừng, có chút nhăn nhó. "Tiểu Liên, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta bị đối phương đánh chết tươi đi." Lăng Y Di Sơn hai tay bắt lấy Lâu Tiểu Liên bả vai, túi người, đầu dán đối phương, tại bên thai nàng sâu kín mở miệng. Nghe vậy Lâu Tiểu Liên khẽ cắn môi, có chút u oán chừng Lăng Y Di Sơn một chút, nhưng chung quy là không nỡ Lăng Y Di Sơn bị đánh chết, sau đó giơ tay lên nhắm ngay xa xa Độc Thiểm cùng Xích Quỷ hai vị cung phụng, cả người đầy quỷ khí bỗng nhiên phóng đại. Coi chừng, đối phương muốn sử dụng năng lực, dùng linh khí bảo vệ phổi. Xích Quỷ khả năng đặc biệt tại quỷ đạo, mặc dù khống chế hỏa thuộc tính quỷ vật chiếm đa số, nhưng đối với khắc chế nước của mình thuộc tính quỷ vật cũng là có tương đối hiểu, đồng thời ngâm nước quỷ cũng coi là một loại nát đường cái quỷ vật, bởi vậy hắn rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết phương pháp. Độc Tiêm cung phụng nghe vậy gật gật đầu, sau đó vội vàng điều động linh khí dựa theo xích quỷ chỉ thị che lại phổi. "Tiểu tử, ta cái này để cho ngươi nhìn xem uy tín lâu năm quỷ tu chi thức nội tình." Xích quỷ cung phụng đối với Lăng Y Di Sơn chào phúng cười một tiếng, ngữ khí sâm nhiên. Nhưng Lăng Y Di Sơn lại là nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí càng thêm âm ngoan mở miệng nói, "Kiệt kiệt kiệt, thời đại trước lão giả, vậy ta liền để ngươi kiến thức xuống cái gì là thời đại mới." Xích quỷ, hắn làm sao cảm giác đối diện so với hắn còn muốn giống ma môn tông người, tiểu tử này không phải người phía quan phương sao? Lăng Y Di Sơn ngữ khí trở nên càng thêm tùy tiện, hai tay mở ra, cười như điên nói, "Lão giả, ai nói với ngươi ta muốn công kích là lá phổi của các ngươi?" Xích quỷ cùng Độc Tiềm trong lòng đột nhiên hiện ra một cô ý niệm bất tưởng, mà theo Lâu Tiểu Liên năng lực phát động, hai người sắc mặt lập tức lại biến, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Lăng Y Di Sơn. "Kiệt kiệt kiệt, ta muốn công kích là các ngươi bảng quang cùng trực tràng." Đại lượng cực hàn chi thủy trong nháy mắt tại Xích quỷ cung phụng cùng Độc Tiềm cung phụng hai cái chỗ bạc được tràn đầy, mắt tiểu cùng xử ý như là hồng thủy một dạng của tới. Bảng quang cùng trực tràng lân cận, đồng thời đình chỉ để hai người hỗ trợ khu vực tiếp nhận gấp đôi áp lực. Trước sau khủng bố đè ép làm cho hai vị cung phụng mặt soát đến một chút kìm nén đến đỏ bừng. Sau đó hai người cùng nhau xoay người gấp rút hai chân, lúc này mới tránh khỏi tình thế hướng phía kinh khủng nhất phương hướng phát triển. Cũng may hai người cũng coi là uy tín lâu năm nguyên anh cảnh cường giả, cơ vòng tự nhiên cũng là nguyên anh cấp. Cơ vòng trước tiên giữ vững quan khẩu, sau đó hai người vội vàng vận chuyển linh khí, che lại bảng quang cùng trực tràng, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng lời tuy như vậy, bởi vì bị đánh trở tay không kịp, hai người vậy đã mất đi năng lực hành động, chỉ là đình chỉ van liền đã dốc hết toàn lực. Nhất là đó còn là cực hàn chi thủy, băng hàn thế công phía dưới, càng làm cho người khó mà chịu đựng, để hai vị cung phụng thỉnh thoảng lạnh run. Dưới hông đều là kết lên một tầng băng xương. Xích quỷ cung phụng thể nội vốn là lửa quỷ, bây giờ càng là thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mà Độc Tiềm cung phụng thì là tập trung một chút, đang phong tạo cực, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, đó chính là băng côn đinh lạnh. Dù là cuối cùng còn sống, hai vị cung phụng đoán chừng cũng phải trở thành nam khoa bệnh viện khách quen. Buồn nôn nhất chính là Lăng Y Di Sơn tiện nhân này thậm chí tại thanh sướng Letigo. "Ngươi, tiểu tử ngươi đã không có khả năng xem như người." Xích quỷ cung phụng kẹp hai chân không người, răng cắn chặt, thanh âm là từ trong hàm răng gạt ra. Ba phần thống khổ, ba phần e ngại, ba phần oán hận, một phần dục tiên dục tử. Hắn ngự quỷ nhiều năm như vậy, hắn khi nào gặp được loại này xuất sinh? Trăm năm có gặp? Không, có 102 cổ kim nhiệt trướng. "Hắc Đao, ngươi nhanh cứu chúng ta." Độc Tiềm cung phụng lúc này đều nhanh muốn khóc lên, chỉ có thể hướng về duy nhất may mắn còn sống sót đồng bạn xin giúp đỡ. Hắc Đao cung phụng cũng không khỏi đến im lặng, nguyên bản ban đầu gặp công kích là nàng, không nghĩ tới chính mình thay cái đầu công phu, chính mình hai vị đồng sự liền bị đối diện dạy vò đến dục tiên dục tử. Mắt thấy Hắc Đao nâng đao liền muốn giết tới, Lăng Y Di Sơn vội vàng nhìn về phía trên mặt đất Long Nha trại tổ bốn người la lớn, bốn vị rốt cuộc muốn nhìn bao lâu? Mau tới đây ngăn chặn nàng đây, muốn đánh tổng cộng đánh thắng được đi. Vừa mới Lăng Y Di Sơn đấu pháp cho bọn hắn thấy choáng, lúc này chính trừng mắt há mồm, một bộ nhìn quỷ ánh mắt nhìn về phía Lăng Y Di Sơn. Nghe vậy, Long Nha trại nguyên anh tổ bốn người lập tức lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Lăng Y Di Sơn vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian, cũng coi là chậm lại, vội vàng xuất thủ ngăn cản Hắc Đao. Bốn người mặc dù rất thê thảm, nhưng Hắc Đao đồng dạng bị Lăng Y Di Sơn trọng thương, rất nhanh liền chiến đấu đứng lên. Bốn người còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thấy cảnh này, Lăng Y Di Sơn rốt cục thở dài một hơi, Hắc Đao thân thể là cái bộ xương khô, căn bản không có bảng quang cùng trực tràng, bởi vậy Lăng Y Di Sơn bộ này ngâm nước quỷ đấu pháp đối với đối phương vô hiệu, đây cũng là Lăng Y Di Sơn lựa chọn đối phương làm cổ độc đả kích đối tượng nguyên nhân. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Chúng ta có thể có âm binh trợ trận." Độc Thiêm cung phụ ngữ khí sâm nhiên, giống như khắp huyết. Nhưng nghe vậy, Lăng Y Di Sơn khẽ miệng lại làm giấy lên một vòng nghiền ngẫm cười yếu ớt, cười nói, "Chẳng lẽ các ngươi cho là ta công kích chỉ có loại trình độ này sao?" Xích quỷ cùng Độc Tiềm nghe vậy, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Còn có cao thủ. Chương 120, còn có cao thủ, nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ chương 120, còn có cao thủ, nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỹ. Lăng Y Di Sơn búng tay một cái, sau đó Lâu Tiểu Liên đầu bắt đầu hướng về hai bên phân liệt, cuối cùng biến thành Lâu Tiểu Vũ. Lâu Tiểu Vũ trên khuôn mặt mang theo tàn nhẫn mỉm cười, đối với tính cách tương đối lương thiện Lâu Tiểu Liên, nàng ác liệt rất nhiều. Đối với Lăng Y Di Sơn cái kia tăng lương tâm thao tác giờ hai tay tán thành. Lâu Tiểu Vũ chính là quỷ chết oan, mà năng lực của nàng là để cho người ta sinh ra chính mình muốn là đáng chết đi mặt trái suy nghĩ, cũng chính là phí hoài bản thân mình muốn chết tâm tình tiêu cực. Nhưng cùng lúc đối mặt hai vị cung phụng, trực tiếp điều khiển bọn hắn tự sát có chút khó khăn, nhưng nếu như là đơn giản ảnh hưởng nội tâm của bọn hắn vẫn có thể làm được. Bởi vì cái gọi là xã tử cũng là chết. Ngay tại Lâu Tiểu U năng lực phát động trong nháy mắt, hai vị cung phụng nội tâm đột nhiên không thể ức chế sản sinh một cái ý nghĩ. Tại sao mình muốn kìm nén đến khổ cực như vậy, buông tha mình cùng thế giới hòa giải thôi. Sinh hoạt không có nhiều như vậy người xem, xã tử liền xã tử đi. Nhưng rất nhanh cái này kinh khủng suy nghĩ liền bị bọn hắn vội vàng đè xuống, nhưng nguyên bản đỉnh chỉ dựa vào là chính là ý chí lực, hiện tại trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng mê hoặc bọn hắn từ bỏ, để tình cảnh càng thêm gian nan. Hai người đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lăng Y Di Sơn. Như thế tổn hại chiêu, lại còn là liên chiêu. Đối với cái này Lăng Y Di Sơn đáp lại là lấy điện thoại cầm tay ra thu hình lại, sau đó bắt đầu huýt sáo, suýt ma tính thanh âm tựa như khắc vào bản năng, để hai vị cung phụng thân thể không ngừng run run, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Một màn này cho dù là nơi xa giao chiến hắc đao bọn người là nhìn ngây người, đáy lòng sinh ra sợ hãi vô ngần, cái này nếu là đổi thành bọn hắn, còn không bằng trực tiếp tự bạo nguyên anh, lưu cái thân hậu danh. Nắm đại cục trong tay, Lăng Y Ly Sơn cùng Lâu Tiểu U liếc nhau, sau đó đồng thời phát ra kiệt 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 cười quái dị. Cũng không lâu lắm, Lăng Y Ly Sơn càng là cười lớn mở miệng nói, "Niu niu bit bang bang." Nhưng vào lúc này, âm binh cũng đã giết đi lên, vây quanh Lăng Y Ly Sơn bắt đầu công kích. Thấy vậy Lăng Y Ly Sơn nhếch miệng lên một vòng khinh thường mỉm cười. Hắn đánh không lại nguyên anh, còn không đánh lại những âm binh này. Hộp kiếm hiện hiện ở bên hông, vạn binh kinh phượng viêm hóa thành phi kiếm ở tại quanh thân xoay tròn, tựa như hộ thể kiếm cương, đem chung quanh đột kích âm binh đều đánh tan. Sau đó một cây đen nhánh từ Lăng Y Ly Sơn trong mi tâm bay ra, bị nó nắm trong tay. Trong nháy mắt Lăng Y Ly Sơn quanh thân khí thế biến đổi, một cái bảng bạc kiếm khí tại đen nhánh phía trên ngưng tụ. Dùng thần thức đem quan tài âm một đoạt xá đằng sau, nó tựa như là hóa thành một phần của thân thể hắn, kiếm khí vận chuyển trước nay chưa có trôi chảy. Mà Lăng Y Ly Sơn lúc đó vừa học kiếm khí thời điểm, dựa vào là chính là một tay bản thân định nghĩa pháp, mượn nhờ Mặc Vũ bản thể tu luyện mà thành, bây giờ dùng đen nhánh đến xe nhẹ đường quen. Đen nhánh phía trên tử khí cuộn cuộn, sau đó hắn đông nhiên một kích chém ngang, đen kịt kiếm khí chém ra. Táng sinh rủa chết kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, âm binh như là lúa mạch bình thường lặng yên không một tiếng động ngã xuống, cho dù là quỷ vật khống chế chiến xa đều bị chỉnh tề cắt ra, mảng lớn quỷ hồn bị cái kia cường đại tử khí trong nháy mắt diệt sát hầu như không còn. Trên chiến trường trong nháy mắt xuất hiện một khối lớn chân không khu vực. Hảo tiểu tử, mạnh như vậy. Vị kia Long Nha trại đầu bóng Nam Nguyên Anh thấy cảnh này, con ngươi lập tức trừng lớn, bọn hắn xem như bị đối phương cái kia vô sĩ không hạn cuối cách làm hù dọa suýt nữa quên mất, tiểu tử này lúc đầu cũng là thiên tài tới. Mắt thấy âm binh cầm Lăng Y Di Sơn không có cách nào, hai vị cùng phục lập tức gấp. Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn lần nữa dành thời gian vung ra hai cây kim ngọc, trên đó khí độc cuộn cuộn, đồng thời Lâu Tiểu U vậy ở trên đó ra chỉ quỷ khí, chỉ dựa vào nguyên anh cảnh hộ thể linh khí chỉ có thể bị xuyên thủng, chết oan chết uổng. Nếu như vung ra miệng cống, bọn hắn liền sẽ xa tử. Nếu như không vung ra miệng cống, bọn hắn liền sẽ chết. Xích quỷ trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, kinh khủng nhất là tại Lâu Tiểu U có thể kiệt tác dùng xuống, hắn hai cái đều muốn thử một chút. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Xích quỷ đột nhiên nghe được bên cạnh của mình truyền đến tham tham thở dài. Tại trong ánh mắt của hắn, Độc Thiểm cung phụng ngẩng thẳng sống lưng đứng lên. "Độc Thiểm, ngươi..." "Xích quỷ, ta chính là tông chủ tử sĩ, bây giờ liền để cho các ngươi nhìn xem quyết tâm của ta." Độc Thiểm cung phụng nghiêm nghị hét lớn, quanh năm tích cốc hắn đã thật lâu không có thử qua loại này thông suốt cảm giác. Hắn đột nhiên đánh ra một trường, linh khí đâm vào kim ngọc phía trên, đem nó đánh cho vỡ nát. Nhìn xem Độc Thiểm cung phụng cái kia vĩ ngạn bóng lưng, Xích quỷ cung phụng trầm mặc không nói, chỉ là cũng chậm chậm đứng thẳng người lên, một mặt lãnh đạo nói, "Ta không muốn thiếu ngươi, bây giờ huynh đệ chúng ta hai người giắt tay đối địch, đem bọn hắn đều giết sạch." "Hảo huynh đệ." Hai người đem ánh mắt nhìn về hướng Lăng Y Dìa Sơn, sắc ý giật giảo. Đúng lúc này, Độc Thiểm cung phụng thanh âm thánh lãnh, đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử, ta phải cảm ơn ngươi, là ngươi để cho ta minh bạch chính mình nguyên bản cái gọi là trung tâm như thế nào bực cười, hiện tại ta đã đạt đến độ cao mới." Một bên Xích quỷ cũng là đi theo nhẹ gật đầu. Hai người giờ phút này đã thủy biến, đạo tâm kiên cố. "A, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi a?" Lăng Y Dìa Sơn khinh thường cười một tiếng, cố giả bộ trấn định, đồng thời một bên cùng quỷ đồng bên trong thủ thôn quỷ câu thông nói, "Lao ra quỷ, còn chưa tốt sao?" "Cứu a." "Tốt, tiểu tử, vất vả ngươi kéo dài thời gian." Cũng may thủ thôn bị không để cho Lăng Y Dì Sơn thất vọng. Đúng lúc này một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên từ Huyền Quan Sơn bên trong bắn ra, ánh mắt mọi người nhìn về hướng nơi đó kinh nghi bất định. "Cái gì? Huyền Quan Sơn lại còn có như thế cao thủ?" Đầu bóng Nguyên Anh khuôn mặt kinh hãi, bực khí thế này cùng hóa thần cũng khác, bọn hắn căn bản đánh không lại a, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì ba vị cung phụng rõ ràng cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này điên lặng như tờ, liền cái kia đầy khắp núi đồi âm binh, vậy giữ yên lặng, cùng nhau nửa quỷ xuống tới, cùng nên lấy đối phương. Bang. Đúng lúc này, một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm xuất hiện, réo rắt xa xăm. Sau đó vô địch kiếm quang hiện lên, khổng lồ Huyền Quan Sơn trực tiếp một phân thành hai, vách quan tài cũng bay trên đó các loại cấm chế trong nháy mắt sụp đổ. Quê quán nổ. Ba vị cung phụng thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt. Lúc này, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ Huyền Quan Sơn bên trong đi ra. Hắn người khoác thanh đồng mặt quỷ áo giáp, eo treo trường kiếm, có chút cũ nát áo choàng màu đỏ ở sau lưng nó bay phất phới, thân hình cao lớn uy vũ, tựa như một vị tuyệt thế tướng quân. Mà tại đầu của hắn chô dấu tuyết, chô cổ quỷ khí tràn lan tựa như hỏa diễm bình thường cháy hùng hực. Hóa thân cảnh, quỷ không đầu đem vương. Hắn mới là quỷ thương mượn binh mục đích thực sự, tất cả âm binh đều là nghe lệnh của hắn, mà thanh đồng hộ phủ có thể điều động chỉ có cái này một con quỷ. Nguyên bản quỷ thương là đem nó làm thủ đoạn cuối cùng, dù sao quỷ không đầu đem vương sự quan linh cảnh không gian, bởi vậy hắn một mực đem nó giấu rất tốt, liền ba vị cung phụng cũng không có nói cho. Nhưng bây giờ, tại đầu của mình kêu gọi tới, cỗ này quỷ không đầu đem vương tiện tự hành động. Thủ thôn quỷ xuất hiện trên không trung, mà ở trong tay của hắn chính dẫn theo con hắn đầu lâu. Chỉ gặp thủ thôn quỷ đem trong tay đầu lâu đối với quỷ không đầu đem vương cao cao quăng lên, ném tới. Đối phương một thanh tiếp nhận, sau đó đem viên kia nguyên bản thuộc về mình đầu lâu đặt tại cổ của mình chỗ. Giết giết giết. Giờ khắc này quỷ không đầu đem vương rốt cục phục sinh, khí thế của hắn vậy lần nữa tăng gọn, sát ý dặn dào, đã mất đi thần trí, tựa như một con dã thú. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời, trên chiến trường bạo phát ra một đạo khắc không kém chút nào đối phương uy áp, cùng đối chọi gay gắt. Mà uy áp nơi phát ra chính là thủ thôn quỷ. Chỉ nghe hắn quát lạnh nói, "Con a, cha cái này liền tới giết ngươi." Phụ tử đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 121, Mực Thư Kiếm, phỏng đoán lãnh đạo ý tứ một khối luyện chương 121, Mực Thư Kiếm, phỏng đoán lãnh đạo ý tứ một khối luyện có đầu quỷ tướng Vương ánh mắt nhìn chằm chằm thủ thôn quỷ, đối phương là ở đây duy nhất có thể uy hiếp được hắn ra hỏa. Tại có đầu quỷ tướng Vương phục sinh trong nháy mắt, linh cảnh lối vào cùng lối ra hoàn toàn đóng lại, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lăng Y Sơn bọn người không có đường lui, chỉ có giết đối phương mới có thể trở về đến Long Quốc. Dẫn đầu động thủ là có đầu quỷ tướng Vương, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kích chém ra, sinh hồng kiếm khí như mưa máu mưa như chút nước từ bầu trời hạ xuống. Thủ thôn quỷ vung tay lên, vô tận quỷ khí bao phủ tại phe mình cùng Long Nha trại trên thân người. Đinh 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 thanh âm dồn dập không ngừng tại quỷ khí trên bình chướng nổ vang, mà khi huyết vũ rơi xuống đất phía trên lúc, trong nháy mắt liền có thể đánh xuyên đại địa, chung quanh vô số âm binh bị chém thành mảnh vỡ. Có đầu quỷ tướng Vương lúc này đã bị trong đầu vô tận sát khí cảm nhiễm, căn bản không có bận tâm Huyền Quan Sơn đám người ý tứ, ba vị cung phụng chỉ là trong khoảnh khắc liền bị huyết vũ trọng thương, nếu không có đầu to đều bị thủ thôn quỷ chống được, đây chỉ là còn sót lại kiếm khí, ba người sớm đã bỏ mình. Ba người không chút do dự, vội vàng kéo ra thân vị, hướng về nơi xá thoát đi. "Tiểu tử, các ngươi tại, ta tay chân bị gò bó, chờ ta trở lại." Thủ thôn quỷ đối với Lăng Y Lý Sơn nói một câu, sau đó tại Lăng Y Lý Sơn trên mu bàn tay dùng quỷ khí ngưng kết ra một đạo phức tạp phù văn, tựa như quỷ môn, phù văn này có thể tạm thời hộ ngươi chu toàn, trong vòng một ngày, hóa thần cảnh phía dưới không cách nào thương ngươi mảy may. Lăng Y Lý Sơn gật đầu, hắn ước gì cái này phụ tử đại chiến cách hắn xa một chút. Huống hồ bây giờ có phù văn nơi tay, ở đây mấy vị ai có thể giết hắn. Thủ thôn quỷ đối với Lăng Y Lý Sơn cùng Lâu Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lấy quỷ khí là xiển xích, cưỡng ép sẽ có đầu quỷ tướng Vương mang theo thoát ly nơi đây chiến trường. Trên trận lần nữa về tới trước đó nhân viên phối trí. Nhưng bây giờ thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Có đầu quỷ tướng Vương cho ba vị cung phụng tới một chút hung ác nguyên bản để ép bốn vị nguyên anh cảnh đánh bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đấu cái cân sức ngang tài. Chiến cuộc trong nháy mắt giằng co. Đúng lúc này, Hắc Đao cung phụng lấy mình bị đánh nát một cánh tay đại giới, đối với đầu bóng nguyên anh cảnh đột nhiên chém ra một kích đao quang, mắt thấy đối phương liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Lúc này, một mực mở ra hồn thiên rời rạc tại chiến trường biên giới Lăng Y Lý Sơn đột nhiên nhảy ra ngoài, ngăn tại đầu bóng nguyên anh cảnh trước mặt. "Tiểu tử, ngươi..." Một màn này làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Đầu bóng nguyên anh cảnh hai mắt lập tức đỏ bừng, mắt thấy Lăng Ý Lý Sơn liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Nhưng vào lúc này, trên cánh tay của hắn quỷ khí tuôn ra, hóa thành một đạo quỷ môn, cái kia vô địch đao quang bổ vào phía trên không có lưu lại nửa điểm vết tích, bị ngạnh sinh sinh cản lại. Khá lắm, hay là cái tự động ngăn. Lăng Ý Lý Sơn con mắt lập tức sáng lên, sau đó đối với sau lưng đầu bóng nguyên anh cảnh giận dữ hét, "Ta đến tạo thành tấm chắn." Đầu bóng nguyên anh cảnh rất nhanh hiểu được, hiển nhiên Lăng Ý Lý Sơn trên người có trước đó lão quỷ kia lưu lại bảo mệnh pháp môn, lúc này không do dự nữa. Sau đó hắn trực tiếp cầm lên Lăng Ý Lý Sơn sau cổ áo, đem nó xem như tấm chắn bình thường đưa ngang trước người, sau đó trực tiếp hướng về Hắc Đao cung phụng phóng đi. Hắc Đao cung phụng không tin tà nàng lần nữa chém ra mấy lần đao quang, nhưng đều bị Lăng Y Di Sơn cản lại, nàng lập tức liền luống cuống. Bất nhi, như thế lại có Lăng Y Di Sơn nơi tay, đầu bóng nguyên anh cảnh tựa như chiến thần phụ thể, quét qua xu hướng suy tàn, làm về chính mình, vọt thẳng đến ba vị cung phụng ở giữa, điên cuồng tiến công, đem trong tay Lăng Y Di Sơn vũ đến hổ hổ sinh phong. Mà ba vị cung phụng công kích đều bị Lăng Y Di Sơn cản lại. Ta siêu, như thế điêu, cho ta mượn sử dụng. Mượn không được, cùng một chỗ dùng. Tốt. Rất nhanh bốn tên nguyên anh cảnh cùng Lâu Tiểu Vũ tề tề đem Lăng Ý Di Sơn hộ đến trước người, đem đối phương xem như vô địch đầu tàu sử dụng, ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới như trô không người. Ngay tại thế cục một mảnh tốt đẹp thời điểm, quay một bóng người tựa như đạn pháo từ nơi xa bay tới, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mọi người tại đây cùng nhau nhìn lại, đợi thấy rõ trong hố thân ảnh đằng sau, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Trong hố người chính là Liễu Cửu, mà đối phương bộ này hình dạng, hiển nhiên là đánh thua. Ha ha, tông chủ thắng, tử kỳ của các ngươi đến. Độc Thiêm cung phụng cười to. Mà Long Nha trại bên này, người lúc này đều là mặt xám như tro, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đội vàng lui đến Liễu Cửu bên cạnh. Còn có khí. Lăng Y Di Sơn tiến tới Liễu Cửu bên cạnh, cảm nhận được đối phương hô hấp sau, cũng không quay đầu lại nói ra. Mà ở trên người hắn, lúc này đã hiện đầy đủ loại hình xăm, những này đều là đủ loại nguồn rủa. Nếu không có Lăng Y Di Sơn biết đối phương là cùng Quỷ Thương đi đấu pháp, hắn đều muốn coi là hai tên này đang chơi cái gì kích thích trò chơi nhỏ. Nhưng bây giờ không phải thảo luận những này thời điểm, Lăng Y Di Sơn trực tiếp đi qua, đùng đùng chính là lượng bàn tay. Sau đó nắm lên đối phương cổ áo lay động, trong miệng còn tại một bên giống to, "Liễu bác sĩ, ngươi mau dậy đi à, không có ngươi kháng thương không được a." Mắt thấy đối phương tựa như lợn chết một dạng không có gì phản ứng, Lăng Y Di Sơn nghĩ trầm giọng mở miệng nói, "Trên người ngươi hình xăm thật là loạn a, còn không đối xứng, nhìn thấy người bệnh ép buộc đều muốn phạm bảo." Câu nói này trực kích Liễu Cửu nội tâm, hắn đột đến một chút bò lên, khi nhìn đến trên người mình hoa văn đúng như Lăng Y Di Sơn nói tới như vậy lộn xộn đằng sau, mặt lập tức liền tái rồi. "Liễu Cửu, nhiều năm như vậy, ngươi cái này bệnh ép buộc làm sao càng ngày càng nghiêm trọng?" Đúng lúc này, Quỷ Thương vậy đạp không đi tới, hắn lúc này trạng thái cũng không tốt, bản thể hơi thở mong manh, cô kia ma cốt thân thể vậy gãy mất hai cánh tay, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng dù vậy, trên mặt của nàng vẫn như cũ treo người thắng mỉm cười, lần này là ta thắng. Liễu Cửu không nói gì, khép híp mắt nhìn về hướng Lăng Y Lý Sơn. Hắn mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi sợ chết sao?" Lăng Y Lý Sơn nghe vậy, lập tức liếc mắt, nói nhảm, "Khẳng định sợ a." Liễu Cửu nguyên bản đến miệng bên cạnh hào tình trắng ngữ, Lâm Trung Tuyên luôn lập tức bị bóp ở trong cổ họng. "Tiểu tử này thật không biết nhìn bầu không khí. Vậy coi như ta thiếu ngươi, tiếp sau có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi." Liêu Cửu sau khi nói xong toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, dự định cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Vô dụng. Quỷ Thương thanh âm băng lãnh, Ma Cốt thân thể bỗng nhiên nắm tay, khí tức đạt đến đỉnh phong, nhìn xem chật vật Long Nha trại đám người, mở miệng nói, "Liêu Cửu, thật là khiến người ta vui vẻ, ta đại khái cả một đời cũng sẽ không quên ngươi đi." Ngay tại hai vị hóa thần muốn tiến hành sau cùng giao phong thời điểm, một cỗ bàng bạc sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Gió ngừng mây dừng, yên lặng như tờ. Trừ Lăng Y Địa Sơn, tất cả mọi người lúc này lập tức cảm giác lông tơ đứng thẳng, tựa như là tử thần nhẹ vỗ về trái tim của bọn hắn. Dù là không có thần trí, nhưng giờ khắc này tất cả âm binh vẫn như cũng là bị cái này sát ý kinh khủng ép tới nằm sấp trên mặt đất. Liên Liên Quỷ Thương cùng Liễu Cửu hai vị hóa thần cảnh lúc này cũng đại khí không dám thở, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía xa xa một chỗ. Người vô đạo, U Huyền Linh cảnh làm sao có thể có khủng bố như vậy người vô đạo? Quỷ Thương ở trong lòng cuồng hống, nhưng dù là trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, lúc này ở đối phương sát ý kinh khủng kia phía dưới, vẫn như cũng không dám phát ra âm thanh. Tại tầm mắt cuối cùng, một đạo người mặc áo khoác màu đen thân ảnh chính lăng không đứng thẳng, trên mặt của đối phương mang theo một bộ đen kịt mặt nạ. Mà người này chính là Mặc Thư Kiếm. Mặc dù Lăng Bất Phàm lúc trước nói chính là nếu như Lăng Y Di Sơn không có giải chú thành công, liền giết người thì chú cả nhà. Nhưng cũng không nói giải chú đằng sau liền không giết, mà hắn Mặc Thư Kiếm thân là số một mã tử, danh nhất về phỏng đoán lãnh đạo ý tứ. Chương 122, Huyền Quan núi diệt, Phong Đô. Chương 122, Huyền Quan núi diệt, Phong Đô. Liễu Cựu bọn hắn làm sao đều là một bộ loại vẻ mặt này. Ở đây chỉ có Lăng Y Di Sơn không có chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy người chung quanh bộ này cứng ngắc bộ dáng, Lăng Y Di Sơn lựa chọn giữ im lặng, lặng lẽ bắt chước hình dạng của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Mặc Thư Kiếm động. Chỉ gặp Mặc Thư Kiếm ngón tay đối với bọn hắn bên này nhẹ nhàng một vẽ, ở trong không khí lưu lại một đạo mực ngấn, sau đó một sợi gió nhẹ lấy mực ngấn làm điểm xuất phát quyết tán. Cơn gió vẫn như cũ nhu hòa, nhưng phạm vi lại càng lúc càng lớn, các loại thổi tới Lăng Y Di Sơn bọn hắn bên này lúc đã bao phủ cả phiến thiên địa. Nhưng chính là loại này tựa như mùa hạ gió nhẹ thổi qua, vô số âm binh biến thành một mịn, nhưng không có làm bị thương chung quanh cây cối hoa cỏ, cho dù là con kiến đều bình yên vô sự. Gió này tựa như muốn tịnh hóa thế gian, đãng thanh hoàn vũ, chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản trùng trùng điệp điệp âm binh đại quân liền biến mất ở vô hình. Long Nha trại đám người sau đó cũng bị gió nhẹ lướt qua, nhưng cũng không có thương tổn bọn hắn mảy may. Nhưng trừ Lăng Y Di Sơn những người còn lại động cũng không dám động, tựa như là tuyệt thế hung thú từ bên cạnh đi ngang qua, không giết bọn hắn chỉ là tâm tình tốt mà thôi. Lăng Y Di Sơn đưa tay, tinh tế cảm thụ một phen, ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. "Tiểu tử ngươi làm gì?" Một màn này thấy Liễu Cựu đại kinh thất sắc, vội vàng thấp giọng ngăn lại. Nhưng Lăng Y Di Sơn lại giống như là thất thần trí bình thường, không có nửa điểm phản ứng. Mà đổi thành một bên Huyền Quan Sơn liền không có tốt như vậy trở. "Ba người các ngươi mau lui lại đến đằng sau ta." Bóng ma tử vong bao phủ tại Quỷ Thương trong lòng, để hắn từ cái kia sợ hãi vô ngần bên trong tránh ra, hắn đem còn tại ngây người ba vị cung phụng hộ đến sau lưng, sau đó bất kể đại giới, nghiền ép mê mọi thân thể bên trong sau cùng một tia lực lượng, bạo phát ra lộc lây nhất một kích. Quyền ảnh hóa thành thừa thiên cự truy bỗng nhiên đập vào gió nhẹ kia phía trên. Hóa thần cảnh trước khi chết phản công, không nói qua trường chút nào một kích này có thể đem Liễu Cựu cho đánh cái xuyên thấu. Nhưng đối mặt cái kia quỷ dị gió nhẹ vẫn như cũ vô dụng, kinh thiên quyền ảnh tựa như rơi vào trong hồ một hạt hòn đá nhỏ, bị khoảnh khắc nuốt hết. Thấy vậy ba vị cung phụng vậy kịp phản ứng, không do dự, liếc mắt nhìn nhau đằng sau, đồng loạt bay ra, sau đó ngang nhiên tự bạo nguyên anh. Quỷ Thương công kích đã vô dụng, ba vị cung phụng biết dù là chính mình tự bạo cũng vô pháp ngăn trở công kích kinh khủng như thế. Nhưng thân là cung phụng, bọn hắn không thể chết tại Quỷ Thương phía sau. "Tông chủ, tiếp sau, ta trả lại cho ngươi làm chó." Nương theo lấy độc tiềm cung phụng di ngôn, ba vị cung phụng biến mất tại thế gian. Quỷ Thương thâm hít thở một cái, sau đó bản thể nhìn về hướng Liễu Cửu, trừng mắt đối phương nói, "Liễu Cửu, ngươi phải nhớ lấy, cuối cùng là ta thắng." Liễu Cửu trầm mặc nhẹ gật đầu, Quỷ Thương thấy vậy sáng sủa cười một tiếng, đưa tay dựng lên cái a, sau đó vị này chiếm cư U Huyền Linh cảnh nhiều năm Huyền Quan Sơn tông chủ, cùng sau lưng cái kia cực đại vô biên Huyền Quan Sơn cùng một chỗ tiêu tán tại trong bầu trời đêm. Nhìn xem Quỷ Thương thân ảnh biến mất, Liễu Cửu tâm lý đột nhiên cảm giác giống một khối lớn, có chút không biết làm thế nào. Nửa đời trước chính mình đuổi tại phía sau đối phương, tuổi già chính mình y nguyên đuổi tại phía sau đối phương. Vô luận một cái sự vật chính mình là ưa thích hay là chán ghét, khi thời gian chung đụng đầy đủ lâu, đối phương biến mất thời điểm, đều sẽ cảm giác được không quen. Đè xuống tạp niệm trong lòng, khi Liễu Cửu ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa vị cường giả bí ẩn kia lúc, phát hiện đối phương đã biến mất, không biết tung tích. Nhìn xem còn ngây người tại nguyên chỗ không có động tĩnh chút nào Lăng Y Diệp Sơn, Liễu Cửu vậy nhìn ra đối phương lúc này lâm vào cùng loại với trạng thái đốn ngộ, dứt khoát vì đó hộ pháp, đồng thời là bốn vị nguyên anh cảnh xử lý xuống thương thế trên người cùng lưu lại mùi rủa. Qua hồi lâu, Lăng Y Diệp Sơn mới rốt cục hoàn hồn, mắt tránh kim quang, thần thái sáng láng. "Lăng Y Diệp Sơn, chúc mừng." Liễu Cửu ngược lại là không nghĩ tới nguy hiểm như vậy trường hợp, Lăng Y Diệp Sơn đều có thể đốn ngộ. "Liễu bác sĩ, ngươi liền không muốn biết ta ngộ đến cái gì?" Lăng Y Diệp Sơn lông mày nhíu lại, có chút đắc ý nói. "Tiểu tử ngươi ngược lại là hào phóng, vậy ngươi nói một chút đi." Đốn ngộ cơ hội khó được, có rất ít người nguyện ý chia sẻ đi ra. Liễu Cửu mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng cũng rất tò mò Lăng Y Di Sơn có thể từ vừa mới cái tia đạo kinh khủng trong công kích ngộ ra cái gì. Trung quanh mấy vị nguyên anh thấy vậy vậy lặng lẽ dựng lên lỗ tai, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. "Các ngươi nghe nói qua tốc độ gió cảm giác thí nghiệm sao?" Lăng Y Di Sơn thần thần bí bí mở miệng, nhìn xem người trung quanh cái kia có chút hoang mang ánh mắt, liền bổ sung một câu, "Ngự kiếm thời điểm, các ngươi thử qua đem bàn tay ra linh khí bảo vệ phạm vi, dùng cái này đến cảm nhận được đẳng cấp khác nhau xúc cảm sao?" "Đã hiểu." Gió không nhúc nhích, nhưng là người động, bởi vậy cho người ta gió biến lớn cảm giác. Nghe vậy đám người gật gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra, vạn vật đều là tương đối, chẳng lẽ cái này cùng ngươi ngộ ra tới đồ vật có quan hệ sao? Lăng Y Dư Sơn trên mặt lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, gật gật đầu, sau đó vui mừng nói ra, à, hoàn toàn không liên quan, ta chính là nói ra trêu chọc các ngươi. Liễu Cửu, bốn vị nguyên anh, thì ra ngươi ngẩn người chính là vì muốn đây là đi. Nhìn xem người chung quanh cái kia một mặt im lặng biểu lộ, Lăng Y Dư Sơn dáng tươi cười càng hơn. Vừa mới cho hắn khi đầu tàu khắp nơi đi loạn thủ, hắn cũng không có quên, hiện tại còn muốn chơi miễn phí hắn, nhất định không khả năng. Bất quá Lăng Y Dư Sơn cũng là không phải giống như bọn hắn nói như vậy ngẩn người, mà là thật ngộ ra được ít đồ. Vừa mới thổi qua gió, nhưng thật ra là kiếm khí, mà lại là một loại đối với kiếm khí cực kỳ cao thâm cách dùng. Lăng Y Dư Sơn tốt xấu có một chút kiếm khí cơ sở, cũng là ngộ ra được ít đồ. Kiếm khí vô thường hình, kiếm là không bị định nghĩa, như vậy kiếm khí cũng không nên bị định nghĩa. Nguyên bản Lăng Y Dư Sơn vẫn chỉ là câu nệ tại phát huy đầy đủ kiếm khí sắc bén, tận khả năng mà đem áp xúc tại trên mũi kiếm, nhưng bây giờ lại mở ra thế giới mới cửa lớn. Đúng lúc này, Liễu Cửu trên thân đột nhiên bay ra một đạo linh phù, nhìn thấy nó trong mắt, Long Nha trại mọi người đều là trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Linh cảnh lối vào khôi phục. Tin tức này tại hiện tại không khác một châm thuốc trợ tim. Mà Lăng Y Dư Sơn thấy vậy vậy lặng lẽ thở dài một hơi, linh cảnh cửa vào khôi phục vậy đại biểu cho thủ thôn quỷ đã đem con của hắn giết chết. Lăng Y Dư Sơn, chúng ta bây giờ muốn về Long Nha trại, sau đó thông chi trước đó tị nạn đám người trở về, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ trở về? Liễu Cửu đối với Lăng Y Dư Sơn phát ra mời. Nghe vậy Lăng Y Dư Sơn lại lắc đầu, mở miệng nói, các ngươi đi về trước đi, chúng ta cái quỷ. Liễu Cửu nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, một bên bốn vị nguyên anh rất mau đem trước đó thủ thôn quỷ cùng quỷ không đầu đem Vương sự tình kể một chút, người trước nghe vậy cảm thấy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới huyền quan này núi bên trong lại còn cất giấu một tôn hóa thần cảnh cường giả. Đi, vậy ngươi thay chúng ta Long Nha trại cảm tạ vị kia quỷ hữu, nếu như hắn có bất kỳ cần, có thể tới Long Nha trại, chúng ta Long Quốc tuyệt sẽ không bạc đãi minh hữu. Liễu Cửu sau khi nói xong, liền mang theo bốn tên nguyên anh cảnh cao thủ rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, thủ thôn quỷ quả nhiên hiện thân. Lao ra quỷ, có thể a, góc áo đều không có bẩn. Lăng Y Dư Sơn nhìn xem thủ thôn quỷ bộ kia bộ dáng thoải mái, nhịn không được mở miệng khen. Gừng càng già càng cay thôi, cuối cùng đem tiểu tử kia đưa tiễn. Nhiều năm tâm nguyện hoàn thành, thủ thôn quỷ trên mặt biểu lộ vậy ánh nắng không ít, nhìn qua càng nhân cách hóa. Lao ra quỷ, liên quan tới trận này phụ tử đại chiến, ngươi bây giờ có thể đơn giản nói một chút sao? Lăng Y Dư Sơn mở miệng hỏi. Thủ thôn quỷ nghe vậy nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, cái này còn phải từ 1.400 năm trước, một tổ chức hiến tế chúng ta trên thế giới này tất cả người sống chuyện này bắt đầu nói lên. Lăng Y Dư Sơn hơi nhướng mày, liền vội vàng hỏi, tổ chức kia tên gọi là gì? Thủ thôn quỷ trầm mặc một hồi, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chậm rãi phun ra hai chữ, Phong Đô. Chương 123, Phong Đô bí pháp, quan phương ban thưởng. Chương 123, Phong Đô bí pháp, quan phương ban thưởng. Không người biết được Phong Đô lai lịch, cũng không có người có thể dòm nó toàn cảnh, chúng ta chỉ biết là năm đó bọn hắn hiến tế toàn bộ thế giới nhân tộc cho cái nào đó tồn tại kinh khủng. Nếu như bị hiến tế, như vậy sẽ vĩnh viễn làm không có thần trí quỷ vật, tại trên đại địa này du đãng. Ta kỳ thật đã sống chết, chỉ bất quá bởi vì chấp niệm, tưởng niệm chính mình tổng quân nhi tử, sớm biến thành quỷ vật, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Ta đi theo huyết mạch chỉ dẫn đi tới chiến trường, chỉ tiếc khi đó nhi tử đã bị vô tận sát khí ăn mòn, biến thành sát đạo khôi lỗi. Ta chặt xuống đầu của hắn, chỉ tiếc thần thức của hắn quá mức cứng cỏi, dù là chém xuống đầu lâu hắn cũng không có hoàn toàn chết đi, lưu lại ở trong thân thể thần thức vẫn là bị nghi thức biến thành quỷ không đầu đem vương, bị quỷ thị cho lấy đi. Ta chỉ có thể dùng quỷ lực đem nó bảo tồn lại, đồng thời lúc tìm kiếm cơ lần nữa hành động. Thân là thủ thôn quỷ, ta vốn định đem chuyện này báo cho người trong thôn, kết quả sau khi trở về Tiểu Liên đã bị bức tử, bởi vậy ta đem Tiểu Liên chuyển hóa làm quỷ vật, đồng thời đem còn lại nhân tỏa tại Hắc Tỉnh thôn bên trong. Trừ ta ra, U Huyền Linh cảnh bên trong còn có mặt khác quỷ vật, tình huống cùng ta cùng loại, chúng ta thường xuyên giao lưu tình báo, đồng thời trong bóng tối hành động. Trong đó liền bao quát ngươi tại tiệm quan tài gặp phải lão quỷ kia. Nói thật, cho dù là điều tra nhiều năm như vậy, đối với Phong Đô chúng ta y nguyên biết rất ít, nếu như ngươi về sau gặp bọn hắn nhất định phải coi chừng, mau chóng thoát đi. Tại thủ thôn quỷ nói xong những lời này sau, Lăng Y Dư Sơn áp lực trong lòng rất lớn. Cái rắm, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn lập tức liền từ U Huyền Linh cảnh cửa ra vào chuồn đi, trở về Long Quốc. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, không tới phiên hắn cái nho nhỏ chút cơ quan tâm. Nếu như Long Quốc đều chịu không được, thế giới kia đại khái là muốn hủy diệt, đến lúc đó chờ chết liền xong việc. Về phần Phong Đô, yêu ai ai đều dư thừa. Ngay tại Lăng Y Dư Sơn chuẩn bị mau chóng chuồn đi thời điểm, thủ thôn quỷ lại gọi ở hắn. Tiểu tử, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thủ thôn quỷ vừa nói, một bên ném qua đến một khối thanh đồng mảnh vỡ. Lăng Y Dư Sơn thuận thế tiếp nhận, một cỗ lạnh buốt cảm giác quét sạch toàn thân, đồng thời Lăng Y Dư Sơn quỷ đồng quang mang đại thịnh, đối khối này thanh đồng mảnh vỡ lên phản ứng. Không hổ là thông ngũ quỷ đồng, quả nhiên có phản ứng. Thủ thôn quỷ ngữ khí cảm khái, sau đó dùng ngón tay chỉ Lăng Y Dư Sơn trong tay thanh đồng mảnh vỡ mở miệng nói, mặc dù không có truy tìm đến quá nhiều liên quan tới Phong Đô manh mối, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, khối này thanh đồng mảnh vỡ chính là bọn hắn lưu lại. Lăng Y Dư Sơn nhìn xem trong tay thanh đồng mảnh vỡ, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, trong này là cái gì? Mảnh vỡ này dính đến một môn thần thông, mà lại là độn pháp loại thần thông. Thủ thôn quỷ ngữ khí ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói, sau đó hắn lại mở miệng nói, ngươi có thông ngũ quỷ đồng, trở về nhìn xem liền biết. Ai nha, tất cả mọi người quen như vậy tôn nữ của ngươi còn tại trong tay của ta, này làm sao có ý tốt đâu. Lăng Y Di Sơn ngoài miệng nói như vậy, động tác trong tay lại cực nhanh, trực tiếp thu vào trong túi chứa vật, động tác mau ra tàn ảnh. Thủ thôn quỷ nhìn thấy đối phương bộ này được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng lập tức trầm mặc. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên đã hoán đổi trở về Lâu Tiểu Liên, thầm thì nói ra, Tiểu Liên, ngươi là hảo hải tử, ngươi cũng không nên cùng tiểu tử này học xấu, nếu là hắn khi dễ ngươi ngươi nói cho ra ra tìm hắn gây phiền phức. Thủ thôn ra, không nên nói như vậy, Lăng Ca hắn cùng phía ngoài những người xấu kia không giống với. Lâu Tiểu Liên nghiêm trang bang Lăng Y Di Sơn giải thích, hoàn toàn quên đi đối phương trước đó dạy nàng liên chiêu đến cỡ nào phát rổ. Thủ thôn quỷ nhìn xem trốn ở Lâu Tiểu Liên sau lưng, lần nữa hóa thân hải báo đập cái bụng Lăng Y Di Sơn, thủ thôn quỷ cảm giác không gì sánh được phiền muộn, chừng Lăng Y Di Sơn một chút sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Lao gia quỷ, không nên cảm thấy tịch mịch, ngày nghỉ lễ ta sẽ dẫn Lâu Tiểu Liên trở về thăm người thân, nhớ kỹ nhiều nuôi mấy cái lao thổ gà giữ sẵn, ta thích ăn. Lăng Y Di Sơn hướng về phía đối phương rời đi vị trí hô to. Lan. Mặc dù không gặp quỷ, nhưng thanh âm hay là truyền tới. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, sau đó mang theo Lâu Tiểu Liên rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp về Long Nha trại, mà là đi cùng Lâm Văn Đình, Bạch Lăng các nàng tụ hợp. Chờ đến miếu thờ, những người còn lại đã được đến nguy cơ giải trừ tin tức, sớm rút lui. Nhưng Lâm Văn Đình cùng Bạch Lăng hay là lưu lại. Các loại nhìn thấy Lăng Y Di Sơn bình an sau khi trở về, một người một mèo tâm rốt cục để xuống, Bạch Lăng càng là trực tiếp ôm ở Lăng Y Di Sơn trên khuôn mặt. Hai người cũng không có hàn huyên, mà là đồng loạt quay trở về Long Nha trại. Trên đường Lâm Văn Đình hỏi tới Lăng Y Di Sơn trên chiến trường chuyện phát sinh. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức sinh động như thật miêu tả chính mình là bực nào dũng mãnh, như thế nào giết đến Huyền Quan Sơn đám người đánh tới bởi, kêu cha gọi mẹ. Đang nghe Lăng Y Di Sơn thông qua Hạ Tam Lộ thủ đoạn một người cứng rắn khống hai đại cung phụng đằng sau, Lâm Vãn Tình đối với Lăng Y Di Sơn nhận biết lần nữa đổi mới. Nàng trước đó lại còn lo lắng Lăng Y Di Sơn thụ khi dễ, tiểu tử này không khi dễ người khác đều xem như cảm ơn trời đất, đã có chút không giống loài người. Nhưng rất nhanh Lâm Vãn Tình lại bình thường trở lại, dù sao cũng là Lăng Y Di Sơn, mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng đúng là hắn có thể làm được tới sự tình. Đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể nói một câu, không hổ là ngươi ngao. Quá khen. Chờ đến Long Nha trại, Lăng Y Di Sơn nguyên bản chuẩn bị mang theo Lâm Vãn Tỉnh trực tiếp rời đi, dù sao Tây Bộ quân đội cao đẳng học phủ Thái viện trưởng vẫn chờ chính mình thu hàng đâu. Nhưng hai người lại bị một cái đầy người hình xăm không phải chủ lưu gọi lại. Lăng Y Di Sơn đang chuẩn bị nổi giận, tập trung nhìn vào, tiêu chí này tính hiếp hiếp mắt, không phải Liễu Cửu còn có thể là ai? Lăng Y Di Sơn, chớ vội đi, ngươi lần này lập xuống lớn như vậy công lao, phía quan vương bên kia tự nhiên là có ban thưởng. Vừa nghe đến có ban thưởng, nguyên bản còn có chút không nhịn được Lăng Y Di Sơn lập tức trở mặt, dáng tươi cười hòa ái nói, ai nha, lãnh đạo, này làm sao có ý tốt, đây đều là ta thân là Đông Hải tỉnh, Lâm Giang Thị, Lâm Giang Nhị Trung, pháp tu ban một học sinh phải làm. Liêu Cửu nghe vậy khỏe miệng giật một cái, im lặng không lên tiếng dẫn hai người tới phòng làm việc của mình. Sau khi đi vào, móc ra một cái che kín phủ văn cấm chế tủ sắt, đang tiến hành linh lực kiểm tra đo lường, trong đen kiểm tra đo lường các loại một loạt phức tạp khảo thí đằng sau, cái này tủ sắt mới rốt cục mở ra. Thế, công nghệ cao a. Lăng Y Di Sơn nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, Liễu Cửu cái kia híp híp mắt cùng nhắm mắt lại đều không có khác biệt, cái này trong đen đều có thể quét dọn cũng là không có người nào. Ngạc nhiên, Liễu Cửu khẽ miệng khẽ nhếch, chỉ coi Lăng Y Di Sơn là tuổi trẻ kém kiến thức, không có chút nào phát giác được trong lòng đối phương đối với mình chửi đối. Sau đó hắn từ trong tủ bảo hiểm coi chừng lấy ra một cái màu đỏ hộp gỗ, đem nó đẩy lên Lăng Y Di Sơn trước mặt. Mở ra đi. Lăng Y Di Sơn nghe vậy coi chừng đem hộp gỗ mở ra, trước mắt kim quang lóe lên, phát hiện trong hộp lặng lặng nằm một viên tiền xu lớn nhỏ huy chương màu vàng. Huy chương đồ án là do một đầu sinh động như thật tiểu kim long bàn ngồi mà thành, ngay tại Lăng Y Di Sơn dò xét thời điểm. Một vệt kim quang từ trong đó bay ra, sau đó chui vào Lăng Y Di Sơn trong thức hải cùng khóa lại. Long đuổi huy chương vàng, vì biểu hiện rõ lập xuống chiến công hiển hách không phải nhân viên chính phủ, chuyên môn chuẩn bị huân chương. Vàng huy chương này, nhưng tại Long Quốc cảnh nội cánh cửa thần kỳ cửa hàng mua sắm thương phẩm, thưởng thụ giảm 50 ưu đãi. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, khóe miệng liệt đến bên hai. Trong lòng có một cái ý nghĩ to gan. Liêu Cửu liếc mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói, cái đồ chơi này có linh trí của mình, nếu như bị phán định là nhà buôn hành vi lời nói sẽ bị đông kết kiểm chế hao phía quan phương lồng cựu tiểu tâm tư đi. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lập tức dáng tươi cười cứng đờ, sau đó một mặt nghiêm nghị mở miệng nói, ta Lăng Y Di Sơn làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến. Câu nói này đừng nói là Liễu Cựu liền liền Lâm Vãn Tình đều không tin, dù sao vừa mới tiểu tử này biểu lộ, còn kém đem đến tài hai chữ viết lên mặt. Đương nhiên làm pháp bảo, cái đồ chơi này còn có những chức năng khác. Chương 124, chân chính phòng ngự, xử lý tiền tham ô. Chương 124, chân chính phòng ngự, xử lý tiền tham ô. Cái gì công năng? Lăng Y Di Sơn hiếu kỳ mở miệng, có thể bảo hộ ngươi an toàn. Liêu Cửu cười ha hả nói ra, chẳng lẽ trong đó có phòng ngự pháp thuật? Lăng Y Di Sơn nhãn tỉnh sáng lên, có chút ngạc nhiên mở miệng, không phải. Liêu Cửu cười thần bí, đồng thời chậm rãi rót cho mình một ly trà, lúc này mới tiếp tục mở miệng, ngươi đem linh khí rót vào trong đó thử một chút. Nghe được Liêu Cửu lời nói, Lăng Y Di Sơn đem linh khí rót vào trong đó. Thoáng chốc, Long Trần Kim Huy phía trên quang mang phóng đại, sau đó một đầu kim long trống rông bay ra, xoay quanh bay múa. Nhưng đầu này võ uy kim long tựa hồ chỉ là hư ảnh, không có gì tác dụng thực tế. Ngay tại Lăng Y Di Sơn không rõ ràng cho lắm thời điểm, kim long đột nhiên mở miệng, cảnh cáo, nên đơn vị là Long Quốc trọng điểm bảo hộ đối tượng, sau đó nếu như bất luận kẻ nào tiến hành công kích, chúng ta sẽ tiến hành thần thức tiêu ký cũng tại trong vòng 2 canh giờ điều động chuyên nghiệp đoàn đội bắt, đồng thời căn cứ thương thế tiến hành khác biệt trình độ xử lý cùng tiền phạt, nhìn các vị nghĩ lại mà làm sao, chớ có bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đằng sau, đầu này Kim Long lại đem câu nói này phiên dịch thành nhiều quốc ngữ nói, tuần hoàn phát ra, đến nghe Hồng Nôn ngữ thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, Lăng Y Đi Sơn cảm giác rõ ràng ngữ khí nặng rất nhiều. Sau khi nói xong, còn chiếu ảnh phụ lên con dấu văn bản tài liệu, cho thấy trở lên phát biểu tính chân thực. Lăng Y Đi Sơn không có một chút phòng ngự biện pháp, chỉ có thuần túy nhất uy hiếp. Đồ tốt. Lăng Y Đi Sơn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp kẹp ở trên ngực, biểu thị độ cao tán thành. Ta liền biết ngươi sẽ thích. Liễu Cửu uống một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng, đúng rồi, trước ngươi tại Vũ Huyền Linh cảnh bên trong giết những cái kia người vô đạo kiếm lời không ít tiền đi. Lăng Y Di Sơn lông mày nhíu lại, mở miệng nói, làm sao? Ta đây chính là đường đường chính chính chưa từng đạo giả trên thân tìm kiếm tới, căn cứ Long Quốc tu tiên giả quản lý dự luật, tiền này nơi phát ra sạch sẽ, chính là hợp pháp được. Liễu Cửu khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta dù sao cũng là cái hóa thần, về phần nhớ thương ngươi cái kia ba dưa lượng tạo sao? Ngươi bối lợi á thân phận không có khả năng bại lộ, không phải vậy ngươi cùng ta đều có phiền phức, những vật kia cầm phòng tay, thừa dịp hiện tại trực tiếp nộp lên Long Quốc mới ổn thỏa nhất, hiểu không? Liễu Cửu sau khi nói xong câu đó, nhịn không được uống một ngụm trà, đè xuống trong lòng một bội. Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, đã hiểu, tiền lúc nào có thể tới sổ? Định giá hợp lý sao? Quá trình hợp pháp hợp uy, phía quan phương chuyên gia kết nối thu về, định giá tự nhiên không có vấn đề, chính là khoản tiền kia xuống thời gian tương đối chậm, bất quá ta tư nhân trước tiên có thể đem tiền trả cho ngươi. Liễu Cửu đột nhiên cảm giác có chút mỏi lòng, ngươi liền nói đổi hay không đi? Đổi a, làm sao không đổi, duy trì tiên tin chuyển khoản nào. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, móc ra điện thoại. Ngươi đoạt bao nhiêu tiền? Đúng lúc này, một bên Lâm Vãn Tình đột nhiên mở miệng, có chút hâm mộ nhỏ giọng hỏi, nhiều như vậy người vô đạo, cũng không bao nhiêu tiền đi. Hơn 40 triệu Long Quốc tệ đi. Lăng Y Di Sơn nhún vai. Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc, ít như vậy? Hơn 40 triệu nghe vào rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tu tiên giả, nhiều người như vậy di sản tập hợp lại cùng nhau số này liền lộ ra quá ít. Không có cách nào, U Huyền Linh cảnh bên trong đồng tiền mạnh là quỷ đồng tiền, mà lại trên người bọn họ đại bộ phận tiền đều tồn tại nước ngoài ngân hàng tài khoản, hoặc là mã hóa tiền ảo, trên thân mang tiền mặt rất ít. Lăng Y Di Sơn giang tay ra có chút bất đắc dĩ. Liễu Cửu nghe vậy cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, xác thực không có nhiều người nguyện ý mang theo đại bút tiền mặt tới đây chơi tự do vật lộn. Liễu Cửu nghĩ nghĩ lại hỏi, đúng rồi, ngươi đang dược lục soát bao nhiêu, cái đồ chơi này mới là đồ to. A, 3-4 tấn đi. A, chỉ có 3-4 tấn. Liễu Cửu trực tiếp một ngụm trà phun tới, nhìn về phía Lăng Y Di Sơn trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Lâm Vãn Tình đôi mắt đẹp trừng trừng, bị khiếp sợ nói không ra lời. Đan dược cái đồ chơi này đơn vị lúc nào có thể sử dụng tấn mà tính? Những đan dược này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chúng ta bên này có thể dựa theo phẩm chất đến tiến hành định giá thu về. Nghe được Liễu Cửu lời nói, Lăng Y Di Sơn nghĩ nghĩ nói ra, khí hậu một ba loại thuộc tính ngược lại là có thể bán cho các ngươi, nhưng là thể tu cùng kim hỏa thuộc tính đan dược ta dùng riêng. Liễu Cửu nghe vậy hơi nhướng mày, mở miệng nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, người vô đạo bên kia đan dược nơi phát ra không rõ, cũng không thể ăn bậy làm không tốt thật sẽ ăn người chết. Liễu Cửu cũng không phải nói chuyện giật gân, cho dù là Lăng Y Di Sơn trước đó tại Tây Bộ quân đội cao đẳng học phủ mua được học sinh bản đan dược, để ở trong này đều là xem như không tệ. Bọn hắn bình thường lục soát loại này đều là trực tiếp cầm lấy đi bị yêu thú dùng. Chính là như vậy mới tốt. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc. Những đan dược này phẩm chất thấp, bán vậy không bán được bao nhiêu tiền, nhưng đối với Lăng Y Di Sơn tới nói liền không giống với lúc trước. Cũng là bởi vì phẩm chất thấp đan độc nhiều, dạng này mới thuận tiện hắn thu thập nhỏ đồng tử khẩu phần lương thực. Mặc lão bát nơi tay, cái gì phẩm chất đan dược đều là giống nhau hiệu quả. Dùng riêng mới là nhất có lời đấu pháp. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, yên tâm, không phải ta ăn. Vậy là tốt rồi. Liễu Cửu thấy vậy vậy không còn quyết can. Sau đó hắn gọi tới một vị chuyên môn thu về nhân viên tiến hành hiện trường định giá, đồng thời nghiêm khắc nói cho đối phương biết việc này đến tiến hành giữ bí mật xử lý, người sau tự nhiên không dám vi phạm Liễu Cửu người lãnh đạo này ý tứ. Trừ đan dược bên ngoài, pháp bảo pháp khí cũng là một hạng tiền vốn nơi phát ra, trong đó pháp khí chiếm đa số, pháp bảo số ít, mà lại đại bộ phận là bản mệnh pháp bảo. Ký chủ sau khi chết trực tiếp tổn hại, nhưng lo liệu lấy rách dưới cũng có thể bán lấy tiền ý nghĩ bị Lăng Y Di Sơn cho kiếm về. Tại đem những này thu về đằng sau, Lăng Y Di Sơn doanh thu 480 triệu Long Quốc tệ. Nhìn xem tài khoản số dư còn lại bên trên 9 chữ số dư còn lại, Lăng Y Di Sơn miệng trực tiếp liệt đến bên hai. Về sau về nhà tế tổ đến làm cho Y Thị Thấm Mai cùng Lăng Bất Phàm mang tốt khẩu trang, không phải vậy mộ tổ bốc lên khói xanh bọn hắn chịu không được. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Lâm Vãn Tình tâm tình cũng có chút phức tạp, lại sợ huynh đệ trải qua khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Nhìn xem Lăng Y Di Sơn đột nhiên phát nhanh hoàn thành giai cấp vượt qua, Lâm Vãn Tỉnh trong lòng đã có cao hứng, nhưng khuôn mặt lại không bị khống chế đã dần dần bặm mẹo, răng nghiến ẩm. Dù sao kinh tế của nàng trình độ cùng nàng tu luyện tần suất độ cao tương quan, là một vị nếu như tu luyện quá chăm chỉ, kinh tế trình độ rất có thể ngã xuống nghèo khó tuyến trở xuống cùng khổ học sinh. Lăng Y Di Sơn lườm nàng một chút, tiện tay ném cho nàng một cái túi chữ vật. Trong này có một ít phẩm chất cao hỏa thuộc tính đan dược, ta chuyên môn cho ngươi lưu còn không đa tạ ngươi Lăng ca. Lâm Vãn Tỉnh bưng lấy túi chữ vật đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng trở mặt, dáng tươi cười tựa như đụng phải ném ăn ngựa đi một dạng nở rộ. Nô nên vơi. Y Di Sơn ca, lại cao vừa cứng. Đạt được Lăng Y Di Sơn khen thưởng, Lâm Vãn Tình trực tiếp lách mình đến Lăng Y Di Sơn sau lưng, ân cần vì hắn đè xuống bả vai, tựa như chó săn trung thành. Lăng gia, ngài nhìn lực đạo này ngài còn hài lòng không? Lâm Vãn Tình nhớ lại mình cùng Lăng Y Di Sơn gặp nhau đằng sau từng ly từng tí, phát hiện đối phương đơn giản chính là mình phúc tinh. Không chỉ đầu để có tin tức manh mối, trọng yếu nhất chính là chỗ tốt vậy không ít cầm, tài vận tựa hồ cũng tăng không ít. Ân, không có tỏa, liền cái này cường độ vừa vặn. Lăng Y Di Sơn thoải mái mà hưởng thụ lấy, ngữ điệu đều có chút phiêu lên. Lâm Vãn Tình mặc dù hành vi cử chỉ có chút kiếm tẩu tiên phong, nhưng chỉ cần không mở miệng, nói thế nào cũng là một vị chất lượng phi thường cao ngự tỷ hình nhân vật, thưởng thụ liền xong việc. Đúng lúc này, Lăng Y Di Sơn điện thoại đột nhiên nhận được một đầu tin tức mới. Lăng Y Di Sơn ấn mở xem xét, phát hiện là một cái hảo hữu xin mời, mà đối phương ghi chú là Đoàn Tiến. Lăng Y Di Sơn không do dự điểm đồng ý vờ năm không nghe bối lợi á đại chiến người vô đạo cố sự ghi chú. Lăng Y Di Sơn, ngươi tốt ta thanh thanh tử câm ghi chú. Đoàn Tiến, hắc hắc, ngươi tốt ta, cái này phương thức liên lạc là ta tìm Lâm học tìm muốn, hy vọng ngươi bỏ qua cho a nha, còn cần biểu tượng cảm xúc. Lăng Y Di Sơn ngược lại là không nghĩ tới đối phương khôi phục được nhanh như vậy. Sau đó Lăng Y Di Sơn lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lâm Vãn Tình, cổ đối phương co rụt lại, chê cười nói, ta suy nghĩ cô nương này người rất tốt, lại cùng ngươi biết, tìm ta muốn ngươi phương thức liên lạc ta liền cho. Lăng Y Di Sơn không nói gì, chỉ là thẳng vào nhìn xem nàng, để Lâm Vãn Tình tâm lý có chút run rẩy. Nhưng ngay lúc nàng coi là Lăng Y Di Sơn tức giận thời điểm, lại nghe được hắn nói, như ngươi loại này bị động hình nhân nghiên cứu sao được? Về sau gặp được đẹp mắt học muội học tỷ thiếu phụ loại hình chất lượng cao nữ tính, nhớ kỹ chủ động bang anh em chủ động chào hàng một chút. Lâm Vãn Tình. Chương 125, Thái Vĩnh Bảo tặng đạo bảo pháp bảo, Lăng Y núi ngẫu nhiên gặp người giả bị đụng lao. Chương 125, Thái Vĩnh Bảo tặng đạo bảo pháp bảo, Lăng Y núi ngẫu nhiên gặp người giả bị đụng lao. Đoàn Thiến cũng không có trò chuyện quá lâu, đối phương thêm Lăng Y Di Sơn nguyên nhân chủ yếu là liên quan tới nhỏ đồng tử, tại nói cho Lăng Y Di Sơn đằng sau nhỏ đồng tử có bất kỳ sự tình đều có thể liên hệ nàng sau, liền kết thúc nói chuyện phiếm. Đằng sau Lăng Y Di Sơn liền cùng Lâm Vãn Tình câu kiên đáp đối trở về Tây Bộ quân đội cao đẳng học phủ. Sau khi trở về, Lăng Y Di Sơn vậy thu được Thái Vĩnh Bảo nơi đó đạt được pháp bảo của mình. Nếu là không rõ ràng ngươi bẩn thỉu nội tại, chỉ xem bề ngoài sát thực dáng dấp có mấy phần tư sắc nào. Nhìn thấy đổi một thân quần áo mới Lăng Y Di Sơn, Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng, có chút tiếc rẻ nói ra. Chỉ gặp người trước mắt dáng người thẳng tắp, lưng hổ thắt đầy lưng lọng, khuôn mặt tuấn lãng, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười tràn đầy thoải mái cùng tùy ý, mà trên người hắn giờ phút này mặc vào một thân đen kịt đạo bào, và áo cạnh trong thêu lên phức tạp đạo văn, và áo đường biển chỗ khảm nạm lấy từng mảnh nhỏ kim linh, nhìn qua thần bí lại phiêu dật. Nhất là phối hợp bên trên cái kia màu tím dị đồng, có một phen đặc biệt mị lực. Đơn thuần tư sắc, Lăng Y Di Sơn có thể cho bất luận kẻ nào tới một cái bắt đầu thấy giết. Đó là tập xoáy nội tình tốt. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, mở miệng đằng sau một giây pha công. Đối với Thái Vĩnh Bảo đưa chính mình quần áo mới, Lăng Y Di Sơn biểu thị phi thường hài lòng. Tấn Vũ Huyền Diễm Bảo, đạo bào kiểu dáng pháp bảo, do Thái Vĩnh Bảo mượn nhờ vạn binh kinh phượng viêm khuynh tình chế tạo thành, nó nội bộ khắc họa đạo văn trận pháp có thể tự hành hấp dẫn linh khí hội tụ, đề cao người mặc tu luyện hiệu suất, khôi phục linh khí, đang chiến đấu lúc có thể điều khiển trên đó kim linh tự động hộ thể, cường độ cùng người sử dụng tự thân cảnh giới có quan hệ. Lăng Y Di Sơn thần thức đủ cường đại, bởi vậy có thể sớm cùng pháp bảo tiến hành khế ước. Giờ phút này hắn thử thúc dục món pháp bảo này. Theo đại lượng kim hỏa linh khí tụ hợp vào trong pháp bảo, nguyên bản đen kịt đạo bảo như là than đen nổi lên hỏa tinh, dần dần giống như là như hỏa diễm bốc cháy lên, sau đó nói đạo kim linh ly thể bảo hộ tại Lăng Y Di Sơn một phía. Lăng Y Di Sơn móc ra kinh hồng kiếm ở phía trên chém mạnh, phát hiện kim linh phía trên không có nửa điểm tổn thương, lập tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thái viện trường biết Lăng Y Di Sơn huyền minh côn có thể hấp thu pháp lực công kích, bởi vậy kim linh thiên về tại phòng ngự vật lý tính, vừa vận hình thành bổ sung. Đây chính là có một vị luyện khí đại sư tư nhân định chế ưu thế. Đằng sau hai ngày, Lăng Y Di Sơn bồi tiếp Lâm Vãn Tình tiến hành đầu để kết thúc công việc. Sau đó hai người cáo biệt, ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. Trên đường cái, Lăng Y Di Sơn nhìn trước mắt Lâm Giang Thị chào mừng ngài chữ, trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Loại cảm giác này tựa như là từ đao quang kiếm ảnh trở về sinh hoạt hàng ngày. Về đến nhà cảm giác châm không ngừng a. Ngay tại Lăng Y Di Sơn lòng tràn đầy lúc cảm khái, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đi lại tập tính lao thái thái. Lăng Y Di Sơn hữu tâm tránh đi đối phương, kinh hồng kiếm cương biến đổi đạo. Ai ngờ nàng đột nhiên một cái quỷ thăm dò, vọt thẳng tới. Cú may Lăng Y Di Sơn phản ứng cấp tốc, trực tiếp giẫm lên kinh hồng kiếm đột nhiên cất cao, từ đối phương đỉnh đầu bay đi. Ngay tại Lăng Y Di Sơn chuẩn bị kỹ càng nói huấn luyện bên dưới không thủ quy tắc giao thông láo nại lại thời điểm, một bên trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra hai tên đại hán đem Lăng Y Di Sơn vây lại. Các ngươi làm gì? Nhìn đối phương cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rõ ràng kẻ đến không thiện, nhưng Lăng Y Di Sơn nhìn lướt qua liền đã mất đi dục vọng chiến đấu. Tính cả lao thái bà, ba cái đều là phàm nhân. Đúng ta lão mẫu còn muốn đi. Bên trong một cái mặt tròn đại hán nghiêm nghị mở miệng, nước miếng văng tung tóe, để Lăng Y Di Sơn có chút ghét bỏ lui hai bước. Người con nào mắt chó nhìn ta đụng người? Lăng Y Di Sơn ngữ khí bình tĩnh, cười như không cười mở miệng. Đúng lúc này, ba người sau lưng đột nhiên truyền đến lão thái bà tiếng kêu thảm thiết. Ôi, đụng người lặc, tiểu niên kinh muốn đâm chết ta lão thái bà này lặc. Có nghe hay không? Mẹ ta nói chính là ngươi đụng nàng, tiểu tử ngươi nhìn xem hào hoa phong nhã chẳng lẽ muốn không nhận nợ. Một vị khác đại hán chọc đầu lúc này vậy đang phụ họa, trừng mắt dọc, khí thế hùng hổ, đồng thời một bàn tay giữ lại Lăng Y Di Sơn bả vai không để cho hắn đi. Vậy các ngươi muốn xử lý như thế nào? Lăng Y Di Sơn lúc này vậy kịp phản ứng, ba người này là chuyên môn đến người giả bị đụng hắn cái này thuần lương học sinh cấp 3 bất quá hắn vậy không đổi, chậm rãi mở miệng. Ừ, 30,000 tiền chữa trị, không phải vậy ngươi hôm nay không có cách nào đi. Đầu tròn đại hán nghe được Lăng Y Di Sơn lời nói, coi là đối phương phục nhuyễn, lập tức ở trong lòng cảm khái học sinh chính là dễ bị lừa. Chính là, ngươi đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn liền có thể tổn hại pháp luật, ta cho ngươi biết, không cửa. Đại hán chọc đầu cứng cổ, không biết còn tưởng rằng chịu tiên đại ủy khuất. Học sinh nghèo một cái, không có tiền. Nghe được Lăng Y Di Sơn lời nói, hai tên đại hán liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt cùng nhau quét qua đối phương dưới chân kinh hồng kiếm, trong mắt tràn đầy tham lam. Có thể dâm tốt như vậy phi kiếm, khẳng định gia cảnh giàu có, làm sao có thể không có tiền? Không có tiền. Vậy chúng ta liền phát phát từ bi, ngươi đem phi kiếm này lưu lại đi. Đại hán chọc đầu vừa nói một bên chỉ Lăng Y Di Sơn phi kiếm dưới chân, một bộ khó xử bộ dáng, nhưng con mắt đã hận không thể dán đi lên. Cái này phá kiếm đáng tiền sao? Đây chính là 30.000 khối a. Nghe được hai đứa con trai muốn dùng phi kiếm giải quyết riêng, nằm dạp trên mặt đất lao thái thái có chút không vui, cũng không nói hoài tới kêu thảm kêu la. Mẹ, phi kiếm này phẩm tướng tốt như vậy, xem xét chính là hàng hiệu, làm không tốt có thể lên 6 chữ số. Nghe được mặt tròn đại hán nhỏ giọng nhắc nhở, lão thái bà lập tức mắt bốc lục quang, cũng không nói hoài tới giả bộ, trực tiếp bò lên, đưa tay liền muốn đoạt Lăng Y Sơn phi kiếm. Nơi này không có giám sát sao? Các ngươi dạng này người giả bị đụ. Tránh thoát lao thái bà bàn tay heo ăn mặn sau, Lăng Y Sơn nhíu mày mở miệng. A, hai tên đại hán cười không nói, muốn thật có giám sát đến lúc đó còn không tốt ngoa nhân nơi này thế, nhưng là bọn hắn chuyên môn chọn lựa giám sát góc chết. Lăng Y Sơn hiểu rõ, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Ba ba ba. Ba cái bàn tay mau ra tàn ảnh, còn không đợi ba người kịp phản ứng, liền đã bị quất bay đến trên mặt đất. Không có giám sát phách lối như vậy, có phải hay không chưa thấy qua hát thủ? Lăng Y Sơn đối với ba người khinh thường cười một tiếng, sau đó dựng lên một ngón giữa. Lão thái bà vậy không nghĩ tới Lăng Y Sơn vậy mà như vậy dũng mãnh, lúc này liền kêu khóc đứng lên, "Ôi, đánh người ấy, ngươi được nhiều bồi chút tiền ấy, còn có con của ta thì lặng." Nhưng nàng kêu khóc nửa ngày lại không nghe được mảy may động tĩnh, ngược lại là chúng quanh chuyển đến nhiệt tâm người qua đường giận mắng, từ đâu tới con mụ điên, chạy tới gọi hồn, nơi nào có người? Quỷ đánh ngươi. Ngươi cái mù lòa, rõ ràng chính là cái này. Người đâu? Lão thái bà vốn là bát phụ tính tình, đang chuẩn bị đánh trả, nhưng quay đầu nhìn lại, Lăng Y Sơn cũng đã không thấy bóng dáng, nàng vội vàng đạp đạp một bên hai đứa con trai. Bọn hắn lúc này cũng là một mặt mờ mịt, vừa mới bọn hắn chầm chậm đến thật tốt, đột nhiên liền từ trước mắt biến mất. Thật là sống gặp quỷ. Lời vừa nói ra, ba người phía sau đều là một trận ác hàn, vội vàng bỏ lên. Đều là các ngươi hai cái ăn không ngồi rồi không có chầm chậm người tốt, hiện tại tốt, phi kiếm của ta không có. Lão thái bà lúc này vẫn như cũ đối phi kiếm sự tình nhớ mãi không quên, nhịn không được đối với hai đứa con trai giận mắng. "Ôi, mẹ, ngươi đừng đánh nữa, tiểu tử kia quả thật có chút không thích hợp." Ngay tại đại hán chọc đầu không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên liếc về cách đó không xa một người, vội vàng mở miệng nói, "Mẹ, ngươi nhìn, người kia vậy giẫm lên phi kiếm, ngươi nhanh đi à." Lão thái bà quay đầu, quả nhiên thấy được một cái mới thằng xui xẻo giẫm lên phi kiếm tới, lập tức chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Nhưng bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn bên người, đang có một người giơ điện thoại, đường hoàng ghi chép cuộc sống tốt đẹp, chính là biến mất Lăng Y Dì Sơn. Đánh xong liền đi cũng không phải phong cách của hắn, hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Đến nghĩ biện pháp để cái này ba cái chồng chọt ngồi một chút lao, để quốc gia cho bọn hắn dưỡng lao. Chương 126 số 2 thằng xui xẻo chiêm thiên kình. Chương 126 số 2 thằng xui xẻo chiêm thiên kình. Điệu tổ ba người chờ lấy mới thằng xui xẻo, Lăng Y Lý Sơn thì là hóa thân chiến địa phóng viên nút ở phía sau ghi chép hết thảy. Đợi đến mới thằng xui xẻo dẫm lên phi kiếm tới thời điểm, lão thái bà bắt chước làm theo xuống tới. Người kia rõ ràng luống cuống một chút, ngay tại phi kiếm muốn đụng vào đối phương thời điểm, hắn lại bỗng nhiên một cái chuyển biến, hữu kinh vô hiểm bốn éo đi qua. Nếu như bây giờ trực tiếp rời đi, như vậy đem vô sự phát sinh, hết lần này tới lần khác thằng xui xẻo kia đang nghe sau lưng lão thái bà kêu thảm sau vậy mà ngừng lại, hướng về đối phương chạy tới. Sách, thằng xui xẻo này làm sao thành thật như vậy, cái này còn không chạy. Lăng Y Di Sơn hận nó không tranh, ngựa khí trào phúng, nhưng khi hắn thấy rõ thằng xui xẻo kia mặt sau đột nhiên sững sờ. Sau đó cho mình một bàn tay. Ta siêu, chiêm thiên kình. Ai, vậy liền không kỳ quái, dù sao lão chiêm đứa bé kia quá đơn thuần tiện lương, hoàn toàn không biết xã hội hiểm ác. Lăng Y Di Sơn trong lòng âm thầm cảm khái, đồng thời quyết định, vô luận như thế nào đến kéo đối phương một thanh. Mà đổi thành một bên, chiêm thiên kình nhìn thấy lao thái bà nằm trên mặt đất kêu rên, lập tức dò hỏi, mãi mãi, ngươi thế nào? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Chính là ngươi đụng ta à? Ngươi đến bồi thường tiền. Nghe được lao thái bà lời nói, chiêm thiên kình hơi nhướng mày, một mặt nghiêm túc mở miệng nói, mãi mãi, ta là nghiêm ngặt dựa theo nội thành giới hạn tốc độ chạy, phi kiếm tốc độ không cao hơn 20 mã, mà lại phi hành độ cao còn chưa vượt qua nửa mét, vì lý do an toàn, ta còn gắn thêm phòng đụng giảm sóc vỏ kiếm, mới vừa tiến vào nội thành đằng sau vậy thời khắc bảo trì cảnh giới, vô luận là cùng xe cộ hay là lối đi bộ đều giữ vững khoảng cách an toàn, là không có đụng vào ngươi. Nếu như ngài có động kinh hoặc là chứng hoang tưởng bị hại lời nói, hay là mau chóng đưa bệnh viện xem một chút đi. Nhìn thấy chiêm thiên kình cái kia vẻ mặt thành thật biểu lộ, lão thái bà đều sửng sốt. Tiểu tử này rõ ràng nói rất hay nói, nhưng là làm sao cảm giác bị mắng. Đúng lúc này, đầu chọc mặt tròn hai tên đại hán vậy chui ra, theo thường lệ hát lên giật dây. Liễu Dữu nói hồi lâu, cuối cùng biệt xuất đến một câu, chuyện này không có 50.000 khối không xong. Chiêm thiên kình nghe được báo giá đằng sau sững sờ, sau đó thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng gặp gỡ người giả bị đụng đây này, nguyên lai là ăn xin đó à. Sau đó hắn từ trong túi chứa vật rút 50.000 khối đưa tới, coi chừng dặn dò, vị này mãi mãi tinh thần tựa hồ không quá bình thường, làm con cái vẫn là phải hao tổn nhiều tâm trí, lão nhân tại trên đường cái tán loạn rất nguy hiểm hay là kịp thời đưa y tương đối tốt. Lão thái bà, đầu chọc mặt tròn hai tên đại hán. Lão thái bà lúc này vậy kịp phản ứng, chính mình là muốn thiếu đi, trước mắt, sau đó vừa chỉ Chiêm Thiên Kình phi kiếm giọng the thé nói, còn có cái gì phi kiếm, cũng muốn bồi cho lão bà tự ta. Hai tên đại hán lập tức hất đệm. Nhưng Chiêm Thiên Kình lại không làm nữa, sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, thanh kiếm này bản thân mặc dù không đáng mấy đồng tiền, nhưng là chính mình cùng Lăng Y Di Sơn lần thứ nhất giao phong đằng sau lấy được vật kỷ niệm, có thể nói là hai người hữu nghị chứng kiến, ý nghĩa phi phàm. Xem ra ta không có đoán sai, ba vị thật là người giả bị đụng a. Chiêm Thiên Kình ngữ khí dần dần trở nên băng lãnh. Ba người khác trong lòng đều có chút bó tay rồi, người này làm sao hiện tại mới phản ứng được? Cái gì người giả bị đụng, ngươi có chứng cứ sao? Chính là ngươi đụng mẹ của ta, nàng tuổi đã cao, thành dạng này hai huynh đệ chúng ta đến ở nhà chăm sóc, cái kia nộ công phí có phải hay không được ngươi ra? Hoặc là 200? Không không không, hoặc là đem kiếm này bồi thường chúng ta. Hai tên đại hán lập tức cứng cổ mắng, người có tiền không nổi à, kẻ có tiền liền có thể không nhìn pháp luật. Ngươi là trường học nào? Ta muốn đi trường học các ngươi nào? Lão thái bà kia vậy nằm rạp trên mặt đất kêu khóc, tựa như gọi hồn. Động tĩnh bên này rất lớn, rất nhanh hấp dẫn không ít người sang đây xem náo nhiệt. Bất quá đại gia ngược lại là chưa hề nói nhàn thoại, ngược lại là nhao nhao nghị luận lên người giả bộ bị đụng. Một cái là tuổi trẻ học sinh, một cái là hai cái đại chỉ lao thêm cái lao băng hái, lại thêm những năm này người giả bị đụng sự tình đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vậy đại gia trong lòng rõ ràng. Nhưng dù vậy cầm loại người này không có biện pháp. Chiêm Thiên Kình sắc mặt càng khó coi, hai tay nắm chặt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp gì. Ta có dị nghị. Đúng lúc này, một người mở miệng, sau đó gạt mở đám người bu lại. Chính là Lăng Y Di Sơn. Khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn đằng sau, Chiêm Thiên Kình con mắt lập tức phát sáng lên, có chút ngạc nhiên mở miệng nói, Lăng đồng học. Nghe được Chiêm Thiên Kình lời nói, ánh mắt của mọi người vậy nhìn về hướng người tới, có mắt nhọn lập tức đem hắn nhận ra được. Đám người lập tức náo nhiệt lên. Có người không rõ ràng cho lắm, mở miệng hỏi, tiểu tử này là ai vậy? Tiểu tử này ngươi cũng không biết? Đây chính là chúng ta Lâm Giang thị đệ nhất thiên tài. Có nhân vật này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Liên hơn một tháng trước, cái kia hai lần trên giải thi đấu một mực bị chửi ra đời tiểu tử. Vậy ta nghĩ tới. Không nhìn người chung quanh chửi đối cùng phỉ báng, Lăng Y Di Sơn đối với Chiêm Thiên Kình nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng ba vị người giả bị đụng lão. Ba người lập tức nhận ra Lăng Y Di Sơn, chính là cho lúc trước bọn hắn ba cái tát xuất sinh tiểu tử, lập tức nổi giận mắng, nhỏ xuất sinh, trước ngươi đánh chúng ta, cũng muốn bồi thường tiền. Ấy, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta đánh như thế nào các ngươi? Có chứng cứ sao? Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, chỉ vào ba người cái mũi mắng, ta đã vừa mới báo cảnh sát, lập tức cảnh sát giao thông liền đến. Nghe được cảnh sát giao thông, ba người đầu tiên là hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, mở miệng nói, cảnh sát giao thông tới bởi bạn, tới cũng là hắn đụng ta. Vậy cũng không nhất định. Lăng Y Di Sơn từ trong túi chữ vật móc ra một cái cự đại lờ cờ giờ, sau đó liên tiếp điện thoại di động của mình, tại mọi người còn một mặt ngộng bức thời điểm, phát ra lên một đoạn video. Mà trong video phi thường tình tưởng chụp tới người giả bị đụng tổ ba người gây án toàn bộ quá trình, thậm chí liền chuyện trước mưu đồ bí mật đều ghi chép đi vào. Sau khi xem xong, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến người giả bị đụng tổ ba người trên thân. Sau khi trầm mặc, chính là chim hót hoa nở. Ba người lập tức luống cuống, lão thái bà nghiêm nghị thét to, nhỏ xuất sinh, ngươi nhanh đóng. Nhưng nàng hai đứa con trai lại phản ứng rất nhanh, lôi kéo nàng liền chuẩn bị chạy, nếu không chạy liền chơi thoát. Nhưng Lăng Y Di Sơn lại ngăn trở bọn hắn đường đi, mở miệng nói, bít gan, cũng dám chạy án. Ta thân là tổ quốc đóa hoa, Lâm Giang thị kiêu ngạo, há có thể để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Cũng ngay. Lăng Y Di Sơn thân thể giống như là thiết tháp một dạng sử tại cái kia, ngăn trở bọn hắn đường đi, mắt thấy cảnh sát giao thông liền muốn tới hai tên đại hán lập tức gấp, cùng nhau đẩy. Nhưng chính là lần này, Lăng Y Di Sơn thân thể tựa như là như con toy bay ra ngoài, sau đó đầu nặng nề mà gặm tại lập tức trên vỉa hè, lực đạo chi đại, đá vụn rời ra. Sau đó Lăng Y Di Sơn biểu diễn một đợt viên cấp chấn đặc sản kinh điển gác tay quẳng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Người giả bị đụng tổ ba người. Vậy xem đám người. Chiêm Thiên Kình, các ngươi lại dám đánh người? Xuất thủ còn nặng như thế. Chiêm Thiên Kình nổi giận đùng đùng hô, lúc này chuẩn bị chém người. Người giả bị đụng tổ ba người con ngươi co rụt lại, bọn hắn cái gì lực đạo chính mình rất rõ ràng, như thế nào đi nữa vậy không có khả năng cho đường biên vỉa hè đập nát. Hỏng, gặp được đồng hành. Nhưng bọn hắn nhìn ra tiểu tử này là tại người giả bị đụng, nhưng duy chỉ có Chiêm Thiên Kình tưởng thật. Không chỉ có như vậy, chung quanh quần chúng vây xem lúc này vậy quần tính xúc động phẫn nộ, nhao nhao trưởng nghĩa xuất thủ đem tổ ba người cho nhấn trên mặt đất. Đúng lúc này, cảnh sát giao thông khoan thai tới chậm, nhìn thấy bị đè xuống đất ba người đầu tiên là sức sở, sau đó hắn lại thấy được tử trạng thê thảm Lăng Y Di Sơn, lập tức con ngươi co rụt lại. Ta siêu, xảy ra nhân mạng. Chương 127, Lăng Y núi, chúng ta đều đang dùng lực còn sống. Chương 127, Lăng Y núi, chúng ta đều đang dùng lực còn sống. Ngay tại cảnh sát giao thông đang suy nghĩ muốn hay không báo động thời điểm, một đầu kim long hư ảnh đột nhiên từ Lăng Y Di Sơn trên thân bay ra, lơ lửng giữa trời, song đồng đảo qua trước mắt bị đè xuống ba người ghi chép tin tức. Ngay tại đại gia không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lăng Y Di Sơn đột nhiên động, sau đó một thanh âm thăm thẳm truyền đến. Chúng ta đều đang dùng lực còn sống. Cảnh sát giao thông, quần chúng vây xem, người giả bị đụng tổ ba người. Chiêm Thiên Kình, Lăng đồng học, ngươi không có việc gì? Nghe được Lăng Y Di Sơn lên tiếng, Chiêm Thiên Kình vội vàng chạy tới đem Lăng Y Di Sơn đỡ lên. Ôi, ta hiện tại chóng đầu, buồn nôn, đau thần kinh, còn giống như có chút chấn động não, rất nghiêm trọng à, làm không tốt còn bị thương thần thức. Lăng Y Di Sơn một bên kêu rên, vừa nói, cảnh sát giao thông đồng chí, là tiểu tử này người giả bị đụng ngươi đến tin chúng ta à? Chúng ta hoan buồn à? Người giả bị đụng tổ ba người lúc này chỉ có thể liên tục tê hoan, hy vọng cảnh sát giao thông có thể chủ trì công đạo. Đồng chí, ngươi đừng nghe bọn họ, chúng ta đều thấy được chính là mấy cái này xuất thủ đánh người, mà lại ba người bọn hắn trước đó hay là người giả bị đụng vậy mà vừa ăn cướp vừa la làng, thật là xấu đến trong lòng. Trung quanh nhiệt tâm quần chúng nhao nhao lên tiếng vạch trần tổ ba người hoang luôn. Mà lại có người đã sớm bắt đầu thu hình lại, đem đối phương đánh người video cùng Lăng Y Lý Sơn đập xuống tới cùng một chỗ cho cảnh sát giao thông nhìn. Sau khi xem xong, cảnh sát giao thông nhất thời mặt đen lại. Dọa dẫm bắt chẹn, cố ý tổn thương, các ngươi thật đúng là lá gan mập. Cảnh sát giao thông hừ lạnh một tiếng, sau đó báo cảnh sát, mở miệng nói, chờ lấy ngồi tù đi. Đúng lúc này, Lăng Y Lý Sơn lặng lẽ meo meo tiến tới cảnh sát giao thông bên hai, nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, cảnh sát giao thông đồng chí, đối phương còn muốn bắt chẹn vị bạn học này phi kiếm ấy, đây chính là bạn bảo các xuất phẩm phi kiếm, rơi xuống đất giá 68 vạn ấy, kim ngạch thật lớn à. Cảnh sát giao thông gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Nhưng khi hắn kịp phản ứng, quay đầu nhìn thấy Lăng Y Lý Sơn đằng sau, hơi kinh ngạc, à, ngươi là Lăng Y Lý Sơn. À, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta. Đương nhiên, đệ đệ ta tại tế sông trên chén bị ngươi một cước đạp bay, lúc đó ta ngay tại hiện trường. Lăng Y Lý Sơn. Lăng Y Lý Sơn lộ ra một vòng xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, cũng may đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý, thậm chí còn thật cao hứng. May mắn mà có ngươi một cước kia à, tiểu tử kia nguyên lai cuồng đến không biên giới, hiện tại trung thực. Ngươi không phải trúc cơ sao? Làm sao lại bị hai cái phạm nhân làm bị thương? Đúng lúc này, cảnh sát giao thông có chút nghi ngờ mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Y Lý Sơn. Đối với cái này Lăng Y Lý Sơn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, nghiêm trang mở miệng nói, kỳ thật ta nghỉ đông thời điểm đi linh cảnh một đường thực tập cùng người vô đạo vật lộn kết quả thần thức bị thương, vừa làm xong giải phẫu. Ai, vừa về đến liền gặp được việc này, thật sự là đổ máu lại rơi lệ a. Nghe được Lăng Y Lý Sơn lời nói, cảnh sát giao thông trên mặt lập tức gấp, nếu quả thật như Lăng Y Lý Sơn nói như vậy, vậy cũng quá làm cho người ta thất vọng đau khổ. Sau đó hắn có chút bận tâm hỏi, vậy ngươi bây giờ thế nào? Có cần hay không trở về một lần nữa kiểm tra xuống đầu óc? Ai, ngươi cùng ta bác sĩ đi nói đi. Sau đó Lăng Y Lý Sơn liền báo ra một đoạn dãy số cho cảnh sát giao thông. A, dãy số này làm sao ngắn như vậy a? Cảnh sát giao thông âm thầm cô, nhưng vẫn là đánh qua. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, ngay tại trong văn phòng xử lý trên người mình hình xăm Liễu Cựu đột nhiên nghe được điện thoại trên bàn làm việc vang lên, kết nối đằng sau, phát hiện đối phương là một vị cảnh sát giao thông. Ngươi tại sao có thể có cái số này mà lại ngươi có phải hay không đánh nhầm? Ta đều bao lâu không có đi thị khu, hẳn không có giao thông vi phạm luật lệ đó a. Liễu Cựu mặc dù hiền lành, nhưng quanh năm ngồi ở vị trí cao, tự mang một sự uy hiếp, cảnh sát giao thông nghe được trong lòng run lên, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tốt, ta đã biết, ngươi mau lên, vất vả ngươi để tiểu tử kia chú ý nghỉ ngơi. Liễu Cựu cúp điện thoại, sắc mặt cổ quái. Lăng Y Di Sơn mới từ chính mình cái này nhận Long Trần Kim Huy, trở về cũng làm người ta đánh, bao che khuyết điểm Liễu Cựu tự nhiên nhịn không được. Hắn tại điện thoại trong sổ tìm thật lâu, rốt cục trong góc tìm được một cái mã số, sau đó đánh qua. Tiểu Trương, ngươi cái này thị tu hiệp hội hội trưởng làm kiểu gì? Cũng không lâu lắm, sự tình hết thể đều kết thúc, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, ba vị kia trực tiếp liền bị cái mũ thúc thúc cho khảo đi đằng sau chờ đợi bọn hắn chính là lao ngục thai hương. Nếu như lão thái bà kia không đưa tay đòi hỏi chiêm thiên kình phi kiếm, có lẽ còn có thể thiếu ngồi mấy năm. Lăng đồng học, lần này may mắn mà có ngươi, không phải vậy ta còn thực sự không biết như thế nào cho phải. Chiêm thiên kình nhìn xem Lăng Ý Di Sơn mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Việc nhỏ, bọn hắn cũng liền khi dễ lao chiêm ngươi là người thành thật. Sau đó hai người vừa đi một bên nói chuyện tiếng. Nghỉ đông một tháng này, Chiêm Thiên Kình tự nhiên không có lãng phí, một mực tại khắc khổ tu luyện, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến luyện khí cảnh 92 sợi linh khí, khoảng cách trúc cơ cảnh đã không xa. Mà Lăng Y Di Sơn vậy đơn giản nói một chút hắn nghỉ đông kinh lịch, không quá nặng điểm chủ yếu tại huyền cương linh cảnh, ứ huyền linh cảnh nội dung thực sự quá kình bạo Lăng Y Di Sơn cũng không có nhiều lời, mà là sơ lược. Dù vậy, vẫn như cũ dẫn tới Chiêm Thiên Kình kinh hô liên tục, thân là khen khen người hắn cho đủ Lăng Y Di Sơn cảm xúc giá trị, để người sau có chút lâng lâng. Lão Chiêm, ngươi đây là muốn đi đâu a? Lăng Y Di Sơn thuận miệng hỏi. A, đi đón muội muội ta tan học. Lăng Y Di Sơn nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại. "Hảo huynh đệ, ngươi còn có muội muội đâu?" Y Di Thấm Mai cùng Lăng Bất Phàm thường xuyên không trở về nhà, thân là con một Lăng Y Di Sơn hay là thật hâm mộ Chiêm Thiên Kình loại này có muội nhân sĩ thành công. Nhưng rất nhanh Lăng Y Di Sơn lại kịp phản ứng, mở miệng hỏi, "Không đúng, cái này còn không có khai giảng sao? Muội muội của ngươi đi đâu xài bạc khóa? Nàng giống như chúng ta đều là lớp 12, chủ động để trong nhà giúp nàng báo cái trường luyện thi, chuẩn bị bắn bọn một chút." Chiêm Thiên Kình nói đến muội muội của mình, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Mặc dù thiên phú không tính quá tốt, nhưng rất có lòng cầu tiến, nàng còn nói muốn cùng ta thi cùng một trường đại học. Vừa nói, hắn còn lấy điện thoại cầm tay ra, dự định cùng mình hảo huynh đệ chia sẻ bên dưới muội muội của hắn tấm hình. Lăng Y Di Sơn nhìn xem trong điện thoại di động tấm hình, lập tức lông mày nhíu lại, mở miệng cười nói, "Nha, hay là cái con rẻ. Đây là một tấm tự chụp, trên tấm ảnh nữ hài dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đẹp đẽ, cùng cái bút bê giống như." Nhưng Lăng Y Di Sơn càng xem càng không thích hợp. Tóc trắng xong đuôi ngựa, váy liền áo màu trắng, tiểu bạch vớ thêm giày da đen. Lăng Y Di Sơn càng xem càng nhìn quen mắt. Khi nhìn đến trên tay đối phương còn đang nắm cái màu đen con thỏ con rối sau, Lăng Y Di Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. "Lão Chiêm, ảnh chụp này là đối phương chủ động phát cho ngươi." "Đúng vậy a, sao rồi?" "Không có việc gì." Nhìn xem Chiêm Thiên Kình cái kia u mê ánh mắt, Lăng Y Di Sơn thâm hít một hơi, sau đó hỏi một vấn đề khác, "Mạ muội hỏi một chút, ngươi muội muội này là thân sinh sao?
Không phải, là quê quán bên kia bà con xa biểu muội, khi còn bé tại gia tộc thường xuyên cùng nhau chơi đùa, không trải qua cấp 3 đằng sau liền ở tạm tại nhà chúng ta. Mặc dù không biết Lăng Y Di Sơn vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng Chiêm Thiên Kình hay là đàng hoàng trả lời.
Vậy còn tốt.
Lăng Y Di Sơn ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, còn tốt chỉ là thanh mai trúc mã.
Vậy ngươi có cân nhắc tìm một cái đạo lữ sao?
Lăng Y Di Sơn lời nói để Chiêm Thiên Kình trầm tư, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ vấn đề này, sau đó hắn mở miệng nói, ngươi nói chính là loại nào đạo lữ?
Hội dẫn đường lữ chứng loại kia.
Không ý nghĩ gì.
Chiêm Thiên Kình trả lời mười phần dứt khoát, hắn một lòng cầu đạo, đối với nhi nữ chi tình sát thực không có gì truy cầu.
Lăng Y Di Sơn nghe vậy, gật gật đầu, sau đó hai tay bắt lấy Chiêm Thiên Kình bả vai một mặt nghiêm túc nói ra, mặc dù còn không thể xác định, nhưng để phòng vạn nhất, nếu như trong nhà không ai lời nói, nàng rót nước cho ngươi ngươi đừng uống.
Chiêm Thiên Kình,
mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là nếu là Lăng Y Di Sơn mở miệng, Chiêm Thiên Kình cảm thấy trong đó khẳng định có thâm ý, chợt gật đầu xác nhận, Lăng đồng học, ta sẽ chú ý.
Ở kế tiếp giao lộ sau, hai người tách ra.
Ngay tại Lăng Y Di Sơn cân nhắc có muốn ăn hay không cái chịu đả kê thời điểm,
một bên nắp giếng đột nhiên bị thứ gì đẩy ra.
Lăng Y Di Sơn ngồi xổm người xuống hiếu kỳ dò xét, sau đó một cái đầu đưa ra ngoài.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vỡ rồ, ngươi đặt chỗ này cô nhi dạ rùa đâu?
Chương 128, tổ ba người tái tụ họp, cống thoát nước chuột chuột. Chương 128, tổ ba người tái tụ họp, cống thoát nước chuột chuột. Lăng Y Di Sơn vậy không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Lý Hy Giao lấy loại phương thức này gặp mặt.
Lý Hy Giao hiển nhiên vậy ngây dại, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, nàng cả người liền bị đẩy lên, sau đó lại một cái đầu đưa ra ngoài.
Lần này đổi thành Hứa Thanh Tuyết.
Khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn sau, Hứa Thanh Tuyết cũng là sức sở, sau đó kịp phản ứng, đội vàng đối đầu kiểm tra trang phục của mình có vấn đề hay không. Tại xác nhận trên người mình tràn đầy vết bẩn, lại dẫn cống thoát nước khó ngửi mùi sau, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó muốn đem đầu rụt về lại. Nhưng bị Lăng Y Di Sơn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp xách ở đối phương sau cổ áo cho nhấc lên.
Đang nhìn Hứa Thanh Tuyết cái kia một mặt vẻ mặt vô tội sau, Lăng Y Di Sơn đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Lý Hy Giao.
Đối phương vừa mới bị Hứa Thanh Tuyết đỉnh lật ra, mới từ trên mặt đất đứng lên.
Lăng Y Di Sơn trực tiếp mở miệng hỏi, nói một chút đi, các ngươi làm gì đâu?
Lý Hy Giao gãi đầu một cái, thở dài một hơi, bắt đầu nói về chuyện đã xảy ra.
Hai người trong khoảng thời gian này một mực tại dò xét lẫn nhau, khắc khổ tu luyện, tăng thêm Lý Tinh Hào A Di dược vật phụ trợ, bây giờ hai người đã cách 100 sợi linh khí không xa. Nhưng người nghẹn lâu liền muốn chỉnh điểm không giống với. Thế là Lý Hy Giao liền định thừa dịp mở đầu khóa học trước, đi thị tu hiệp tiếp hai cái ủy thác, mang theo Hứa Thanh Tuyết thử một chút thân thủ, luyện bên dưới thực chiến. Kết quả không nghĩ tới cái thứ nhất ủy thác liền là xe.
Mất mặt ta bở rồ.
Lăng Y Di Sơn trước tiên phát ra chế giễu, nhưng ngoài miệng nói như vậy, trong tay hắn lại vùng ra hai đạo linh hỏa, đem hai nữ trên người vết bẩn đốt cháy chí hư không.
Chiêu này đối với linh khí tinh vi không chế, thấy Lý Hy Giao mi tâm trực ngày.
Tiểu tử này, nghỉ đông quả nhiên còn tại quyền.
Đi, anh em mang các ngươi đi đem chàng tử tìm trở về.
Bất quá Lăng Y Di Sơn hay là trước đi theo hai nữ đi tới người ủy thác nơi đó tự mình hiểu rõ tình hình bên dưới huống.
Đối phương là một vị cửa hàng thú cưng lão bản.
Ba người đi vào cửa hàng thú cưng, Lăng Y Di Sơn ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này bán sùng vật cùng bình thường cửa hàng thú cưng không giống với.
Nơi này bán đều là một chút bị trường kỳ thuần hóa qua nhỏ yếu thú, bởi vì yêu thú so với bình thường sùng vật càng có linh tính, tăng thêm tướng mạo càng đặc biệt, bởi vậy rộng thụ khen ngợi, rất nhiều phàm nhân gia đình cũng sẽ mua sắm, đương nhiên giá cả cũng không rẻ.
Lăng Y Di Sơn vậy từ người ủy thác nơi đó giải được sự tình chân tướng. Chuyện nguyên nhân gây ra là nhà các nàng một cái linh chuột vụng trộm đi ra ngoài, sau đó chui vào cống thoát nước, kết quả cũng không lâu lắm liền mang theo một thân thương trở về.
Mặc dù linh chuột dáng dấp người vật vô hại, không có gì tính công kích, nhưng dù sao cũng là yêu thú, có thể bị đánh thành dạng này, nói rõ một chút dòng nước bên trong vậy có yêu thú ẩn hiện, bởi vậy chủ tiệm ủy thác tu hiệp bên kia phái người đến xử lý.
Lăng Y Di Sơn vậy tại lão bản dẫn đầu xuống nhìn một chút cái kia thụ hại chuột.
Lúc này đối phương chính nút ở góc tường, diện bích hối lỗi, tròn vo trên thân thể quấn đầy băng vải, thỉnh thoảng còn nước nở một chút, hiển nhiên là bị hạ dòng nước dân bản địa cho chân thực thẳm rồi.
Có thể từ trên vết thương suy đoán ra yêu thú chủng loại sao?
Lăng Y Di Sơn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi.
Cụ thể không rõ lắm, nhưng cũng hẳn là bộ gặm nhấm, mà lại hình thể cũng không lớn, đoán chừng là trong đường cống ngầm lao thử thành tinh.
Cửa hàng thú cưng lão bản đơn giản khoa tay một chút.
Tại hiểu rõ không sai biệt lắm đằng sau, Lăng Y Di Sơn liền đi thẳng tới cái kia linh chuột trượt xuống đi nắp giếng trước mặt, sau đó trực tiếp mang theo hai nữ nhảy xuống.
Lâm Giang thị lượng mưa rất lớn, bởi vậy thành thị phía dưới có phi thường khổng lồ phức tạp thoát nước kết cấu.
Trong cống thoát nước âm u và mức, Lý Hy Giao đang chuẩn bị mở ra đèn tin lại bị Lăng Y Di Sơn ngăn lại, sau đó thần thức của hắn khuyết tán ra đến, cảm ứng đến bốn phía.
Tuôn rơi trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện dày đặc dẫm đạp âm thanh.
Bọn chúng tới.
Lý Hy Giao nhỏ giọng mở miệng, sau đó co lại đến Lăng Y Di Sơn phía sau.
Trong bóng tối đột nhiên nhiều hơn mấy chục song con mắt màu đỏ.
Rất nhanh Lăng Y Di Sơn thần thức phạm vi bên trong xuất hiện rất nhiều lao thử, kích cỡ cực lớn, đều có dài 1 mét, mà lại mắt buốt hừng quang, nhìn thấy người tê cả da đầu.
Mặc dù đơn thể thực lực không đủ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại có chủ trận ưu thế, bởi vậy hai nữ gặp phải thời điểm chỉ có thể chạy trốn.
13, có thể giải quyết sao?
Đầu tiên nói trước, cống thoát nước này cũng không thể phóng hỏa.
Lý Hy Giao có chút bận tâm nhắc nhở.
Trong cống thoát nước nếu như trường kỳ không thanh lý, hội tràn ngập khí metan, có cái hỏa tinh tử ba người liền phải trực tiếp bị tạc thượng thiên.
Yên tâm, giao cho ta.
Lăng Y Di Sơn trong thanh âm tràn đầy tự tin, tại đen kịt trong hoàn cảnh để hai nữ cảm giác được không gì sánh được an tâm, nghe được Hứa Thanh Tuyết trong lòng ngứa một chút, lại lặng lẽ xích lại gần mấy phần. Lụa trắng, sử dụng U Minh sóng âm. Lão đại, tới mèo. Nghe được Lăng Y Di Sơn triệu hoán, lụa trắng lập tức nhảy ra ngoài, chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, mà tại tay phải của nó trên cánh tay còn quấn quanh lấy trận trận kim quang, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Mới vừa xuất hiện, nguyên bản còn khí thế hung hăng lão thử lúc này đều giống như gặp được thiên địch bình thường, nằm rạp trên mặt đất, dọa đến không dám động đậy. Sau đó nó vận chuyển quỷ khí, phát ra gầm lên giận dữ, meo. Lụa trắng bây giờ đã là kết đăng cảnh, dùng U Minh sóng âm đến diệt chuột đơn giản chính là đại pháo đánh con muỗi, quỷ khí lôi cuốn lấy tiếng mèo kêu tránh đi hai nữ, trực tiếp thanh tràng. Đang dùng thần thức xác nhận qua không có vật sống đằng sau, Lăng Y Lý Sơn liền chỉ huy Lý Hy Giao đem trên mặt đất yêu sát chuột thể thu vào. Ngươi mèo con này thật hung ác. Lý Hy Giao đem thi thể đóng gói tốt, lại nhìn xem đã biến trở về nhu thuận trạng thái lụa trắng, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ, nói thật nàng vẫn rất ưa thích miêu. Cũng may mèo này là Lăng Y Lý Sơn, nàng cũng không phải là không có cơ hội lột hai thành. Hứa Thanh Tuyết thì là biểu lộ như thường, thật muốn nói đến nàng ưa chó. Ủy thác hoàn thành, Lăng Y Lý Sơn mang theo hai nữ về tới cửa hàng thú cưng, sau đó đem những con chuột kia thi thể giao cho đối phương, xem như hoàn thành ủy thác. Ngay tại ba người sau khi rời đi không lâu, nguyên bản an tĩnh trong cống thoát nước đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng địch. Một vị người mặc hắc bào người đi ở cống thoát nước bên trong, mà ở phía sau hắn trong bóng tối sáng lên vô số song màu đỏ sẫm con mắt, theo tiếng địch chập trùng. Vậy mà đưa tới loại cao thủ này, may mắn không có bại lộ, đều do cái kia chuột mập. Nghĩ đến cửa hàng thú cưng cái kia chuột mập, người áo đen hỏa khí lập tức liền lên tới. Lúc đầu hắn lẫn mất thật tốt, cái kia chuột mập vậy mà đối với mình tiếng địch lên phản ứng, chạy xuống tới, kém chút hại chính mình bại lộ. Đồ chơi kia đến cùng ở đâu à? Tiếp qua không lâu Ly Giang Long Mẫu liền nên tỉnh. Đến lúc đó nhưng là không còn cơ hội. Người áo đen chợt mang theo đông đảo lão thử hướng về cống thoát nước chỗ sâu đi đến. Một bên khác, Lăng Y Ly Sơn ba người cũng tới đến cái thứ hai ủy thác địa điểm, một chỗ ở vào vùng ngoại ô vứt bỏ biệt thự. Ủy thác này tương đối mà nói tương đối đơn giản, chỉ cần vì một con quỷ vật làm định kỳ kiểm tra cùng tâm lý phụ đạo. Nhìn trước mắt bị lít nha lít nhít phụ lục dán đầy cửa lớn cùng tường viện, Lăng Y Ly Sơn hơi kinh ngạc. Bởi vì những phụ lục này cách dùng tương đối đặc thù, cũng không phải là dùng để phong ấn trong biệt thự quỷ vật. Tương phản, Lăng Y Ly Sơn bị đồng nhìn thấy, những phụ lục này là dùng đến bảo hộ nội bộ quỷ vật, đem những cái kia âm khí, sát khí cho cô lập ra. Ủy thác này ta đến là được, quỷ vật này không mạnh, không có gì nguy hiểm. Lý Hy Giao vô vô bộ ngực của mình, tựa hồ định tìm về chẳng tử. Lăng Y Di Sơn nhẹ gật đầu, ngược lại là không có cự tuyệt. Nhưng khi ba người đẩy ra cửa viện, nhìn thấy Lý Hy Giao trong miệng cái kia rất yếu quỷ vật lúc, Lăng Y Di Sơn quỷ đồng đông nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một thanh kiếm vào đầu bổ tới. Chương 129, Lăng Y Sơn, là bờ rồ, liền đến chém ta. Chương 129, Lăng Y Sơn, là bờ rồ, liền đến chém ta. Lăng Y Di Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng quỷ dị chính là, thanh kiếm kia thẳng tắp xuyên qua Lăng Y Di Sơn thân thể, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lời tuy như vậy, Lăng Y Di Sơn giờ phút này đã mồ hôi đầm địa. Hắn đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh hai nữ, các nàng cũng không có bất kỳ dị dạng. Lăng Y Di Sơn thầm nghĩ trong lòng cổ quái, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng cái kia thân là kẻ đầu têu quỷ vật. Khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương đằng sau, ánh mắt của hắn lần nữa trừng lớn. Ta là cái đầu, đôi chân dài chỉ đen vớ dài quần áo thủy thủ hắc trường trực mỹ thiếu nữ. Lý Hy Giao nghe được Lăng Y Di Sơn lời nói, nàng vừa cẩn thận đánh giá trước mắt quỷ vật, đối phương nhìn qua cực kỳ hư ảo, trừ trường kiếm trong tay coi như rõ ràng bên ngoài, còn lại đều là mơ hồ một mảnh. Người đây đều có thể thấy rõ. Hừ, có được thông ngũ quỷ đồng ta, loại trình độ này không đáng nhắc đến. Ta chỉ là có một viên giỏi về phát hiện đẹp con mắt. Lăng Y Di Sơn khiêm tốn cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắc ý, cái đồ chơi này mọc ra là cho ngươi dùng để nhìn nữ quỷ chỉ đen. Lý Hy Giao nhịn không được đầu đen rau muống. Một bên Hứa Thanh Tuyết cũng không có tham dự vào thảo luận bên trong, mà là đàng hoàng bắt đầu làm việc. Nàng đầu tiên là cho trước mặt đối phương trên đất chống đâm ba trụ thanh hương, sau đó lại móc ra một tấm lá bùa. Tại xác nhận kiểm tra đo lường quỷ khí lá bùa không có gì dị thường đằng sau, Hứa Thanh Tuyết đối với con quỷ vật kia mở miệng hỏi, "Giả tiểu thư, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt cần chúng ta hỗ trợ hoàn thành sao?" Quỷ vật không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là phối hợp huy kiếm, từ đầu tới đuôi không có nhìn về phía tổ ba người một chút, hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình. Bất quá đối với này, Hứa Thanh Tuyết không có ngoài ý muốn, trước khi tới trong tư liệu kỳ thật cũng nói cực kỳ xem rõ ràng. Quỷ vật này rất khó cấu thông. Nhìn xem trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thiếu nữ ưu linh, Lăng Y Di Sơn đột nhiên có chút hiếu kỳ, sau đó muốn tới tư liệu của đối phương nhìn lại. Giản Linh, kiếm quỷ. Khi còn sống là một vị trúc cơ cảnh kiếm tu chi nữ, mặc dù còn chưa thức tỉnh linh căn, nhưng là một vị kiếm si. Về sau, cha nó bại vào một vị người vô đạo kiếm tu, bị nó chém giết, nàng lập chí vì cha báo thù. Nhưng cũng không lâu lắm, vị yêu cẩn thận người vô đạo liền tới cửa trạm thảo trừ căn, để nó cùng cha chết bởi cùng một chôi giới kiếm. Cương đại chấp niệm để nó hóa thành kiếm quỷ, ngày qua ngày luyện kiếm. Thật là lợi hại meo. Một phàm nhân không có nhận âm khí hoặc là sát khí gia trì, quả thực là dựa vào chấp niệm biến thành quỷ miêu. Nàng là có bao nhiêu đưa thích kiếm mèo. Lụa trắng vậy đem đầu bu lại, nó cùng Lăng Y Lý Sơn cùng một chỗ xem hết giới thiệu đằng sau lập tức phát ra sợ hai tháng cục, chỉ tiếc nàng quá yếu, không được bao lâu liền muốn tiêu tán mèo. Lăng Y Lý Sơn gật gật đầu biểu thị tán thành, đây cũng là nhắc nhở ta về sau trạm thảo trừ căn thời điểm, phải đem linh hồn vậy diệt sát bảo đảm bạn vô nhất thất. Một bên Lý Hy Giao cùng Hứa Thanh Tuyết nghe nói như thế, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Lý Hy Giao, quả nhiên Hảo Miêu cùng tiện nhân nhìn vấn đề góc độ là không giống với. Hứa Thanh Tuyết, Lăng Đồng học quả nhiên tư duy nhanh nhẹn, không giống bình thường. Sau đó đám người vừa nhìn về phía trên đất chống một mình huy kiếm Giản Linh. Nói như vậy loại này hoang dại quỷ vật là muốn lấy ra hợp nhất, nhưng đối phương thực sự quá yếu, nếu là tùy tiện rời đi chỗ này biệt thự làm không tốt liền trực tiếp tiêu tán. Mà lại quỷ vật này tiên thiên không đủ, thậm chí không cách nào câu thông, không có quỷ tu nguyện ý tốn công phu đến bồi dưỡng nàng. Bây giờ để nó tự do tự tại luyện một chút kiếm, thỉnh thoảng phái người thượng tam nén nhang, cũng coi là hành động bất đắc dĩ. 13, có thể đi a. Nhìn thấy Hứa Thanh Tuyết đã hoàn thành ủy thác, Lý Hi Giao liền kêu gọi Lăng Y Di Sơn chuẩn bị rời đi. Lăng Y Di Sơn gật gật đầu, nhưng đi tới cửa, lại nhịn không được quay đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về hướng trên đất chống một mình luyện kiếm thiếu nữ. Thiếu nữ thân hình hư ảo, chỉ có được quỷ đồng hắn có thể thấy rõ trên mặt thiếu nữ là loại nào biểu lộ. Đó là mất đi hết thảy, trừ kiếm trong tay lại không cái khác chết lặng. Không được bao lâu đối phương liền sẽ tại một lần nào đó huy kiếm bên trong biến mất tại không người để ý nơi hẻo lánh. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Càng làm cho Lăng Y Di Sơn để ý hay là vừa mở cửa thời điểm, cái kia đón đầu đánh xuống kiếm. Kiếm này quỷ tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Y Di Sơn dừng bước, sau đó quay đầu nhanh chân đi hướng về phía trên đất chống Giản Linh. 13, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể, chí ít không nên a. Lo lắng Lăng Y Di Sơn bị đối diện chỉ đen mê thần trí Lý Hi Giao vội vàng mở miệng ngăn lại. Lăng Y Di Sơn nghe vậy nhịn không được liếc mắt. Tại Lý Hi Giao trong mắt, chẳng lẽ hắn là loại kia sẽ bị chỉ đen cho mê hoặc nông cạn người sao? Đối với cái này Lăng Y Di Sơn chỉ muốn nói, nhìn ngươi thật chuẩn. Lăng đồng học, Giản tiểu thư là không cách nào câu thông. Hứa Thanh Tuyết lúc này vậy lên tiếng nhắc nhở. Lăng Y Di Sơn nghe vậy lại là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, đó là các ngươi không có nắm giữ chính xác phương thức câu thông. Lúc này Lăng Y Di Sơn chạy tới đất chống phía trước, mở miệng cười nói, Giản Linh, là kiếm quỷ, liền đến chặt ta. Lý Hi Giao, Hứa Thanh Tuyết. Đối với Lăng Y Di Sơn lời nói, Giản Linh mắt điếc hai ngơ, chỉ là tiếp tục huy kiếm. Lăng Y Di Sơn bỗng nhiên rút ra kinh hồng kiếm, sau đó một đạo bàng bạc kiếm khí chém ra, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Ta siêu, kiếm khí, 13, tiểu tử ngươi nghỉ đông làm gì đi. Nhìn thấy Lăng Y Di Sơn vậy mà nắm giữ kiếm khí, Lý Hi Giao lập tức quá sợ hãi. Chặt ta. Lăng Y Di Sơn mắt điếc hai ngơ, chỉ là lần nữa đối Giản Linh phát ra mời. Khi nhìn đến Lăng Y Di Sơn cầm kiếm đằng sau, nguyên bản trầm mê ở trong thế giới của mình Giản Linh rốt cục cũng ngừng lại, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về hướng Lăng Y Di Sơn. Trong chốc lát, lại là một kiếm kinh thiên bộ tới. Một kiếm này so trước đó một kiếm kia còn muốn càng thêm mãnh liệt, trực tiếp bổ về phía Lăng Y Di Sơn mi tâm thức hải. Đinh. Lăng Y Di Sơn trong đầu chấn hồn huyền liên hoa sáng lên mấy phần, đem công kích này cản lại. Trực tiếp công kích thức hải, thật quỷ dị đồ chơi. Lăng Y Di Sơn trong lòng kinh ngạc, đồng thời càng thêm vững tin trước mắt quỷ vật không tầm thường. Lúc này Giản Linh đã cầm kiếm hướng về Lăng Y Di Sơn lao đến, một kiếm chém ngang. Lăng Y Di Sơn dưới chân nhấc câu, đem một cái nhánh cây đá đến giữa không trung, trực tiếp nắm chặt, đem công kích của đối phương cản lại. Kinh hồng kiếm thì là bị thu đứng lên. Thực lực của đối phương quá yếu, thật dùng kinh hồng kiếm làm không tốt liền cho đối diện đưa tiễn. Lăng Y Di Sơn khống chế thân thể của mình xuất lực, đem chính mình trị số áp chế đến cùng đối phương cùng một trình độ. Giản Linh kiếm chiêu rất đơn giản, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, giữa gang tấc cất giấu ngàn vạn biến hóa, mỗi cái động tác đều được vân lưu nước, tự nhiên mà thành, kiếm chiêu ở giữa liên miên bất tuyệt, để Lăng Y Di Sơn giờ phút này như đi sát vực sâu. Thật ứng với câu kia đại đạo đơn giản nhất. Rất nhanh Lăng Y Di Sơn cái cổ, tim, chỗ mi tâm đều bị đánh trúng, nếu không có song phương trị số chênh lệch quá lớn, tăng thêm Lăng Y Di Sơn có ngọc bị thuật hộ thể, đã sớm chết đến mấy lần. Nhưng dù vậy chật vật, Lăng Y Di Sơn ánh mắt lại càng ngày càng sáng, nhìn trước mắt Giản Linh giống như gặp được hiếm thấy chân bảo. Mặc dù Lăng Y Di Sơn tu luyện ra kiếm khí, nhưng đó là mưu lợi học được, đối với kiếm chiêu, cho dù là cơ sở kiếm chiêu hắn cũng có thể gọi là rốt đặc cắn mai. Nhưng Giản Linh lại hoàn mỹ đền bù thiếu hụt này, đối phương mặc dù không cách nào chém ra kiếm khí, nhưng đối với kiếm chiêu lý giải cũng đã đứng ở mặt khác cấp độ. Đánh cái so sánh, Lăng Y Di Sơn giống như là may mắn thu được vô địch một nguyên phương trình bậc 2 cầu căn công thức đại nhân, thế là hắn không nhìn đề mục bên trong tồn tại các loại tinh diệu giải pháp khuất đục tiêu khóc, dùng thuần túy nhất lực lượng hung hăng giải khai ẩn số, sau đó đem giải đi ra đáp án hung hăng đục ở trên bài thi. Bây giờ Giản Linh thì là từ ban đầu toán cộng bắt đầu, một chút xíu dạy cho hắn. Lăng Y Di Sơn lên xe trước, Giản Linh bắt đầu cho hắn mua vé bổ sung. Dạng này Lăng Y Di Sơn mới sẽ không ở trên nửa đường bị đánh xuống đi, trên kiếm đạo đi được càng xa. Chương 130, Tôn Kính Long Trần Huy Hiệu màu vàng người nắm giữ đi tới hắn trung thành thành phố tu hiệp. Chương 130, Tôn Kính Long Trần Huy Hiệu màu vàng người nắm giữ đi tới hắn trung thành thành phố tu hiệp ta thua. Đem trong tay nhánh cây ném qua một bên, Lăng Y Di Sơn giơ cao hai tay đầu hàng nói. Thấy vậy Giản Linh vậy không còn xuất thủ, mà là quay đầu chuẩn bị trở về chính mình đất chống nhỏ, nhưng lại bị Lăng Y Di Sơn đưa tay cản lại. Thế nào? Muốn hay không theo ta đi? Ta coi ngươi người dám hộ. Lăng Y Di Sơn đối với Giản Linh phát ra mời, nhưng đối phương lại không phản ứng gì. Ta có thể giúp ngươi báo thù. Giản Linh bất vi sở động. Ta còn có thể mỗi ngày cùng ngươi luyện kiếm. Giản Linh bộ pháp chậm chạp một chút. Ta có thể giúp ngươi mua mới nhất xuất bản kiếm pháp. Giản Linh bước chân ngừng lại. Ở ta nơi này ngươi không cần tu luyện, nam liền có thể mạnh lên, đến lúc đó anh em dạy ngươi vung đại kiếm khí. Vừa dứt lời, Giản Linh cũng nhanh chạy bộ đến Lăng Y Di Sơn trước mặt, sau đó đưa tay ra. Thành giao. Hợp tác vui vẻ. Lăng Y Di Sơn cười hắc hắc, sau đó cầm đối phương cái kia có chút hư ảo tay phải. Mặc dù lấy thực lực của hai bên chênh lệch, Lăng Y Di Sơn có thể cưỡng ép cùng đối phương ký kết bá vương điều khoản. nhưng dù sao cũng là muốn trường kỳ cộng sự quỷ, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nương theo lấy khế ước thành lập, Lăng Y Lý Sơn thần thức cùng Giản Linh kết nối ở cùng nhau, liên tục không ngừng lực lượng thuận Lăng Y Lý Sơn quỷ đồng chuyển tới trên người của đối phương. Giản Linh nguyên bản hư ảo gần như trong suốt thân thể dần dần trở nên ngưng thực, quanh thân vậy xuất hiện nồng đậm quỷ khí. Thông u quỷ đồng làm quỷ đạo cực phẩm thể chất, người sử dụng càng mạnh, đối với quỷ vật phản hồi vậy càng mạnh. Mà giống Giản Linh loại này nhỏ yếu quỷ vật đặc biệt rõ ràng, trực tiếp bị Lăng Y Lý Sơn đại thần biết đôi đến chút cơ cảnh hậu kỳ. Nguyên bản gặp được hắc cầu kẻ dầm đều là sinh tử kiếp, hiện tại một giây đánh lật Lý Hy Giao không nói chơi. Đem Giản Linh thu hồi đến con của mình trung hậu, Lăng Y Lý Sơn đối với Lý Hy Giao cùng Hứa Thanh Tuyết dựng lên một cái a, cười nói, ta thu phục đến chỉ đen kiếm quỷ. Nữ sinh này xác thực thật đáng thương, 13, ngươi cũng không thể khi dễ người ta. Lý Hy Giao đối với Lăng Y Lý Sơn đem bị thác mục tiêu bắt cóc sự tình ngược lại là không có gì đặc biệt lớn phản ứng, chẳng nói như vậy cũng tốt, dù sao Giản Linh quả thật có chút đáng thương. Hứa Thanh Tuyết thì là lắc đầu nói ra, không biết, Lăng đồng học sẽ không làm chuyện như vậy. Quân tử như giết con, yêu chiều giang lịch tử, Thanh Tuyết, như ngươi loại này ý nghĩ không thể được. Lý Hy Giao nghiêm trang đối với Hứa Thanh Tuyết mở miệng nói, nàng vừa dứt lời, Lăng Y Di Sơn liền một bàn tay đập vào trên đầu của đối phương. Lăng Y Di Sơn tức giận mở miệng nói ra, ta trong mắt ngươi đến cùng là cái gì hình tượng? Âm hiểm hèn hạ, không từ thủ đoạn, khoảng cách trở thành phần tử phạm tội chỉ có cách nhau một đường. Lý Hy Giao xử lấy cái cằm, trầm tư một chút, sau đó nghiêm trang nói ra. Lăng Y Di Sơn nghe vậy trầm mặt lại, chợt khẽ thở dài một tiếng, vợ rồ, ngươi hiểu ta. Tốt, trở về đi, chúng ta còn phải hướng thị tu hiệp báo cáo tình huống đâu. Làm tổ ba người bên trong phương thức tư duy tiếp cận nhất người bình thường Hứa Thanh Tuyết, lúc này rốt cục mở miệng. Không có trải qua phê duyệt, liền đem phía quan phương bảo vệ quỷ vật thu phục ngươi nói tu hiệp bên kia có thể đồng ý không? Có cần hay không ta cùng lão mụ chào hỏi cân đối một chút? Trên đường, Lý Hy Giao có chút lo âu nói ra, Lý Tinh Hào làm nguyên anh cảnh, tại Lâm Giang thị tu hiệp bên kia hay là có nhất định quyền nói chuyện thực sự không được cũng có thể đem Tuyết Như Lan kêu lên. Lấy hai vị A-Z đối Lăng Y Dì Sơn yêu chiều trình độ, hắn có khó khăn, các nàng nhất định sẽ giúp bật điệu. Không cần, chút chuyện nhỏ này không cần các nàng đi ra ngoài, anh em hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Lăng Y Dì Sơn giật giật cổ áo, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Lý Hy Giao có chút nghi ngờ trên dưới đánh giá Lăng Y Dì Sơn, nhưng vẫn là đi theo hắn nửa tin nửa ngờ đi tới thị tu hiệp. Chuyện quỷ dị phát sinh Lý Hy Giao nguyên bản lo lắng tình huống hoàn toàn không có phát sinh. Lúc nghe là Lăng Y Dì Sơn đem Giản Linh khế ước đằng sau, nhân viên công tác thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến. Xác nhận khế ước quá trình không có vi phạm Giản Linh ý nguyện đằng sau, lập tức phê duyệt thông qua. Thậm chí chờ đợi thời điểm còn cho ba người lên ba cái đĩa trái cây. Thái độ phục vụ tốt dọa người. Tiểu tử ngươi không phải là thị tu hiệp hội trưởng thân thích chứ, bọn hắn làm sao thái độ này? Lý Hy Giao lấy tuổi trò thọc Lăng Y Dì Sơn nhỏ giọng hỏi. Ai, quá trình tương đối phức tạp, nói tóm lại, trên tay của ta có cái này. Lăng Y Dì Sơn đem viên kia Long Trần Kim Huy móc ra, sau đó biểu hiện ra cho hai nữ. Lý Hy Giao còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này, không rõ là cái gì, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra sử dụng biết hình phần mềm. Khi nhìn đến nhảy ra giới thiệu đằng sau, đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn. Vừa rồi, ngươi nghỉ đông kiêm chức chạy tới tập kích phần tử khủng bố. Hứa Thanh Tuyết cũng nhìn thấy vật phẩm giới thiệu, biểu lộ ngược lại là không có Lý Hy Giao khoa trương như vậy. Thân là Lăng Y Dì Sơn cùng tín đồ kiêm bờ lù tốt xứng đôi thiết bị, dưới cái nhìn của nàng Lăng Y Dì Sơn như thế nào lợi hại đều là đương nhiên. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng mở miệng, có phải hay không rất nguy hiểm, có bị thương hay không. Lý Hy Giao nghe vậy cũng là mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Lăng Y Dì Sơn. Nàng liền nghĩ tới ban đầu Lăng Y Dì Sơn ở bên hồ bị người vô đạo tập kích sự kiện, thân là hành động phái nàng đã bắt đầu đưa tay vào Lăng Y Dì Sơn quần áo dự định hảo hảo kiểm tra một chút. Từ đâu tới nữ lưu manh, vậy mà ngấp nghé sắc đẹp của ta. Lăng Y Dì Sơn đẩy ra Lý Hy Giao bàn tay theo ăn mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, vô hại thông quan, chiến tích không thể tra. Về phần nói gặp được nguy hiểm, toàn bộ linh cảnh là thuộc hắn người vô đạo giết chóc cơ nguy hiểm nhất. Nhìn Lăng Y Dì Sơn bộ dáng này cũng không giống bị thương gì dáng vẻ, hai nữ trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nói tóm lại, anh em hiện tại châu đi lên, Long Quốc cảnh nội tất cả cửa hàng tiêu phí trực tiếp nửa giá, phía quan phương thanh lý. Đợi lát nữa anh em mang các ngươi hảo hảo bữa tiếp theo tiệm ăn, nhìn xem thực lực. Nghe được Lăng Y Dì Sơn lời nói, Lý Hy Giao cùng Hứa Thanh Tuyết con mắt lập tức phát sáng lên, người trước là bởi vì có thể khoái hoạt chơi miễn phí, người sau đơn thuần là đói bụng. Lý Hy Giao kích động nói, quả thật sao? Nghĩa phụ. Lăng Y Dì Sơn bung tay lên, mười phần hào khí nói, quả thật. Nghĩa nữ. Ngay tại hai người trình diễn tra con tình thâm thời điểm, trong đại sảnh đột nhiên vang lên phát thanh. Hoan nên tôn kính Long Trần Kim Huy người nắm giữ Lăng Y Dì Sơn tiên sinh, xin ngài tiến về đặc thù cửa sổ làm di sản kế thừa nghiệp vụ. Đại sảnh những người còn lại không rõ ràng cho lắm, lấy điện thoại cầm tay ra tìm tòi Long Trần Kim Huy hàm kim lượng sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Phát thanh liên tiếp vang lên 3 tiếng, giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về Lăng Y Dì Sơn. Cái này khiến trời sinh tính thẹn thùng, một mực điệu thấp làm việc Lăng Y Dì Sơn sợ toàn thân phát run. Ngay tại hắn chuẩn bị đến cái lộn ngược ra sau thời điểm, một cái đại thủ lại trước một bước đem hắn đè xuống. Lăng đồng học, đã lâu không gặp a. Người tới chính là Trương Thiên Long. Trước đó cùng Lăng Y Lý Sơn tại tu tiên giả nhập môn chén lễ trao giải trên có gặp mặt một lần, đồng thời cũng là thị tu hiệp biết hội trưởng. Khi biết Lăng Y Lý Sơn đi vào thị tu hiệp sau, hắn lập tức liền chạy tới, ở phía dưới hắn vòng vo tầm vài vòng rốt cuộc tìm được cơ hội đáp lời. Mà hắn phản ứng sở dĩ lớn như thế, trừ bởi vì Lăng Y Lý Sơn là Long Trần Kim Huy người nắm giữ bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là trước đó Liêu Cựu cho hắn cái kia thông điện thoại, cho hắn một trận huấn luyện. Hắn mặc dù là Lâm Giang thị tu hiệp hội trưởng, nhưng ở Liễu Cửu trước mặt có thể căn bản không đáng chú ý, dù sao đối phương không chỉ có quân đội bối cảnh, hay là toàn bộ linh cảnh cao nhất đầu lĩnh. Hiện tại hắn sợ Lăng Y Di Sơn tại thị tu hiệp gặp được yêu thiêu thân gì, đến lúc đó lại cáo trạng. Ngươi muốn làm để ý nghiệp vụ đúng không? Vừa vặn ta tự mình dẫn ngươi đi. Nói Trương Tiên Long liền dẫn Lăng Y Di Sơn đi. Một màn này nhìn thấy sau lưng hai nữ trợn mắt hốt mồm, hội trưởng tự mình tiếp đãi, tiểu tử này là muốn thượng tiên am mà làm nghiệp vụ, nội dung vậy rất đơn giản, là liên quan tới giản linh kế thừa di sản vấn đề. Chương 131, huyết kiếm quân, khoảng không tổ lão Lăng. Chương 131, huyết kiếm quân, khoảng không tổ lão Lăng. Lăng Y Di Sơn đi theo Trương Tiên Long đi tới đặc thù cửa sổ chỗ. Sau đó một tên nhân viên công tác cùng một vị luật sư liền mang theo một sấp văn bản tài liệu tại Lăng Y Di Sơn đối diện tòa hạ. Đương sự quỷ giản linh cũng bị Lăng Y Di Sơn phóng ra, mới vừa xuất hiện nàng liền dẫn theo kiếm chuẩn bị tìm một chỗ đất chống thao luyện đứng lên, nhưng bị Lăng Y Di Sơn trước một bước tịch thu công cụ. Vô kiếm có thể buộc địch, tăng thêm Lăng Y Di Sơn dụ dỗ, giản linh rốt cục ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Người chung quanh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giản linh tại trong hiệp hội cũng coi là có nhất định danh khí, còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem quản giáo đến như thế phục tùng. Như vậy giản linh tiểu thư, không cần thần trương, bởi vì ngài là lệnh tôn người thừa kế duy nhất, bởi vậy liên quan tới di sản vấn đề chậm trễ không được bao lâu. Luật sư ho khan một cái, ôn nhu nói. Giản Linh bị Lăng Y Di Sơn đè xuống gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Dựa theo Long Quốc di sản kế thừa pháp, mặc dù Giản Linh phụ mẫu song thân cũng bị mất, chính nàng cũng mất, nhưng dù sao nàng còn giữ lại có nhất định linh trí, bởi vậy dựa theo kế thừa dự luật, di sản vẫn tại tên của nàng bên dưới. Mà bây giờ bởi vì Giản Linh có người giám hộ, bởi vậy cần thông lệ hỏi thăm xác nhận, phải chăng cần lần nữa tiến hành phân phối. Như vậy đầu tiên là bất động sản vấn đề, xin hỏi ngài cần sửa đổi sao? Nghe hắn, nghe được luật sư lời nói, Giản Linh trực tiếp chỉ Lăng Y Di Sơn. Cái kia lệnh tôn muốn lưu động. Nghe hắn, lệnh tôn tại hiệp hội trình báo ngoại ý muốn hiểm bồi phó kim chán. Nghe hắn, lưu lại pháp khí cùng đan dược. Nghe hắn, vô luận luật sư hỏi vấn đề gì, Giản Linh đều là một đáp án, cái này khiến luật sư cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lăng Y Di Sơn. Đều không thay đổi, những này di sản hay là vạch đến Giản Linh tiểu thư danh nghĩa. Lăng Y Di Sơn có chút bất đắc dĩ mở miệng, một bên Giản Linh nghe vậy nhẹ gật đầu. Rất việc vui tình liền xử lý xong thành, Giản Linh phụ thân đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, dù sao chỉ là một vị trúc cơ cảnh. Tính cả ngoại ý muốn hiểm, tiền vốn cũng không tính thiếu, nhưng đều bị Lăng Y Di Sơn tổn tiến vào một tấm mới làm thẻ ngân hàng bên trong, ngoài ra còn có một thanh pháp khí vỏ kiếm cùng một số bình năng lượng, còn có tổn hại bản mệnh pháp bảo kiếm. Người ưa thích loại nào kiểu dáng túi trữ vật? Lăng Y Di Sơn móc ra một đống túi trữ vật đặt ở Giản Linh trước mặt, đây đều là hắn tại Vũ Huyền Linh trong khu vực nhặt được hoang dại túi trữ vật. Cái này, Giản Linh chỉ một cái trong đó thêu lên trường kiếm túi trữ vật màu đen, nhẹ giọng mở miệng. Lăng Y Di Sơn gật gật đầu, sau đó đem thẻ ngân hàng, vỏ kiếm, tổn hại bản mệnh pháp bảo kiếm loại hình đồ vật đều thu vào. Sau đó ngồi xổm người xuống, coi chừng treo ở Giản Linh bên hông, người sau cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, không có chút nào động tác, mặc kệ bài bố. Xử lý xong sự tình đằng sau, Lăng Y Di Sơn lại nghĩ tới cái gì, đối với Trương Tiên Long hỏi, đúng rồi, vị kia giết Giản Linh cùng nàng phụ thân người vô đạo tên gọi là gì, ở nơi nào hoạt động. Lăng Y Di Sơn nếu đáp ứng Giản Linh, vậy liền không biết mất lời, tự nhiên muốn giúp nàng báo thủ. Vừa dứt lời, Lăng Y Di Sơn quay đầu, phát hiện Giản Linh vậy thẳng vào nhìn xem Trương Tiên Long, tựa hồ vậy đang đợi đối phương đáp án. Mặc dù vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nhưng Lăng Y Di Sơn vẫn có thể thông qua quỷ đồng phát giác được đối phương nội tâm cũng không bình tĩnh. Tại linh hồn mạnh lên đằng sau, đầu óc vậy bắt đầu trở nên bình thường sao? Ngược lại là cùng Đoàn Thiến có điểm giống. Lăng Y Di Sơn thầm nghĩ trong lòng. Trương Tiên Long nghĩ, có chút do dự mở miệng hỏi, ngươi là dự định báo thủ? Lăng Y Di Sơn không do dự, trực tiếp gật đầu. Trương Tiên Long thở dài một hơi, hắn đoán được Lăng Y Di Sơn có thể sẽ hỏi tới, bởi vậy sớm để nhân viên công tác làm xong làm việc. Sau đó hắn buồn bã nói, giết Giản Linh cùng nàng phụ thân vị kia người vô đạo tính danh thân phận không rõ, nhưng bởi vì hắn bản mệnh pháp bảo là một thanh huyết kiếm, bởi vậy được gọi là huyết kiếm quân, sau cùng chính mắt trông thấy địa điểm là tại Nam Hải Tam Quý đảo. Phút cuối cùng, Trương Tiên Long lại bổ sung một câu, hắn rất nguy hiểm. Nhìn xem Trương Tiên Long vẻ mặt nghiêm túc kia, Lăng Y Di Sơn tâm vậy trầm xuống, ngựa khí ngưng trọng hỏi, nguy hiểm cỡ nào? Hắn là thực lực gì? Đối phương hiện tại là một vị kim đan cảnh, hơn nữa còn là thực chiến phái, tâm tư kín đáo, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi đi tìm hắn, bằng không ngươi tuyên bố một cái treo giải thưởng bị thắt. Trương Thiên Long thở dài một hơi, khuyên lớn, đối với Lăng Y Di Sơn hắn vẫn là vô cùng xem trọng, vô luận là đối phương tiên phú hay là thu hoạch được Long Trần Kim Huy chuyện này. Trong mắt hắn, Lăng Y Di Sơn hiện tại đã là Lâm Giang thị cục cưng quý giá, đi tìm kim đan cảnh trả thù quá nguy hiểm. Nào biết Lăng Y Di Sơn nghe vậy, lại thở dài một hơi, chậm rãi nói, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là hóa thần cảnh đâu. Nguyên lai là tiểu ma cả đông a. Trương Thiên Long, một người trúc cơ cảnh như thế cuồng, mà lại lời này có ý tứ gì? Hóa thần cảnh phía dưới tiểu tử này đều không để vào mắt. Thân là nguyên anh cảnh Trương Tiên Long cảm thấy mình bị mạo phạm, nhưng rất nhanh Trương Tiên Long liền đã hiểu, đối phương là Liễu Cửu vị này hóa thần người, mà thân là bác sĩ Liễu Cửu tại Long Quốc lại là công nhận đóa hoa giao tiếp, trên tay tài nguyên nhiều, khó đảm bảo sẽ không cho tiểu tử này át chủ bài gì. Chợt không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bang Lăng Y Di Sơn ban bố một cái thu thập huyết kiếm quân tình báo bị thác, sau đó liền đưa đối phương rời đi. Nhìn xem Lăng Y Di Sơn nhanh chân đi xa bóng lưng, Trương Tiên Long đột nhiên hơi xúc động. Lần trước tại tu tiên nhập môn trên chén gặp mặt còn rõ mồn một trước mắt, hắn lại nghĩ tới Lăng Y Di Sơn ngay lúc đó nói, tiểu tử, thật sự là cho Lâm Giang thị mặt dài. Một bên nhân viên công tác nghe nói như thế, có chút hiếu kỳ mở miệng, hội trưởng, quan thị trưởng chuyện gì?
Trương Thiên Long, tin tức tốt nghiệp chuyên nghiệp.
Ngang, cái kia không sao, làm việc đi thôi. Lăng Y Dư Sơn sau khi đi ra, chuẩn bị mang theo hai nữ đi tìm một cái quán ăn mãnh liệt ăn trực một bữa, nhưng bị hai nữ ngăn lại, các nàng vừa mới thương lượng một chút, hay là muốn một lần nữa nếm thử Lăng Y Dư Sơn tay nghề. Không lay chuyển được hai người cầu khẩn, cuối cùng Lăng Y Dư Sơn hay là chỉ có thể mua các loại nguyên liệu nấu ăn, trở lại nhà mình nhà hàng nhỏ. Lao động làm gì đâu? Nhà hàng này là không làm nữa sao? Lăng Y Dư Sơn nhìn xem đóng cửa nhà hàng nhỏ trong lòng tràn đầy hồ nghi, hắn phát hiện đoạn thời gian gần nhất nhị lao càng ngày càng xuất quỷ nhập thần trong nhà cũng không có người. Nếu không phải ngẫu nhiên toàn diện điện thoại, Lăng Y Dư Sơn đều coi là nhị lao đem chính mình ba mẹ qua đời. Phụ mẫu đại bất trung lưu a, không biết lúc nào có thể nhìn thấy muội muội của ta. Lăng Y Dư Sơn hiện tại có tiền, đương nhiên sẽ không bạc đãi hai nữ, làm cả bàn đều là món ngon, cũng đều là Lý Hi Giao thích ăn nhất ăn thịt, ăn đến hai nữ miệng đầy bóng loáng, thậm chí Hứa Thanh Tuyết đều một lần kích động đến rơi lệ. Thanh Tuyết, những này ngươi hỗ trợ mang đến cho Tuyết ta gì? Hi Giao, những này mang cho mẹ ngươi, không cần ăn bụng nào. Hai nữ gật gật đầu, sau đó liền dẫn theo một đống hộp giữ ấm rời đi. Lăng Y Dư Sơn về đến nhà, nhìn xem vắng vẻ gian phòng, lẩm bẩm nói, bằng không dọn ra ngoài ở đi. Không riêng gì linh đan phấn loại hình không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Mặc Vũ, Lụa Trắng, Nhỏ Đồng Tử, Lâu Thị Tỷ Muội, Giản Linh. Lăng Y Dư Sơn hiện tại một người mang nhà mang người, gian phòng xác thực có vẻ hơi nhỏ. Nhất là Giản Linh, đối với luyện kiếm đất chống diện tích có cương cần. Sau đó Lăng Y Dư Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhớ không lầm, Chỉ Tâm Hổ ở cái kia một mảnh vị trí tựa hồ thật lớn. Vừa vặn hắn cho Chỉ Tâm Hổ vậy gói một chút đồ ăn, có thể cùng một chỗ đưa qua. Bất quá trước lúc này, Lăng Y Dư Sơn còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra giờ OUIN đã mua, tiến vào chịu đã kê cửa hàng, cờ lật chốt đơn. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Bất nhi, không cửa hạng 30 nguyên hồng bao cùng Long Trần Kim Huy ưu đãi không có khả năng cùng hưởng. Cái này đều có thể phòng. Chương 132, chấm mê phỉ cụ chỉ trong lòng hổ chương 132, chấm mê phỉ cụ chỉ trong lòng hổ Lâm Giang Thị, Vân Cảnh Động Phủ khu. Lăng Y Dư Sơn nhìn trước mắt tự mang vườn hoa 2 tầng cao cấp động phủ, tại xác nhận bảng số phòng không sai đằng sau, trực tiếp mở cửa đi vào. Trong đó các nơi đã sớm quét sạch sẽ, đồ dùng trong nhà đầy đủ, Lăng Y Dư Sơn phi thường hài lòng. Lăng Y Dư Sơn cũng không tính thường ở, bởi vậy lựa chọn phòng cho thuê. Khối này cao cấp khu động phủ là phía quan phương bỏ vốn thành lập, đại bộ phận hộ gia đình đều là mặt hướng trong thành phố cao dài tu tiên giả, làm hấp dẫn nhân tài thủ đoạn. Mục tiêu đám người mua phòng sẽ có các loại phụ cấp ưu đãi, nội bộ công trình đầy đủ, linh khí dư giả, còn có tự động điều tiết cần số tụ linh trận, quả thật tu tiên tuyệt hảo chỗ đi. Đương nhiên giá cả kia vậy đầy đủ để cho người ta ngạt thở. Lăng Y Dư Sơn tính một cái, nếu như lấy Long Quốc tu tiên giả bình quân tiền lương mà tính, tiền đặt cọc mua xuống cái đồ chơi này, cần người không ăn không uống làm việc 3,3345. Nếu như là tiền đặt cọc thêm phòng bay, Lăng Y Dư Sơn căn bản liền không có dám tính. Đây chính là người trưởng thành thế giới sao? Không khỏi cũng quá tàn khốc. Lăng Y Dư Sơn thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy kính sợ. Thu thập xong đồ vật sau, Lăng Y Dư Sơn liền cầm lấy hộp cơm đi sắt vách thông cửa. Mà hắn sắt vách hàng xóm chính là Chỉ Tâm Hổ. Lăng Y Dư Sơn vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy một cái nhìn qua có chút quen thuộc bác thú chính ngậm một cái chuyển phát nhanh chậm rãi trải qua. Khi nhìn đến Lăng Y Dư Sơn sau, đối phương hiển nhiên vậy nhận ra được, thậm chí còn gật đầu ra hiệu. Nhìn xem như vậy quý hiếm một màn, Lăng Y Dư Sơn vậy đi theo đối phương phía sau cái mông, hướng về sắt vách đi đến. Đi vào Chỉ Tâm Hổ cửa nhà sau, bác thú thuần thục đè lên chung cửa, cũng không lâu lắm liền mở cửa. "Này nha, cuối cùng đã tới, bảo bối của ta thủ công." Chỉ Tâm Hổ hưng phấn mà mở cửa phòng, khắp khuôn mặt là nhảy cẫng, nhưng ở nhìn thấy Lăng Y Dư Sơn sau, toàn thân cứng đờ, con người run mạnh. Lăng Y Dư Sơn vậy đánh giá đối phương, hơn một tháng không gặp, đối phương hình dạng cũng không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng cách ăn mặc lại là khác nhau một trời một vực. Bạch hổ kiểu dáng rộng rãi liên thể áo ngủ, tùy ý rối tung mở hắc bạch tóc dài, có lẽ là quá mức hưng phấn, trên chân chưa kịp mặc giày, sáng bóng ngọc túc trực tiếp dẫm trên sàn nhà. Cùng Lăng Y Dư Sơn lúc bắt đầu thấy tiên phong đạo cốt có thể nói là tưởng như hai người. Nếu như không phải bên cạnh bác thú cùng đối phương mang tính tiêu chí hắc bạch tóc dài cùng mắt vàng, Lăng Y Dư Sơn đều muốn coi là nhận lầm người. "Lăng Y Dư Sơn, ngươi làm sao tới cửa? Ta thuê bên cạnh ngươi phòng ở, hiện tại là đến thông cửa." Nhìn xem Chỉ Tâm Hổ cái kia ngơ ngác biểu lộ, Lăng Y Dư Sơn cử đi nhấc tay bên trong hộp cơm cười như không cười nói ra. "Phanh." Cửa phòng bị đống nhiên đóng lại, sau đó bên trong truyền đến có chút thanh âm huyền áo, còn có chân giẫm trên sàn nhà thùng thùng âm thanh. Qua hồi lâu mới rốt cục mở ra, Chỉ Tâm Hổ vậy đổi một thân tương đối chính thức quần áo. "Vào đi." Chỉ Tâm Hổ sắc mặt đỏ lên, cố giả bộ chấn định đối Lăng Y Dư Sơn phát ra mời, đây là lần thứ nhất có khách phái đến động phủ của nàng làm khách. "Quấy dậy." Lăng Y Dư Sơn gật gật đầu, sau đó đổi lại đối phương chuẩn bị xong dự bị dép lê. "Cho." Lăng Y Dư Sơn đem trong tay đồ ăn đưa cho Chỉ Tâm Hổ, ánh mắt của đối phương lập tức sáng lên. "Vừa vặn còn không có điểm thức ăn ngoài, ngươi phí tâm, ta thèm ngươi một ngụm này thật lâu rồi." Chỉ Tâm Hổ có chút ngạc nhiên mở miệng, sau đó vậy không khách khí, trực tiếp đặt lên bàn, mở ra hộp giữ ấm liền ăn như gió cuốn đứng lên. "Còn điểm thức ăn ngoài đâu? Ngươi dung nhập xã hội hiện đại tốc độ có thể khá nhanh." Lăng Y Dư Sơn lông mày nhíu lại, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngươi không phải quanh năm tích cốc sao? Trước kia tích cốc đó là không có đồ tốt ăn, hiện tại có điều kiện này, ai còn tích cốc à?" Chỉ Tâm Hổ ăn Lăng Y Dư Sơn làm đồ ăn, nghiêm trang mở miệng, "Thuốn hổ linh tiện còn có nhờ vào tu luyện, không thể không phẩm." Lăng Y Dư Sơn gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. sau đó hai người lại là lẫn nhau áp lực đối phương một phen, đốc thúc đối phương hảo hảo tu luyện. Lăng Y Dị Sơn ánh mắt lại rơi vào vừa mới bắt thú bang đối diện lấy cái kia chuyển phát nhanh bên trên. Đó là một nửa thức cao tượng đá thủ công, bộ dáng nhìn qua là một cái đằng không mà lên đằng rắn. Toàn thân đỏ sậm, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân bao quanh mây mù, thủ công làm công vô cùng tốt, nhìn qua sinh động như thật. Người mua, nhìn xem không tệ a. Lăng Y Dị Sơn nhìn trước mắt thủ công, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Lăng Y Dị Sơn, ngươi hiểu ta. Đây chính là Man Thú Điện mời chuyên nghiệp nhân sĩ điêu khắc bản số lượng có hạn đằng rắn pho tượng, cửu thành vật hi hãn. Nghe được Lăng Y Dị Sơn lời nói, Chỉ Tâm Hổ lập tức hăng hái, đây chính là nàng dùng nhiều tiền mua về, chờ thật lâu mới giao hàng. Sau đó không đợi Lăng Y Dị Sơn phản ứng, Chỉ Tâm Hổ trực tiếp lôi kéo hắn đi tới một căn phòng. Trong phòng một mảnh đen kịt, Lăng Y Dị Sơn đang tò mò thời điểm, hắn liền bị Chỉ Tâm Hổ đẩy vào. Ngươi làm gì? Tôi. Lăng Y Dị Sơn không rõ ý đồ của đối phương, nhưng theo ánh đèn sáng lên, Lăng Y Dị Sơn con mắt đống nhiên trở lớn, chỉ thấy trung quanh bày đầy các loại kỳ chân dị thú thủ công pho tượng. Không chỉ có như vậy, trên vách tường còn mang theo các loại yêu thú chân dung, mỗi một cái đều rất sống động, sinh động như thật. Lăng Y Dị Sơn giống như là trong nháy mắt đi tới man hoang đại địa. Đây là? Thử, sợ ngây người đi. Nhìn xem Lăng Y Dị Sơn cái kia ngạc nhiên bộ dáng, Chỉ Tâm Hổ trong lòng tràn đầy đắc ý, ngươi cũng biết ta khả năng đặc biệt hòa đạo, mà lại bản mệnh pháp bảo cần thu thập các loại yêu thú chân dung. Bởi vậy ta mua qua internet những này bảo bối tốt, có thể giúp một tay tu luyện. Chỉ Tâm Hổ ngữ khí đắc ý, Lăng Y Dị Sơn ngữ khí kinh nghi, mở miệng nói, loại này tử vật đều có thể có hiệu lực. Đương nhiên không được, ta hỏa đạo coi trọng hình thần ý, ba cái hợp nhất mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, chỉ dựa vào những tử vật này tự nhiên thu hoạch có hạn. Nhưng rất nhanh Chỉ Tâm Hổ lại lời nói xoay chuyển nói, nhưng dù là chỉ có hình, đối với ta hỏa đạo vậy có nhất định trợ giúp, về sau vẽ tương tự yêu thú cũng có thể xe nhẹ đường quen. Đều là trọng yếu tu luyện học tập tư liệu. Lăng Y Dị Sơn gật đầu, hắn nguyên bản còn lo lắng Chỉ Tâm Hổ bị xã hội hiện đại thế gian phồn hoa mê choáng mắt làm trễ nải tu hành, bây giờ xem ra ngược lại là chính mình quá lo lắng. Bất quá Lăng Y Dị Sơn vậy rốt cuộc biết đối phương vì cái gì quanh năm làm công, trở thành một đời làm công hoàng đế. Nhiễm lên thủ công cái đồ chơi này có thể bất tận sao? Đúng lúc này, Lăng Y Dị Sơn bên chân đụng phải thứ gì? Hắn nhặt lên xem xét, phát hiện là một cái tiểu xảo thủ công. Lăng Y Dị Sơn nhặt lên, lập tức khỏe miệng giật một cái, chỉ vào nó đối Chỉ Tâm Hổ nói ra, cái đồ chơi này cũng là tu luyện học tập tư liệu. Cầm trong tay hắn chính là một cái dáng dấp có mấy phần mãi long thần vận quy bản lão hổ thủ công. Từ yêu thú học cùng tuyết tiến hóa góc độ đến xem, Lăng Y Dị Sơn không cảm thấy sẽ có loại yêu thú này tồn tại. Cái kia là ưa thích cá nhân. Chỉ Tâm Hổ ánh mắt phiêu hốt, có chút ngượng ngùng nói ra. Đúng lúc này, Chỉ Tâm Hổ cái mũi đột nhiên giật giật, sau đó tiến tới Lăng Y Dị Sơn trước mặt người. Ngươi làm gì đâu? Lăng Y Dị Sơn nhìn xem cơ hồ muốn áp vào trên người mình tử vong qua phổi Chỉ Tâm Hổ cực kỳ không hiểu, lấy tay đưa nàng mặt đẩy ra. Người sau non mềm khuôn mặt trực tiếp biến hình, nhưng vẫn là hừ hừ nói, không nên hiểu lầm, ta chính là người được trên người người không có người nào vị. Ngươi gần nhất có phải hay không tiếp xúc yêu thú nào? Lăng Y Dị Sơn, kim đan cảnh đại viên mãn cái mũi có linh như vậy sao? Bất quá Lăng Y Dị Sơn vậy rốt cục đã hiểu đối phương ý tứ. Sau đó hắn đem nhỏ đồng tử kêu lên. Có lẽ là đan độc hiệu quả rất tốt, cũng hoặc là phát dục kỳ, nhỏ đồng tử hình thể rõ ràng lớn thêm không ít, bây giờ đã phát triển đến 3 ngón phẩm chất. Mới vừa xuất hiện, nhỏ đồng tử coi là đến giờ cơm, lập tức há to mồm chờ lấy ném ăn. Ngoan, đây là a gì? Lăng Y Dị Sơn điểm một cái đầu của nó, ra hiệu nó nhìn về phía Chỉ Tâm Hổ. Chỉ Tâm Hổ nhìn xem nhỏ đồng tử, lập tức con ngươi địa chấn, run giọng nói, ngày đồng tử ánh sáng mặt trời mê rắn. Thiếu gia, ngươi từ chỗ nào làm loại này đồ chơi hay? Chương 133, Giản Linh Kiếm Ý, Lăng Y Sơn tạm bá ca chương 133. Giản Linh Kiếm Ý, Lăng Y Sơn tạt bá ca Chỉ Tâm Hổ làm sao vậy không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy ngày đồng tử ánh sáng mặt trời huyền rắn loại này thượng cổ dị trùng, vẫn còn sống. Cái đồ chơi này nhưng so sánh thôn Giang Thiểm còn muốn hy hữu. Nhìn xem Chỉ Tâm Hổ ánh mắt khát vọng kia, Lăng Y Sơn khỏe miệng khẽ nhếch, mở miệng nói, có muốn hay không vẽ? Chỉ Tâm Hổ điên cuồng gật đầu, tất cả ngôn ngữ tại thời khắc này đều lộ ra tái nhợt. Có thể. Nghe được Lăng Y Sơn lời nói, Chỉ Tâm Hổ con mắt lập tức phát sáng lên, nhưng sau đó Lăng Y Sơn còn nói thêm, nhưng ta có một điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Chỉ cần có thể làm được, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lăng Y Dị Sơn đem lụa trắng phóng ra, xoa mèo con đầu đối với Chỉ Tâm Hổ mở miệng nói, ta muốn để cho ngươi hỗ trợ huấn luyện bên dưới ta cái này quỷ hổ. Nhanh, gọi A Di, thoải mái. Chỉ A Di, ngươi tốt mèo. Nhìn xem nhu thuận đáng yêu lụa trắng, Chỉ Tâm Hổ cảm giác lòng của mình nhảy đều lọt nửa nhịp. Ý của ngươi là, ngươi muốn đem cái này tiểu bạch hổ mang cho ta mang. Chỉ Tâm Hổ giờ phút này cảm giác ngày đồng tử ánh sáng mặt trời huyền rắn đều có chút không thơm trong mắt, chỉ còn lại có lụa trắng. Không được sao? Lăng Y Dị Sơn nhíu mày. Chỉ Tâm Hổ chỗ kim sát hổ tâm tông trong mắt hắn chính là uy tín lâu năm nội mạnh, mà lại đúng ra phương nói tới, trong tông môn có khá nhiều đệ tử đi là ngự hổ một đạo, trong đó đối với bồi dưỡng hổ yêu có chỗ độc đáo. Lụa trắng thân là quỷ hổ, mặc dù đã là kết đăng cảnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, Lăng Y Dị Sơn liền muốn làm cho đối phương giúp hắn luyện một chút. Được à, dám chắc được à, không có vấn đề, quỷ hổ chúng ta tông môn vậy có biện pháp luyện, chỉ cần mang cái chữ hổ chúng ta đều có độc lực qua. Chỉ Tâm Hổ nhìn thấy Lăng Y Dị Sơn biểu lộ, đội vàng vô bộ ngực tiếp nhận việc này. Đây là điều kiện sao? Cái này không tinh khiết ban thưởng là sao? Đối với nàng mà nói đơn giản chính là gấp đôi khoái hoạt. Mặc dù nàng ngẫu nhiên ưa thích bắt chút lão hổ uy bắt thú, nhưng nàng bản nhân rất ưa thích lão hổ. tựa như thích ăn thịt trâu cùng yêu trâu cũng không xung đột. Lăng Y Di Sơn như vậy trạch tâm nhân hậu, kiên định hơn nàng ôm chặt bắp đuổi ý nghĩ. Đi, trừ cái đó ra, một ngày 5.000, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn chúng thức ăn chính ta giải quyết. Lăng Y Di Sơn vừa dứt lời, trên điện thoại di động liền lập tức bắn ra đầu thu khoản tin tức. Đi, 50,000 khối xoay qua chỗ khác ta tới trước 10 ngày. Chí Tâm Hổ tốc độ tay rất nhanh, giống như rất sợ Lăng Y Di Sơn đổi ý một dạng. Lăng Y Di Sơn, hắn là ý tứ này sao? Lăng Y Di Sơn không có thu cái này 50,000 khối tiền, khi dễ đơn thuần cô đơn lão nhân loại sự tình này, hắn làm không được. Mà Chí Tâm Hổ vậy thái độ kiên quyết cự tuyệt Lăng Y Di Sơn trả tiền. Song phương đều cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Cái kia nói xong ban ngày lúc ta không có ở đây ngươi thì rút một tay chiếu cô cho lụa trắng, ta buổi tối tới tiếp nó. A, không có khả năng lưu nó qua đêm sao? Chí Tâm Hổ có chút ít thất vọng, nhưng vẫn là đồng ý đem lụa trắng cùng nhỏ đồng tử đều lưu lại đằng sau. Lăng Y Di Sơn liền cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở của mình sau, Lăng Y Di Sơn lại đem giản linh phóng ra. Đối phương sau khi đi ra lập tức liền dẫn theo kiếm tìm khối đất trống, dự định luyện kiếm, lại bị Lăng Y Di Sơn ngăn cản. Ngươi bây giờ đã là một cái thành thục quỷ vật, không thể chỉ cố lấy luyện kiếm, đây là ta giúp ngươi chọn lựa quỷ khí nắm giữ từ xuống mồ đến đầu thai quỷ giáo bảng, ngươi tốt nhất luyện một chút, chờ ngươi lúc nào thuần thục nắm giữ quỷ khí ta liền mang ngươi luyện kiếm khí. Lăng Y Di Sơn vừa nói, một bên cho đối phương đưa tới một cái mặt phẳng. Nghe được Lăng Y Di Sơn muốn dẫn chính mình luyện kiếm khí, Giản Linh lập tức gật đầu, sau đó chủ động bưng lấy mặt phẳng, lặng yên ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Lăng Y Di Sơn thấy vậy phi thường vui mừng, đối với Giản Linh kỳ vọng của hắn rất lớn, bởi vì tại nhiều mặt tra tìm tư liệu sau, hắn rốt cuộc minh bạch Giản Linh cái kia quỷ dị thần thức công kích đến cùng là cái gì. Đó là kiếm ý, chính là tự thân kiếm đạo ý chí cụ tượng hóa. Mà có được kiếm ý người, trừ kiếm chiêu uy lực càng mạnh bên ngoài, càng quan trọng hơn là kiếm ý có thể trực tiếp công kích thần hồn, không nhìn pháp thân phòng ngự. Cùng kiếm khí khác biệt, kiếm ý cái đồ chơi này không luật học, không có cách nào giáo, chỉ có thể chính mình ngộ, có thể nói là một người kiếm đạo thiên phú nhất trực quan biểu hiện. Có kiếm ý, đó chính là kiếm tu bên trong kiếm tu, cao quý bên trong cao quý. Mà tự mang kiếm ý Giản Linh có thể nói là hiếm có quỷ bên trong hiếm có quỷ, chỉ tiếc nàng bản thân linh hồn quá yếu, tuy có kiếm ý, nhưng gần như tại không, nếu không có Lăng Y Di Sơn có được thông vũ quỷ đồng, đầy đủ mất cảm, hắn vậy không phát hiện được loại này bưu vật, xem như nhặt được cái để lớn. Tiểu Liên, ta sẽ chờ có việc phải bận rộn, ngươi cùng Tiểu U ngồi cái này xem TV có được hay không? Thuận tiện giúp ta xem trọng Giản Linh, nếu như nàng có cái gì không hiểu ngươi sẽ dạy cho nàng. Tốt, Lăng ca, ngươi đi mau đi. Đang dạy xong lâu Tiểu Liên TV làm sao sử dụng sau, Lăng Y Di Sơn liền tự mình một người lên lầu. Cuối cùng đem cả một nhà thu xếp tốt Lăng Y Di Sơn về tới gian phòng của mình. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một khối thanh đồng mảnh vỡ, chính là thủ thôn quỷ giao cho hắn khối kia, ẩn chứa trong đó phong đồ bí pháp. Lăng Y Di Sơn vận dụng thông ngũ quỷ đồng nhìn về phía thanh đồng mảnh vỡ phía trên, rất nhanh đạo đạo phù văn màu đen từ thanh đồng mảnh vỡ phía trên nổi lên, bắt đầu tự hành sắp xếp. Đợi cuối cùng một viên phù văn quý vị, pháp môn kia trực tiếp chui vào Lăng Y Di Sơn mi tâm trong thức hải. Lăng Y Di Sơn vậy minh bạch pháp môn này danh tự, đột pháp dương linh mượn đường, môn đột pháp này chính là do âm binh mượn đường đẩy ngược mà đến, vận chuyển pháp môn đằng sau, người sử dụng có thể trốn vào âm gian, tiến hành lén qua. Lăng Y Di Sơn thử thôi động trong thức hải phù văn, theo phù văn phía trên hiện lên hắc quang, Lăng Y Di Sơn phát hiện trùng quanh tia sáng đột nhiên tối xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống, trống rông xuất hiện rất nhiều âm khí, tựa như sương mù xám tràn ngập ở trong không khí. Giờ phút này Lăng Y Di Sơn đã do dương gian trốn vào trong âm phủ. Lăng Y Di Sơn ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện trừ không khí không giống với, quỷ vụ tràn ngập, hết thảy trung quanh cùng dương gian không khác chút nào. Mà khi Lăng Y Di Sơn mở cửa sổ ra thời điểm, một cái to lớn quỷ đồng lập tức theo dõi hắn. Đó là một cái tương tự loài rắn quỷ vật, thân thể khổng lồ, hai mắt tựa như huyết nguyệt. Nhưng theo Lăng Y Di Sơn trong đầu phù văn hắc quang lấp lóe, đối phương rời đi ánh mắt, bỏ hướng nơi xa, không tiếp tục để ý Lăng Y Di Sơn người xuống này. Đứng tại bên cửa sổ, Lăng Y Di Sơn phát hiện như loại này đại xà một dạng kinh khủng quỷ vật không phải số ít, cũng may Lăng Y Di Sơn có phù văn màu đen che lấp, những quỷ vật này đối với nó cũng không có tiến công dục vọng. Cũng không lâu lắm, Lăng Y Di Sơn linh khí liền thấy đáy hắn bất đắc dĩ từ âm gian lui đi ra. Mà khi hắn trở lại dương gian, phát hiện vị trí của mình đã đi tới hắn tại trong âm phủ cuối cùng dừng lại vị trí. Người ở bên ngoài xem ra, Lăng Y Di Sơn tựa như là biến mất một đoạn thời gian, sau đó lại trống rỗng tại một cái khác vị trí xuất hiện. Không hổ là phong đô đột pháp, quả nhiên quỷ dị, âm đến không biên giới. Lăng Y Di Sơn cảm khái tại đột pháp cường đại, nhưng rất nhanh hắn lại buồn rầu đứng lên, bất quá cái đồ chơi này tiêu hao cũng là thật đại, ta song tu pháp lực giá trị đều chịu không được, cảm giác vậy chạy không được bao xa. Nhiều như vậy ngày Lăng Y Di Sơn việc tu luyện của mình cũng không có rơi xuống, có ưu huyền linh cảnh hoang dại đan dược cung ứng, Lăng Y Di Sơn vô luận là pháp tu hay là thể tu, giờ phút này đều đã đi tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Linh lực chất lỏng vậy nhanh tràn đầy toàn bộ đan điền, khoảng cách viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng dù vậy, ý nguyên chịu không được cái này đột pháp tiêu hao. Nhưng là không có phủ văn màu đen che lấp tự thân, trong âm phủ quỷ vật đoán chừng liền phải giết chết ta, phải làm sao mới ở đây? Lăng Y Di Sơn cho mày, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng. Nói đến che lấp, chính hắn không thì có hồn thiên sao? Hồn thiên vốn là âm gian vương, không cần lại mượn phủ văn tàng. Lăng Y Di Sơn là một vị nói làm liền làm nam nhân, đang khôi phục linh khí đằng sau, hắn lập tức lần nữa trốn vào âm gian, nhưng lần này hắn chỉ đem phủ văn màu đen xem như chốt mở. Sau khi đi vào lập tức triệu hoán ra Huyền Minh Côn. Khi hắn mang tâm tình thấp thỏm lần nữa đi vào bên cửa sổ lúc, theo hồn tiên hiệu quả phát động, những quỷ vật kia quả thật không thèm đếm xỉa tới hắn, thậm chí so phủ văn màu đen hiệu quả còn tốt hơn. Ta siêu, thật có bờ UG.